Chương 118, 118 cấp trên không lên đầu. Chương 118, 118 cấp trên không lên đầu. Cơ hồ là tại lão nhân kia dứt lời hạ ngay lập tức, ánh mắt của Hắc Sơn liền quay lại, cười lạnh một tiếng, các ngươi Phong Cốc bộ lạc dám chống lại mệnh lệnh của ta. Lão giả dọa đến hai chân mềm nhũn, không dám, không dám, chỉ là chúng ta bộ lạc thực tế không có như vậy lớn năng lực a. Hắc Sơn cười hắc hắc, bốn con linh dương, hai đầu lợn rừng, có vấn đề a. Lão nhân khóc không ra nước mắt, quá, nhiều lắm. Năm con. Âm thanh của Hắc Sơn đột ngột cất cao. Lão nhân hoảng đến hướng về phía trước bò, bốn con. Bốn con. Hắc Sơn cười gần đem hắn đã bay, ta nói năm con liền năm con, thiếu một con, ta mang đi một mình ngươi tộc nhân. Cơ Tặc ở một bên vừa nhìn lão nhân không nói lời nào, chỉ là trong đầu thở dài, làm sao tất cả mọi người không rõ đâu, cái này Hắc Sơn bộ lạc hiện tại là nói rõ lừa đảo, lại còn không thuận hắn nói, kia không phải mình tìm cho mình chán á. Trong lòng suy nghĩ, Hắc Sơn bỗng nhiên hô một tiếng, Cơ Tặc. Cơ Tặc lấy lại tinh thần, cung kính hai tay, tại. Hắc Sơn hướng hắn vẫy gọi, hôm nay ngươi vì vĩ đại Hắc Sơn dũng sĩ cống lên nhiều như vậy con ngồi, hẳn là khen thưởng, đến, ngồi bên này đến. Cơ Tặc nói một tiếng là, một lần nữa ngồi ở bên cạnh Hắc Sơn. Cùng lúc đó, những bộ lạc khác đại biểu đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Cơ Tặc, từng cái trong đầu đều đang nghĩ, xương cốc bộ lạc chỉ cần mỗi ngày nộp lên 3 con linh dương, một đầu lợn rừng, thật tốt ta. Lúc trước còn đối với Cơ Tặc các loại ghét bỏ xem thường bộ lạc của hắn đại biểu, lúc này tiết hận không thể mình trở thành Cơ Tặc. Như thế chuyển biến, nhắc tới cũng là buồn cười. Hắc Sơn triệu tập đám người lần nữa ngồi xuống, ha ha cười to, hắn một bên lôi kéo sầu mi khổ kiểm đám người nói đông nói tây, một bên lôi kéo cánh tay của Cơ Tặc một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Mặc dù Hắc Sơn cố ý như thế, nhưng Cơ Tặc lúc này lại thần du hải ngoại. Hắn không ngừng chú ý đến những cái kia bộ lạc đại biểu, trong đầu dự định nhưng là như thế nào thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ phản kháng Hắc Sơn bộ lạc. Phu thân đại nhân, đồ ăn đã phân tốt lắm. Đang lúc này, Hắc Hùng đi tới nói một tiếng, Hắc Sơn nghe vậy ngẩng đầu, nhìn xem con trai của chính mình gật gật đầu, đem đồ ăn đưa ra. Dứt lời hạ, cũng chính là ba lượt phút, Hắc Hùng làm cho người ta cầm mười mấy phần máu lăn tăn thịt đi tới đám người trước mặt. Hắc Sơn miệng một nỗ, kia khối thịt phân cho đám người, liền cả Cơ Tặc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mọi người ở đây không hiểu đây là ý gì thời điểm, liền nghe đến Hắc Sơn cười a a đạo, đây là xương cốc bộ lạc, bằng hữu của chúng ta săn được thịt heo rừng, mọi người nếm thử hương vị thế nào. Đang khi nói chuyện, chính hắn lấy trước một khối gặm, máu tươi thịt nát từ khóe miệng của hắn văng khắp nơi, Cơ Tặc nhìn xem chỉ là muốn nói. Tộc nhân khác tương hỗ nhìn xem, cũng chưa dám động làm. Hắc Sơn nhíu mày, các ngươi làm sao không ăn? Cơ Tặc, ngươi ăn trước. Cơ Tặc trong lòng tự nhủ ta nhưng GNMMZA, không nói trước cái này thịt có phải là thịt heo rừng, cho dù là, kia mợ nó có thể ăn à. Lao tử thế nhưng là vừa để nữ vu cho những này con ngồi đi qua hạt mã tiền, làm gì, còn phải nhường ta mình nếm thử cái này trên thịt đầu không lên đầu. Trong lòng Cơ Tặc nghĩ đến, nhưng là, nói đi thì nói lại, Hắc Sơn để cho mình ăn, nếu như chính mình không ăn, khó đảm bảo lão hôn đảng kia lại muốn sinh khí. Một cái mắt, hắn trong mắt cấp tốc chuyển động, đứng lên mở miệng nói, tôn kính Hắc Sơn đại nhân, cái này thịt, ta không thể ăn. Quả nhiên, cùng Cơ Tặc nghĩ một dạng, mặt của Hắc Sơn một nháy mắt trở nên xanh xám, ngươi dám chống lại ta. Cơ Tặc hoảng đến quát tay, không không không, Hắc Sơn đại nhân, ngài tuyệt đối không được hiểu lầm. Vậy ngươi vì cái gì không ăn? Cơ Tặc lộ ra thần sắc khó khăn đến, Hắc Sơn đại nhân, ngài biết, chúng ta xương cốc bộ lạc, cho tới bây giờ đều là ăn đồ chín, nếu như ăn thì sống, sẽ chết người. Thực phẩm chín. Hắc Sơn sững sờ, đi theo hỏi Cơ Tặc, vậy ngươi sẽ xảy ra lửa a? Cơ Tặc gắn cái hoảng, làm sao có thể chứ Hắc Sơn đại nhân, thánh hỏa tại xương cốc trong bộ lạc chỉ có Vu sư đại nhân có thể sử dụng, tại lần trước chúng ta làm chuyện sai lầm, vị đại Hắc Sơn dũng sĩ trừng phạt chúng ta về sau, thánh hỏa quyền sử dụng liền rơi vào trưởng lão đại nhân trên thân, ta chỉ là một cái thành viên bình thường trong tộc, làm sao lại sử dụng thánh hỏa đâu? Hắc Sơn nghe vậy gật gật đầu, trong lòng tự nhủ thì ra là thế. Hắn cũng là không có hoài nghi Cơ Tặc, dù sao, bên ngoài đều biết, xương cốc bộ lạc là mảng lớn trong dãy núi, một cái duy nhất có thể sử dụng lửa bộ lạc, đây là bọn hắn bộ lạc đặc điểm. Ai, các ngươi bộ lạc chỉ một điểm này không tốt, ăn đồ vật đều muốn làm quen lại ăn, quá lãng phí thời gian. Mà thôi, cho hắn cầm một chút quả đến ăn đi. Hắc Sơn bĩu môi nói. Cơ Tặc bận bịu nói một tiếng tạ. Đợi chờ đưa tới quả, Cơ Tặc liền một bên gặm trong tay đầu không biết tên chúa quả, một bên nhìn xem những bộ lạc khác người tại kia gặm ăn thịt tươi. May là Cơ Tặc nghị lực đủ cường đại, nếu không, liền bộ này chẳng diện, phải làm cho hắn nôn cái 4-5 lần mới được. Bên trong như thế nào trước không đi nói, chỉ nói bên ngoài phụng Cơ Tặc mệnh lệnh Ô Tư Mã. Lúc này tiết, hắn đến cơ hội sở đến giam giữ tộc nhân mình địa phương, hắn tránh đi kia mười nhiều cái bộ tộc ăn thịt người thủ vệ, đi tới nữ tộc nhân trước mặt, nhẹ nhàng nói, mọi người, đều còn nhớ ta không? 28 tấm mặt không biểu tình, đối sinh hoạt đã mất đi lòng tin mặt đều ngẩng đầu nhìn đến, kia từng đôi lỗ trống con mắt, nhìn Ô Tư Mã chỉ cảm thấy nội tâm hoảng sợ. Ngươi là ai? Một cái nữ tộc nhân hỏi. Ô Tư Mã nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói, ta là Ô Tư Mã, là dũng sĩ đại nhân để cho ta tới. Dũng sĩ đại nhân? Dũng sĩ đại nhân ở nơi nào? Bộ lạc thế nào? Khi Ô Tư Mã nhắc tới Cơ Tặc, những này tộc nhân trên mặt lập tức khôi phục hồng nhuận, nhao nhao nhào lên hỏi. Ô Tư Mã đem thủ hạ ép, an ủi chúng tộc nhân, mọi người yên tâm, mọi người yên tâm, bộ lạc rất tốt, mặc dù Hắc Sơn bộ lạc tập kích để bộ lạc chỉ còn lại mấy chục cái tộc nhân, thế nhưng là dũng sĩ đại nhân đang cố gắng dẫn theo mọi người bộ xây dựng rơi. Hiện tại, dũng sĩ đại nhân ngay tại cái này Hắc Sơn trong bộ lạc. Tại vừa nghe tới trong bộ lạc còn có mấy chục cái tộc nhân sống sót, những này nữ tộc nhân đều thở dài một hơi, nhưng là nghe nói Cơ Tặc cũng ở Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, các nàng không bình tĩnh, cái gì? Dũng sĩ đại nhân tại Hắc Sơn bộ lạc. Ô Tư Mã vội vàng đem ngón tay mới bên môi, dùng sức thở dài một tiếng, đều nhỏ giọng một chút. Một đám tộc nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều liền vội vàng gật đầu, hỏi Ô Tư Mã đạo, dũng sĩ lớn người vì sao phải đến Hắc Sơn bộ lạc a? Hắc Sơn bộ lạc nguy hiểm như vậy. Ô Tư Mã nghe vậy, liền đem Hắc Sơn bộ lạc cưỡng chế yêu cầu những bộ lạc khác tới sự tình cùng cơ tặc muốn lôi kéo tính toán của bọn hắn nói đơn giản một lần. Cuối cùng, Ô Tư Mã vẫn không quên cơ tặc dặn dò, dũng sĩ đại nhân nói, để tất cả mọi người thật tốt, hắn nhất định sẽ báo thù tiêu diệt Hắc Sơn bộ lạc, tới cứu mọi người. Thoại âm rơi xuống, được đến lại là 28 cái ô ô tiếng khóc, liên tiếp nối thành một mảnh. Ô, dũng sĩ đại nhân còn không có quên chúng ta, quá tốt lắm. Ô Tư Mã trong con người lóe ra kiên định thần thái, cho nên, tại dũng sĩ đại nhân thành công trước đó, xin mọi người cố gắng sống sót, vì chính các ngươi, cũng vì các ngươi trong bộ lạc, còn sống người nhà. Ô Tư Mã nói một lời này, liền có mấy cái nữ tộc nhân dẫn đầu tỏ thái độ nói, Ô Tư Mã, ngươi yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết, vì dũng sĩ đại nhân, cũng vì người nhà. Ô Tư Mã ừ một tiếng gật đầu, lại trả lời mấy cái nữ tộc nhân bọn hắn thân nhân tình huống, chờ thấy được tuần tra trở về bộ tộc ăn thịt người lúc, mới xông chúng nữ tộc nhân đạo, thời gian cấp bách, không nói trước, các ngươi bảo trọng. Chúng tộc nhân cũng đều đạo, Ô Tư Mã, ngươi nói cho dũng sĩ đại nhân, nhất định phải cẩn thận à, chúng ta chết không quan hệ, tuyệt đối không được để dũng sĩ đại nhân xảy ra chuyện. Ô Tư Mã đã nhanh chóng rời đi, nghe tới đám người quan hoài, quay đầu thấp giọng nói, nhất định. Thời gian qua một lát, Ô Tư Mã đã chui vào bên cạnh bụi cỏ, đợi đến Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người trôi qua về sau, mới đứng lên, nên ngang từ trong bụi cỏ đi ra. Hắn đi tới A Chí bọn người ngồi địa phương, kiến cơ tặc vẫn chưa về, không khỏi sức sở, dũng sĩ đại nhân đâu? A Chí buông tay nhún nhún vai, đúng vào lúc này, một cái tộc nhân bỗng nhiên tay chỉ nơi xa, dũng sĩ đại nhân đến. Đám người quay đầu nhìn sang, liền gặp được Hắc Hùng ưỡn ngực ngẩng đầu đi ở trước nhất, sau lưng cơ tặc đi theo A Ngưu, cùng mặt khác hơn 10 những bộ lạc khác đại biểu đều tất cung tất kính tại Hắc Hùng đằng sau đi tới. Có 3-40 bước khoảng cách, Hắc Hùng ngừng lại, cùng mọi người nói một phen, liền thấy từ cơ tặc dẫn đầu, hướng mọi người cúi đầu không lưng chẳng cảnh. Chương 119, 119 không cho phép sách nội tạng. Chương 119, 119 không cho phép sách nội tạng. Đợi chờ Hắc Hùng rời đi, cơ tặc dẫn A Lương cùng A Ngưu trở về đến lúc đó, Ô Tư Mã há mồm vừa định hỏi, cơ tặc lại là sắc mặt tái xanh, cổ họng không ngừng nhấp nô, đi. Nói, cơ tặc đơn độc đi ở trước nhất. Kiến cơ tặc cái dạng này, Ô Tư Mã cũng không dám hỏi, đành phải đuổi theo. Một đoàn người ra Hắc Sơn bộ lạc, cơ tặc liền đi ở đằng trước, kia hai đầu chân ngắn nhỏ siêu siêu không dừng được. Khi rời đi Hắc Sơn bộ lạc có 20 phút thời điểm, Ô Tư Mã rốt cục nhịn không được, hỏi A Lương đạo, dũng sĩ đại nhân đây là làm sao? Sắc mặt như thế không dễ nhìn. A Lương gãi gãi đầu, cũng không có gì, chính là vừa rồi Hắc Sơn đang ăn sinh lợn rừng nội tạng thời điểm, dũng sĩ đại nhân nhìn thấy hắn đem lợn rừng ruột bên trong còn không có tiêu hóa phân và nước tiểu ăn hết. Mẹ! A Lương dứt lời hạ, phía trước đi tới cơ tặc cũng không chịu được nữa, nhanh chóng chạy đến một cái cây bên cạnh, chụp lấy cuống họng hoa hoa nói ra. Dũng sĩ đại nhân, ngài không có sao chứ? Cơ tặc phản ứng, doa sợ đám người, bận điệu chạy tới đập sau lưng của cơ tặc. Cơ tặc run rẩy vươn đến một ngón tay, đối A Lương, về sau nếu ai lại tại trước mặt ta nói nội tạng sự tình, ta tuyệt đối không tha cho hắn. A Lương dùng sức gật đầu, biết dũng sĩ đại nhân, chúng ta về sau tuyệt đối không nói nội tạng, liền tính nói, cũng không nói ruột. Mẹ! A Lương dứt lời hạ, cơ tặc lại một lần nữa nói lên nói xuống. Hết lần này tới lần khác A Lương không biết là hữu tâm, hay là vô tình, hỏi Ô Tư Mã cùng A Ngưu đạo, ta nói sai cái gì sao? Hai người, nước viện đại thụ hận không thể đem bữa cơm đêm qua đều phun ra cơ tặc suy yếu hô. Ô Tư Mã nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, một mặt làm khó, dũng sĩ đại nhân, cái này từ kia tìm nước à? Cơ tặc im lặng, vừa định muốn nói chuyện, lại nghe được có người hô một tiếng, xương cốc bộ lạc dũng sĩ. Ai? Cơ tặc một thanh tỉnh. Xương cốc bộ lạc dũng sĩ, chậm một chút đi, chờ chúng ta một chút. Lại là một thanh âm vang lên. A Lương cùng A Ngưu đồng thời cầm vũ khí quay đầu. Cơ tặc cũng ngẩng đầu nhìn qua. Liền thấy, trên đường nhỏ, vội vàng đi tới 7-8 cái gầy yếu người nguyên thủy, dẫn đầu cái kia, chính là lúc trước tại Hắc Sơn trong bộ lạc tự xưng là phong cốc bộ lạc lao nhân. Là bọn hắn. Cơ tặc nhíu mày. Dũng sĩ đại nhân biết bọn hắn à? A Ngưu hỏi. Cơ tặc lắc đầu, không biết, bất quá ta có cảm giác, sắp nhận biết. Nói chuyện thời điểm, những người này đi tới trước mặt. Dẫn đầu phong cốc bộ lạc tộc trưởng miệng lớn thở phì phò, vị chân, xem như đổi kịp các ngươi. A Lương bưng vũ khí nhìn hắn, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lão nhân liếc mắt nhìn A Lương trong tay đầu bị cơ tặc cải tiến qua mô gỗ, e ngại hướng lui về phía sau một bước, để tay tại ngực chính mình đạo, ta gọi ba bố, là phong cốc bộ lạc tộc trưởng, những này, đều là tộc nhân của ta. Phong cốc bộ lạc. A Lương sững sờ. Ba bố gật đầu, đúng vậy. A Chí chờ xì xào bàn tán, phong cốc bộ lạc tìm dũng sĩ đại nhân làm cái gì? Không biết, bất quá phong cốc bộ lạc giống như cùng chúng ta bộ lạc không sai biệt lắm, tại mảng lớn trong dãy núi, đều là đếm ngược bộ lạc cải. Kia là trước đó, hiện tại chúng ta có dũng sĩ đại nhân. Nói rất đúng. Nghe tới những lời này, trên mặt ba bố biểu lộ không thế nào để mắt, nhưng hắn có việc cầu người, đành phải chịu đựng chưa hề nói. Chỉ là bên cạnh hắn cái kia tên là A Kiếp Trai Trai tiểu hài lại hừ một tiếng, nói các ngươi xương cốc bộ lạc cường đại cỡ nào mở dạng, không giống là để Hắc Sơn bộ lạc đánh bại sao, mà lại lên tới tộc trưởng, hạ đến tộc nhân, đều muốn cho Hắc Sơn bộ lạc làm việc. A Lương chân mày cau lại, tiểu tử, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, có tin là ta giết ngươi hay không? A Kiếp dừng lồng ngực, đến a. Đáng chết. A Lương là cái tính nóng nảy, nhất dung không được người khác kích hắn, lúc ấy liền hô to một tiếng, muốn đem vũ khí nâng lên đâm xuống đến. A Lương dừng tay, cơ tặc hô một tiếng, tay đã nâng ở giữa không trung. A Lương nghe vậy mà người cuối cùng buông xuống mô gỗ, là dũng sĩ đại nhân. Cơ tặc đẩy ra đỡ lấy mình Ô Tư Mã, hướng về phía trước đến một bước, đi đến phong cốc bộ lạc tộc trưởng trước mặt ba bố, hỏi: "Ba bố tộc trưởng, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì à?" Trên mặt ba bố lộ ra là khó, "Có, liền chính là muốn hỏi một chút dũng sĩ ngươi, là thế nào dẫn đầu 20 cái tộc nhân, bắt được nhiều như vậy con mồi." Cơ tặc ồ một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới ba bố có thể như vậy hỏi, bình tĩnh nhìn hắn. Dù sao lúc trước tại Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, phong cốc bộ lạc cũng đã nói bọn hắn mỗi ngày nộp lên 2 đầu linh dương, cũng đã là cực hạn của bọn hắn, cho nên cơ tặc một chút cũng không cảm thấy ba bố hỏi như vậy có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng biết thì biết, cũng không đại biểu cơ tặc muốn giúp bọn hắn. A, ba bố tộc trưởng vì cái gì hỏi như vậy? Cơ tặc biết do còn cố hỏi. Trên mặt ba bố lộ ra thần sắc khó xử đến, là dũng sĩ như vậy, phong cốc bộ lạc cũng không am hiểu đi săn. Hiện tại Hắc Sơn bộ lạc mỗi ngày hướng chúng ta yêu cầu nhiều như vậy con mồi, cái này vậy liền coi là mệt chết mọi người, cũng kết thúc không thành. A, cho nên ta muốn hỏi một câu, dũng sĩ các ngươi xương cốc bộ lạc dùng đều là biện pháp gì có thể bắt được nhiều như vậy con mồi? A Lương cười, a, chúng ta dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi? Đi săn là một cái bộ lạc sinh tồn đại sự, nếu như chúng ta đem biện pháp của mình nói cho các ngươi, vậy chúng ta chẳng phải là muốn nói bụng? A Lương tiểu nói này, trên mặt ba bố trong lúc nhất thời phong phú cực kỳ. Đúng vậy à, đi săn là một cái bộ lạc sinh tồn căn bản, người xương cốc bộ lạc cùng ngươi không thân chẳng quen, tại sao phải giúp ngươi? Tại đây xã hội nguyên thủy, cái gọi là cùng hưởng kỹ thuật, căn bản sẽ không tồn tại. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, tất cả mọi người nghĩ độc tài tài nguyên, ai sẽ đần độn cùng người khác chia sẻ? Nếu không, Hắc Sơn bộ lạc cũng sẽ không bắt buộc mọi người đến cho trên bọn hắn giao con mồi không phải? Không nói thì không nói, các ngươi thần khí cái gì a? Tộc trưởng đại nhân, đi, chúng ta không hỏi bọn hắn. A Kiếp chịu không được A Lương ngữ khí, lôi kéo ba bố muốn đi. A Lương không quan trọng phất phất tay, đi thong thả không tiễn. Nói, hắn còn quay đầu sông A Nhu cười nói, chính là nói cho bọn hắn làm sao đi săn, bọn hắn cũng không sẽ a. A Nhu cũng cười, đó là đương nhiên, phi thạch tác là chúng ta xương cốc bộ lạc đặc thù vũ khí. Mắt thấy A Lương thái độ kiên quyết như thế, ba bố tộc trưởng đã thất vọng đi, nhưng là đang nghe hai người bọn họ đối thoại về sau, vô ý thức ngừng ngay tại chỗ, bay, phi thạch tác. Đó là cái gì? Hắn quay đầu muốn hỏi, A Lương lại như mày, uy, các ngươi tại sao còn chưa đi? A Kiếp hầm hừ sông A Lương gào thét, đi thì đi, thúc cái gì thúc? Thật không rõ các ngươi liền chỉ còn lại 20 cái tộc nhân còn có cái gì tốt thần khí. A Lương nổi giận, đồ chết tiệt, ngươi nói cái gì? Đang khi nói chuyện, A Lương liền cầm lấy vũ khí đi lên. A Ngưu sợ hai A Lương có sai lầm, cũng tới đến giúp đỡ, ngược lại là A Chí Chi này tiểu đội 10 người, tại không có cơ tặc phân phó thời điểm, đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. A Lương cùng A Ngưu cái này khẽ động, phong cốc bộ lạc những cái kia tộc nhân cũng đều cầm vũ khí đi lên, song phương rằng có cùng một chỗ, ở bị không nứt. Ba bố bị kẹp ở giữa, không ngừng hai đầu nói xong, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tuyệt đối đừng đánh a. Chúng ta lúc này đi, chúng ta lúc này đi. A Kiếp chỉ sợ thiên hạ không loạn ồn nào, xương cốc bộ lạc vũ nhục chúng ta tộc trưởng đại nhân, đánh chết những này xem thường người hỗn đản. Có A Kiếp cái này một phân phối, song phương cừu hận càng tăng lên. Mắt thấy muốn đánh, ba bố gấp một thác A Kiếp, người đứa nhỏ này nhanh câm miệng cho ta. Nói, hắn dùng thân thể của mình ngăn lại thủ hạ tộc nhân, sông A Lương cùng A Ngưu đạo, đều là lôi của chúng ta đi, chúng ta đi. A Lương không buông tha, vẫn như cũ muốn một cái thuyết pháp. Dù sao, tại đây xã hội nguyên thủy, nhưng không có kính giả yêu trẻ thuyết pháp, có, chỉ là địch nhân cùng bằng hưu khác nhau. Lao ra hỏa, người đi chết đi. A Lương giơ cao mơ gỗ, đối ba bố liền đập xuống. Lúc này tiết, phong cốc bộ lạc người đều bị ba bố ngăn ở sau lưng, căn bản không có bất kỳ người nào có thể cứu hắn. Mắt thấy mơ gỗ liền muốn nện ở đầu của hắn bên trên lúc, đột nhiên quát to một tiếng truyền đến. Dừng tay A Lương. Thanh âm này giống như lấy một cỗ ma lực, chuẩn bị cho ba bố ưu đầu sức chán. A Lương đột nhiên ngừng lại mơ gỗ, hướng bên cạnh trên mặt đất một vùng, mơ gỗ chỗ mang theo cự lực, tất cả đều nện trên mặt đất, lực đạo to lớn, đem bùn đập bay có mấy xích đến cao. Vừa rồi đã là nhắm mắt chờ chết trên mặt ba bố vẻ mặt nhăn nhó, lâu không thấy trên đầu chuyển đến đau đớn, hắn thử mở mắt, liền thấy A Lương quay đầu một mặt nghi hoặc nhìn, trong miệng còn hỏi: "Dũng sĩ đại nhân, làm sao?" Chương 120, vừa rồi đây không phải là trang BA. Chương 120, vừa rồi đây không phải là trang BA. Cơ tặc hé miệng đạo: "Tốt lắm, phong cốc bộ lạc không phải địch nhân của chúng ta, dừng tay đi." A Lương nhìn xem ba bố, lại nhìn xem cơ tặc, thế nhưng là dũng sĩ đại nhân. Cơ tặc bình tĩnh nhìn hắn: "Làm sao? Ta không được việc." Kiến cơ tặc mơ hồ có tức giận bộ dạng, A Lương dọa đến cổ rụt co rụt lại, đúng, thật xin lỗi dũng sĩ đại nhân. Sắc mặt của cơ tặc hòa hóa lại, vỗ bả vai A Lương một cái, đi qua đi tới trước mặt ba bố, đạo, mời tiếp nhận ta xin lỗi ba bố tộc trưởng, huynh đệ của ta tương đối lô mãng, hù đến ngài. Ba bố hiện tại cũng chưa kịp phản ứng cơ tặc trên thái độ long trời lở đất chuyển biến, sướng sờ gật đầu, không có, không có việc gì. Cơ tặc tiếu tiếu, liên quan tới ba bố tộc trưởng vấn đề, rất làm cho người ta làm khó, nhất thời bán hội, ta cũng không tốt nói cho tộc trưởng đại nhân ngài, như vậy đi. Ngày trước hết để cho ta trở về suy nghĩ một chút, ngày mai ta cho ngươi trả lời chắc chắn thế nào. Ba bố sững sờ, ngày mai? Cơ tặc gật đầu, đúng vậy, ngày mai ba bố tộc trưởng đến chúng ta xương cốc bộ lạc, ta sẽ cho tộc trưởng đại nhân ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. A Kiếp xông về phía trước tới kéo lấy ba bố đạo, tộc trưởng đại nhân, ngươi đừng tin tưởng hắn, nói không chừng cái này nhân tâm bên trong đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Nói chuyện công phu, A Kiếp còn một mặt cẩn thận nhìn xem Cơ Tặc. Cơ Tặc không nói gì lời nói, A Lương giận, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này. A Lương. Cơ Tặc hô một tiếng. A Lương lập tức xì hơi, đứng tại sau lưng Cơ Tặc, không dám có nửa điểm động đậy. Theo sát lấy, Cơ Tặc hé miệng nhìn ba bố, không biết ba bố tộc trưởng cảm thấy như thế nào đây. Ba bố trong lúc nhất thời chần chờ, nói thực ra, hắn thật đúng là không hiểu rõ Cơ Tặc đang có ý đồ gì. Lúc này, A Kiếp lại nói, tộc trưởng đại nhân, ngài chớ để cho hắn lựa, vừa rồi tại Hắc Sơn bộ lạc ngươi cũng thấy được, gia hỏa này đối với Hắc Sơn tên hôn đản kia như vậy thân mật, nói không chừng, hắn chính là gạt chúng ta quá khứ muốn hại ta nhóm đâu. A Lương nghe vậy ngưng lông mày trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi cơ hồ muốn chơi chết tiểu tử này. Liên cả A Ngưu bọn hắn cũng là giận. Xoát một tiếng, A Chí chờ tiểu đội 10 người đồng loạt đem mâu gỗ giơ lên, chỉ vào phong cốc bộ lạc đám người, trong lúc nhất thời, bưu hắn khí tức từ trên người bọn hắn dâng lên mà ra, cô này khí thế, để trong lòng A Kiếp một cái lộp bộ, bị dọa đến xoạt 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 lui lại mấy bước. Cơ Tặc giơ tay lên một cái, ra hiệu đám người an tâm chớ bội, sau đó nhún vai không quan trọng nói, nếu như ta có hại tâm tư của các người, hiện tại ta liền có thể độc thủ, làm gì mời các ngươi đến xương cốc bộ lạc đi. Hoặc nói, ba bố tộc nhân cho rằng ta những này tộc nhân, không phải là đối thủ của các ngươi. Cơ Tặc, để trong lòng ba bố một lộp bộ, hắn nhìn xem A Chí chờ tiểu đội 10 người, trên thân cố này chiến ý, cố này không sợ hai khí thế, đích xác không phải mình những này tộc nhân có thể so sánh với hướng chống lại, trong lúc nhất thời, hoàng đến hắn bận bịu khoát tay, trên mặt mang gượng ép lời, thế nào sẽ đâu. Cơ Tặc khẽ thở dài một cái, mặc kệ ba bố tộc trưởng có tin hay không, ta là không có ác ý, dù sao, chúng ta đều sinh sống ở Hắc Sơn bộ lạc cưỡng chế phía dưới, có thể hai bên cùng ủng hộ, vẫn là hai bên cùng ủng hộ tương đối tốt. Nói xong, Cơ Tặc liền nhìn lén lấy hắn, vừa rồi kia lời nói, Cơ Tặc cố ý hướng hắn để lộ ra đến một chút mịt mờ ám chỉ, đó chính là chúng ta cùng chung địch nhân là Hắc Sơn bộ lạc, không phải ngươi ta, không đáng chúng ta đánh lên, minh bạch chưa? Quả nhiên, ba bố cũng là nghe được Cơ Tặc lời nói bên trong ý tứ, trước mắt không khỏi sáng lên. Thế nhưng là không đợi hắn nói cái gì, Cơ Tặc liền nói, ngày mai ta tại xương cốc bộ lạc chờ lấy ba bố tộc trưởng, không gặp không về, A Lương, chúng ta đi. Nói, Cơ Tặc quay người nắm tay đặt ở trong miệng, ra sức thổi lên huýt sáo. Phong cốc bộ lạc tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Cơ Tặc động tác. Ngay miệng tiếng còi rơi xuống đất, nơi xa bụi bên trong lâm chuyển đến một trận rì rào tiếng vang. Đột ngột, một ngọn gió thoát ra bụi lâm, sau khi rơi xuống đất, cả kinh bốn phía trên cây phi điệu khắp nơi tán loạn. A Lương bọn hắn không cảm thấy có cái gì, ngược lại là phong cốc bộ lạc đám người lại là dọa đến một ngã. A Kiếp tay chỉ cái bóng đen kia lắp bắp hô, lưới lao, nhận xỉ hổ. Dứt lời hạ, phong cốc bộ lạc đám người cơ hồ lộn xộn, nhao nhao kêu la, cầm vũ khí của chính mình nhắm ngay nhảy ra nhận xỉ hổ, run run rẩy rẩy một bộ chim cút bộ dáng, sợ cái này bụi lâm bên trong manh thú để mắt tới mình. Nhận xỉ hổ đứng ở nguyên địa, cao ngạo ngẩng đầu, đối với mấy cái này không thấy qua việc đời người nguyên thủy chẳng thèm ngó tới. Cơ Tặc không có quản phản ứng của bọn hắn, đi qua đến bên cạnh nhận xỉ hổ, vô vô mèo to cổ, quay đầu cười nói, ba bố tộc trưởng, vậy chúng ta nói xong, ngày mai gặp. Sau đó, động tác của Cơ Tặc có thể nói khiến cái này phong cốc tộc nhân trong mắt hận không thể trừng ra hốc mắt ngoại lai. Chỉ kiến Cơ Tặc xoay người bên trên lưng hổ, từ một bên bên cạnh trong tay A Ngưu tiếp nhận mâu sát, sau đó hét lớn một tiếng, kia nhận xỉ hổ mở ra bốn chân, phát lực chạy như điên. A Lương bọn người thấy thế, thì là nắm chắc vũ khí, nhanh chân đuổi theo. Rất nhanh, một làn khói bụi xuất hiện tại phong cốc trong tầm mắt mọi người. Thẳng đến quá khứ có nửa ngày thời gian, những người này phương mới phản ứng được, từng cái, trên mặt cũng còn mang theo si ngốc bộ dáng. Tộc trưởng đại nhân, vừa rồi, tên kia là cưỡi lên nhận xỉ hổ chạy a. A Kiếp chỉ cảm thấy đầu mình có chút chuyện không đến quòng, người làm sao lại cưỡi nhận xỉ hổ đâu? Nhận xỉ hổ lại làm sao lại làm cho người ta cưới nó đâu? Cái này thật không phải là nói đùa a. Ba bố tộc trưởng cũng là một bộ ngươi hỏi ta làm sao biết biểu lộ. Trừng thời gian thật dài, lão nhân mới thở dài một hơi, ý vị thâm trường nói, xương cốc bộ lạc thực lực, xa so với chúng ta nhìn thấy còn mạnh hơn nhiều. Đột nhiên, ba bố dùng sức nắm chặt nắm đấm, quyết định, ngày mai, đi xương cốc bộ lạc. A Kiếp mở to hai mắt nhìn ba bố. Bùi lâm bên trong, một đạo lang yên từ xa tới gần, Cơ Tặc vỗ nhận xỉ hổ cổ ra hiệu nó dừng lại, người đeo sau, A Lương bọn người lẻ lươi thật vất vả đuổi theo, từng cái đều bị đuổi hì hục hì hục tở. Dũng sĩ đại nhân, ngài chạy quá nhanh, mọi người theo không kịp. Cơ Tặc quay đầu không có ý tứ cười nói, thật có lỗi, vừa rồi đây không phải là chỉ lo trang bê sao, hiện tại sẽ không. Nói, Cơ Tặc xoay người hạ lưng hổ, một mặt ngượng ngùng cười. Ngay tiếp theo Cơ Tặc 14 người tại đây đứng, chỉ có A Ngưu, A Lương, còn có Ô Tư Mã ba người bọn hắn miệng lớn thở hổn hển, trái lại A Chí bọn hắn, lúc này tiết, bất quá hơi có chút thở hổn hển, so sánh A Lương bọn hắn thở hổn hển biểu hiện, tốt nhiều lắm. Xem ra, cái này hơn 10 ngày huấn luyện, đối bọn hắn đến nói, vẫn là có rõ rệt tăng lên. Hạ lương hổ, Cơ Tặc cũng liền không đội mà trở về, mà là dẫn đám người chậm ung dung hướng trở về. Hành tẩu trên đường, đã dịu bất Ô Tư Mã hỏi Cơ Tặc đạo, dũng sĩ đại nhân, ngày trước đó cùng phong cốc bộ lạc nói những lời kia, là thật sao? Cơ Tặc hỏi lại, cái gì thật? Liền, chính là đem làm sao săn bắt đồ ăn phương pháp nói cho bọn hắn a. Cơ Tặc nở nụ cười, đem vấn đề này hỏi lại trở về, ngươi cứ nói đi. Ô Tư Mã không nói lời nào, hắn đã là người thông minh, nhưng Cơ Tặc lại là so hắn gặp qua bất cứ người nào đều muốn thông minh, có thể nói, Cơ Tặc tư tưởng Ô Tư Mã căn bản cũng không có đuổi kịp thời điểm. Ngay tại Ô Tư Mã yếu ớt nghĩ đến thời điểm, Cơ Tặc ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, bất quá là một cái đi săn phương pháp mà thôi, nếu như chúng ta có thể dùng cái này đổi lấy đến một chút kiên cố minh hữu, ta cảm thấy kiếm bộn không lỗ. Hắc Sơn bộ lạc, trung quy là đặt ở chúng ta tất cả bộ lạc trên đầu một tòa núi lớn, chỉ có đánh ngã bọn hắn, mảng lớn trong dãy núi bộ lạc mới có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Cái này buồn nôn ăn người bộ lạc, ta nhất định phải tiêu diệt nó. Cơ Tặc nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói. Nghe lời của Cơ Tặc, tất cả mọi người nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi ý chí chiến đấu sục sôi. Được rồi, đừng nghĩ trước nhiều như vậy, mau chút trở về đi, đừng để tộc trưởng đại nhân bọn hắn lo lắng quá lâu. Cơ Tặc đạo. Đám người đáp ứng một tiếng, nói chuyện công phu, liền tăng tốc độ, hướng xương cốc bộ lạc đuổi. Nửa ngày tiến lên, mọi người đã đi tới xương cốc bộ lạc bên ngoài, hoành trên cầu, cơ hồ là đứng đầy người. Dẫn đầu chính là lão tộc trưởng, nữ vu, bàn trưởng lão bọn hắn. Khi thấy Cơ Tặc bọn người thân ảnh, nữ vu reo hò một tiếng, nhanh, mau mở ra cửa, để dũng sĩ tiến đến. Thoại âm rơi xuống, đã bị ô tư mã không biết ra cố bao nhiêu lần cửa gỗ phân tả hữu mở ra, theo sát lấy, từ sau cửa gỗ mặt, chào ra số lớn tộc nhân, đem Cơ Tặc bọn người vây vào giữa, lưu díu hỏi thăm không ngừng. Trong hai nghe các tộc nhân quan hoài chào hỏi, Cơ Tặc trong lòng không khỏi ấm áp, nhún nhún vai, trong lòng tự nhủ lão tử cũng coi như không có phí công hốn, bao nhiêu còn có nhiều người như vậy quan tâm ta. Chương 121, 121 có phải hay không thận trọng một chút tương đối tốt? Chương 121, 121 có phải hay không thận trọng một chút tương đối tốt? Ngay tại Cơ Tặc cảm động thời điểm, lão tộc trưởng mang theo nữ vu cùng bản trưởng lao trong đám người đi ra, đi tới trước mặt Cơ Tặc đứng vững, phách người đứng đầu liền tóm lấy Cơ Tặc, còn có chút chưa tỉnh hồn đạo, dũng sĩ, ngươi có thể tính trở về, nếu là chậm thêm một hồi, mọi người nói cái gì cũng muốn đi Hắc Sơn bộ lạc đi cứu ngươi. Trên mặt Cơ Tặc ha ha cười, nội tâm lại là bị cảm động rối tinh rối mù. Mẹ nó lúc này mới mấy ngày, khiến cái này đơn thuần đáng yêu người nguyên thủy cho mình cảm động hai lần đều lộ mỡ. Hắn gái mũi kéo ra, đạo, để mọi người quan tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không. Thấy nữ vu còn lẩm bẩm có lời muốn nói dáng vẻ, Cơ Tặc đội vàng nói, đúng rồi tộc trưởng đại nhân, hiện tại có thức ăn không? Cái này cả ngày nhưng đói chết ta. Cơ Tặc nói sang chuyện khác, kỹ thuật có thể nói là lô hỏa thuần thanh, hắn vừa rơi xuống, lão tộc trưởng liền đội vàng gật đầu, có, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, dẫn Cơ Tặc hướng trong bộ lạc đi, một bên đi, còn vừa nói, hôm nay lão bản vừa giết một đầu lợn rừng, lấy ra nội tạng nhìn tươi, đều cho dũng sĩ ngươi giữ lại đâu. Đang lúc đi Cơ Tặc đống nhiên dừng lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, đi theo nhanh chân hướng phía trước chạy, vì một cái cây hoa hoa đại thổ. Lão tộc trưởng thấy thế sững sờ, không hiểu hỏi A Lương bọn hắn, dũng sĩ đây là làm sao? A Lương khỏe miệng co quắp ra hai lần, liền đem Hắc Sơn trong bộ lạc đầu phát sinh sự tình nói một lần. Đám người không ăn nội tạng, chúng ta ăn thịt, ăn thịt. Nữ vu trước hết nhất kịp phản ứng đạo, người khác nghe vậy cũng đều đi theo nữ vu ứng hòa. Kết quả Cơ Tặc nôn lợi hại hơn. Ngày đó đầu rơi về phía tây, đám người ngồi trong sơn cốc ở giữa, Cơ Tặc sủi lơ lấy té nằm một khối da thú bên trên, tiếp nhận nữ vu đưa cho chén của hắn đến, đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói một lần. Cuối cùng, đạo, sự tình chính là như vậy, hiện tại Hắc Sơn bộ lạc đã là khiến mọi người nổi giận, chỉ là trở ngại bọn hắn vũ lực uy hiếp, cho nên mọi người giận mà không dám nói gì. Tính toán của ta là liên hợp những bộ lạc này, đem mọi người lực lượng vặn cùng một chỗ, cộng đồng đánh bại Hắc Sơn bộ lạc. Tộc trưởng đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Nói, Cơ Tặc còn nhấp một miếng canh thịt. Lão tộc trưởng nghe vậy cúi đầu trầm tư một lát, gật gật đầu, có thể là có thể, chính là sợ nó bộ lạc của hắn không nguyện ý. Cơ Tặc cừ một tiếng, điểm này ta cũng nghĩ đến, cho nên đang tìm bọn hắn kết minh thời điểm, chúng ta có thể thích hợp phơi bày một ít chúng ta bộ lạc thực lực, cho những bộ lạc khác chúng ta có thể đánh bại Hắc Sơn bộ lạc lòng tin, không sợ bọn họ không đáp ứng. Nữ vu hỏi, thế nhưng là dũng sĩ, ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất có e ngại Hắc Sơn bộ lạc không chịu kết minh đi mật báo làm sao? Cơ Tặc đạo, cho nên cái này muốn xem Ô Tư Mã. Dứt lời hạ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ô Tư Mã. Cái sau thấy thế sững sờ. Cơ Tặc vỗ vai hắn đạo, Ô Tư Mã, ngày mai qua đi, ngươi phụ trách liên hệ những cái kia cho Hắc Sơn bộ lạc cống lên bộ lạc, tại không có đạt được bọn hắn chuẩn xác thái độ trước đó, nhớ lấy, không muốn bại lộ chúng ta muốn đối Hắc Sơn bộ lạc báo thù dự định, minh bạch chưa? Ô Tư Mã hít sâu một hơi, minh bạch dũng sĩ đại nhân, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Tặc gật gật đầu, tốt lắm, ngày mai, mọi người chuẩn bị một chút, tới trước nên đón chúng ta cái thứ nhất minh hữu. Cái thứ nhất minh hữu? Đúng, Phong Cốc bộ lạc. Đám người nghe vậy cũng nhịn không được hô hấp tăng thêm, tương hỗ nhìn xem, đều từ đối phương lấp lóe trong ánh mắt, nhìn ra một tia nghiêm trọng. Ngày mai sẽ là báo thù Hắc Sơn bộ lạc bắt đầu. Tốt lắm, mọi người ăn cơm trước đi, chờ cái gì sự tình, ngày mai lại nói, nhớ lấy, ngày mai nhất định phải đem tinh thần của chúng ta diện mạo, cùng lòng dạ thần, hiện ra cho Phong Cốc bộ lạc, minh bạch chưa? Cơ Tặc đạo. Tất cả mọi người gật đầu, minh bạch. Cao sĩ khí bên trong, đám người bắt đầu ăn cơm, lập tức lệ cũ bình thường tham quan A Chí tiểu đội huấn luyện về sau, mọi người mới về sơn động tiếp đi, chuẩn bị ngày mai đến. Cơ Tặc gối lên cánh tay đáng xem đỉnh, nội tâm cũng là kích động không thôi. Ngày mai chính là xã hội nguyên thủy từ trước tới nay lần thứ nhất kết minh trọng đại thời khắc, nói là không kích động kia là gạt người. Mặc kệ ngày mai là thất bại hay là thành công, đều có thể để cho mình từ đó được đến rất nhiều kinh nghiệm, càng có lợi hơn tại ngày sau phát triển. Nhưng nói trở lại, Cơ Tặc hy vọng chính là thành công. Nếu như ngay cả một cái nhỏ yếu Phong Cốc bộ lạc đều bắt không được đến, như thế nào đi cùng cái khác càng cường đại bộ lạc kết minh, như thế nào lật đổ Hắc Sơn bộ lạc thống trị? Ngay tại trong lúc miên man suy nghĩ, Cơ Tặc tiến vào mộng đẹp. Khi ngày thứ hai tiến đến, tất cả xương cốc tộc nhân đều thu thập gấp xương lưu loát, liền như là Cơ Tặc phân phó như thế, từng cái tinh thần diện mạo lật đổ. dùng cơ tặc mà nói, đó chính là tiểu hòa tử lần tinh thần, tiểu cô nương lần xinh đẹp. Nhìn xem các tộc nhân bộ dáng như thế, cơ tặc hài lòng gật đầu. Tốt lắm, hiện tại liền chờ phong cốc bộ lạc tới cửa. A Lương. A Lương một bước đi lên, dũng sĩ đại nhân, ngươi mang theo mấy tộc nhân đi hoành trên cầu, nhìn thấy phong cốc bộ lạc người về sau liền cho ta biết. Cơ tặc đạo. A Lương đáp ứng một tiếng, dẫn mấy tộc nhân liền đi. Sau đó, cơ tặc nhìn chúng nhân nói, mọi người vẫn là ai vội người nấy, đi nhớ, muốn lấy ra 12 phần tinh thần đến. Đám người nhìn trái phải một cái đồng bạn, đều gật đầu đáp ứng, tại cơ tặc ra lệnh một tiếng, phân biệt đi. Cơ tặc thì là một bên nhìn xem A Chí bọn hắn huấn luyện, một bên chờ đợi lo lắng lấy. Thời gian từng chút quá khứ, bóng mặt trời bên trên, uy châm hình chiếu từ 8 giờ khắc độ đi đến 11 giờ khắc độ. Cho dù là đứng tại dưới bóng cây cơ tặc cũng không ở lau mồ hôi, cả người liền cùng cử chỉ điên rồ tựa như, muộn như vậy còn chưa tới, lao tử sẽ không là làm cho người ta cho bổ câu đi. Dựa vào, đừng đi, tốt xấu ta cũng là xuyên việt nhân vật chính a, cho chút mặt mũi a. Chính hắn tại đây lẩm bẩm, nữ bu bưng một bát nước đi tới, dũng sĩ, uống nước đi. Nghe được lời nói của nữ bu, cơ tặc cái này mới hồi phục tinh thần lại, cười nói một tiếng tạ. Ngay tại hắn vừa tiếp nhận bát muốn uống thời điểm, một cái cùng A Lương tại hoành trên cầu canh gác tộc nhân kích động chạy tới, một bên chạy còn một bên gọi, đến, dũng sĩ đại nhân, đến, bọn hắn đến. Cơ tặc nghe vậy tinh thần chấn động, vừa định muốn đích thân quá khứ thời điểm, bước chân mở ra lại chần chờ, quay đầu lại hỏi nữ vu đạo, vu sư đại nhân, ngươi nói ta có phải là thận trọng một điểm tương đối tốt? Nữ vu nghi hoặc ngẩng đầu. Cơ tặc ho khan một tiếng, xông cái kia tộc nhân đạo, tốt lắm, ta biết, ngươi cho đi, để A Lương trước mở ra cái khác cửa, ta đợi chút nữa liền đi qua. Kia tộc nhân hầu nghi liếc mắt nhìn cơ tặc, gật gật đầu xoay người đi. Cơ tặc nguyên địa đợi có một hồi, chờ mình tỉnh táo lại về sau, liền bưng giá đỡ đi. Vì thế, cơ tặc còn cố ý gọi tới thổ sơn thác thác bốn người bọn họ hùng hổ tộc nhân, đi theo mình người leo sau, uy phong một thanh. Khi cơ tặc đi tới sau cửa gỗ, hoành dưới cầu thời điểm, A Lương ngay tại phía trên hướng về phía ngoài sơn cốc cãi nhau ầm ĩ thấy thế, cơ tặc không khỏi hồ nghi, tìm đến một cái tộc nhân hỏi nguyên nhân. Kết quả, liền thấy cái kia tộc nhân sầu mi khổ kiểm nói, A Lương cùng phong cốc bộ lạc một cái gọi A Kiếp tiểu hài tử dùm em, bọn hắn cũng không biết vì cái gì, gặp mặt liền cùng cựu nhân tựa như. Cơ tặc ách một tiếng, bận điệu dẫn thổ sơn trên bọn hắn hành cầu. Trên cơ tặc đến thời điểm, A Lương chính bị hành cầu chắp tay xông bên ngoài mắng to, đáng chết tiểu tử, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Cửa gỗ trước, A Kiếp một bộ không sợ hãi dáng vẻ, nói liền nói làm sao, là ngươi nhóm dũng sĩ mời chúng ta đến, làm sao, ngươi còn dám đem chúng ta đuổi đi. Lao tộc trưởng ba bố nghe vậy lôi kéo A Kiếp, ra hiệu nó nói ít vài ba câu. Hành trên cầu, cơ tặc cũng ho khan một tiếng. Nghe tới thanh âm A Lương lập tức ngậm miệng lại, quay đầu nhìn cơ tặc mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói, dũng sĩ đại nhân, không phải ta kiếm chuyện, là cái kia gọi A Kiếp hôn đản quá làm người tức giận. Cơ tặc ho nhẹ đạo, ừm, ta biết, đừng chậm trễ lại sự, trước mở cửa ra đi. A Lương ngừ một tiếng, phất tay để tộc nhân mở ra cửa gỗ. Cơ tặc liền đứng tại hoành trên cầu hô, ba bố tộc trưởng, mời tiến đến đi. Cửa gỗ trước, ba bố hầu nghi nhìn xem cửa gỗ, đạo, cái này cửa gỗ, làm sao nhìn cùng Hắc Sơn bộ lạc như vậy giống? A Kiếp ha ha một tiếng, khinh thường cười nói, cái này còn cần hỏi sao? Bọn hắn quan hệ ra sao? Đây nhất định là xương cốc bộ lạc học Hắc Sơn bộ lạc dáng vẻ mình vụng trộm làm được. Ba bố nhíu nhíu mày, ra hiệu A Kiếp trước ở miệng, sau đó dẫn theo tộc nhân, cất bước đi vào. Chương 122, 122 hôm nay là đến đúng rồi, chương 122, 122 hôm nay là đến đúng rồi, cơ tặc hạ huyền cầu, cách thật xa liền ôm lấy hai tay, cười ha hả nói, ba bố tộc trưởng, đã lâu không gặp a. Ba bố vẻ mặt nghi hoặc, ừm, không phải hôm qua vừa gặp mặt a. Tự biết thân ôn, cơ tặc ho khan một tiếng, mau bảo, mau bảo. Để cho phong cốc bộ lạc tộc nhân đi tới, cơ tặc vui tươi hớn hở tựa như một tôn Phật Di Lặc. Chúng phong cốc tộc nhân nhìn, chẳng qua là cảm thấy thân thiết, duy chỉ có A Kiếp túi đầu lầm bầm, biểu hiện như thế ân cần, khẳng định không có gì chuyện tốt. Cùng A Kiếp nghĩ không giống, cơ tặc càng là thân thiết, ba bố thì càng hổ thẹn. Dù sao ngươi đây là cùng người khác cầu đi săn phương pháp đến, nghĩ như thế nào, đều không phải một món nói ra được sự tình. Cái này liền tương đương với một cái ngươi kẻ không quen biết làm ăn kiếm đồng tiền lớn, ngươi tới cửa tìm người ta hỏi có thể hay không đem ngươi làm ăn khiếu môn nói cho ta, mọi người cùng nhau phát tài gì gì đó, ngẫm lại đều là kiện hoang đường sự tình tốt phạt. Ngay tại ba bố hổ thẹn túi đầu thời điểm, cơ tặc người đứng đầu giữ chặt tay của hắn cổ tay, vui tươi hớn hở đi về phía trước, một bên đi còn vừa nói, tới tới tới, đừng đứng bên ngoài lấy, thấy nhiều bên ngoài không phải. Nhìn xem theo ở sau lưng cơ tặc bên cạnh hơn 10 người, lấm la lấm lét A Kiếp lắc đầu lẩm bẩm, thật sự là, vì mặt mũi, để hơn một nửa tộc nhân cùng ngươi giả vờ giả vịt, xương cốc bộ lạc có ngươi thật sự là bi ai. Ba bố quay đầu trừng mắt liếc A Kiếp, sau đó chê cười sông cơ tặc đạo, hài tử không hiểu chuyện, dũng sĩ ngươi đừng trách móc a. Cơ tặc cười lắc đầu, không sao không sao, không hiểu rõ ta, không hiểu rõ xương cốc bộ lạc thực lực người đều sẽ như thế nói. A Kiếp còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị ba bố sớm chặn đường, một thoại hoa thoại hỏi cơ tặc đạo, đúng rồi dũng sĩ, ta xem các ngươi bộ lạc trước cũng trang cùng Hắc Sơn bộ lạc một dạng cửa gỗ, làm như vậy là tại học tập Hắc Sơn bộ lạc a. A Lương nghe bất mãn lẩm bẩm một tiếng, cái gì gọi là học tập Hắc Sơn bộ lạc? Bọn hắn bộ lạc kia phiến cửa gỗ rõ ràng chính là từ chúng ta cái này phá đi, ngươi cũng không nhìn một chút hai nhà sơn cốc cốc khẩu, Hắc Sơn bộ lạc kia đơn sơ thành bộ dáng gì, ha ha, liền bọn hắn kia cũng xứng xương cửa gỗ. Nghe vậy ba bố sững sờ, từ các ngươi cái này phá đi. A Lương có chút biệt khuất từ một tiếng, làm sao, ngươi không tin? Ba bố liền vội vàng gật đầu, tin tưởng, tin tưởng. Nói, hắn lại đến xem cơ tặc, trên mặt tràn ngập tò mò. Cơ tặc liền ồ một tiếng, bình thản giải thích nói, đây không phải là trước đó chúng ta đánh bại Hắc Sơn bộ lạc à, sau đó không ngờ tới bọn hắn trong đêm đánh lén, trận chiến kia, chúng ta tổn thất nặng nề, ngay cả cửa gỗ đều bị phá đi, cũng may, hiện tại chúng ta khôi phục lại. Như thế kinh hãi từ cơ tặc trong miệng dùng bình thản ngữ khí nói ra, kinh sợ phong cốc bộ lạc đám người. Tất cả mọi người, trên mặt đều viết không thể tưởng tượng nổi, ba bố càng là gian nan nuốt nước miếng, người, các ngươi thật đánh bại qua Hắc Sơn bộ lạc. A Lương khinh thường một tiếng cười, rất khó a. Lúc trước dũng sĩ đại nhân thế nhưng là mang bọn ta giết Hắc Sơn bộ lạc 162 người, càng là tù binh liên quan Hắc Hùng ở bên trong 28 cái Hắc Sơn tộc nhân. Nếu không phải là chúng ta đứng gác tộc nhân thư giãn, bọn hắn còn muốn đánh lén. Ha ha. Ba bố quay đầu cùng các tộc nhân đối mặt, tất cả mọi người trong mắt đều biết chấn kinh. Ngoại giới nghe đồn không phải giả, xương cốc bộ lạc thật đánh bại qua Hắc Sơn bộ lạc, hơn nữa còn là để Hắc Sơn bộ lạc nguyên khí đại thương cái chủng loại kia. Thế nhưng là ta nhớ được Hắc Sơn bộ lạc là phi thường cường đại, các ngươi xương cốc bộ lạc sức chiến đấu thấp như vậy, làm sao lại giết chết Hắc Sơn bộ lạc nhiều người như vậy? A Kiếp phát ra tiếng chất vấn. Bởi vì chúng ta có dũng sĩ đại nhân. A Lương các tộc người nhắc lên cơ tặc thời điểm, mỗi cái đều là mặt mũi tràn đầy tự hào, loại này tự hào cũng không phải là ngụy trang ra, mà là tùy tâm mà sinh. Bị A Lương bọn người khích lệ, cơ tặc mặt mo đỏ ửng, đem thủ hạ ép ra vẻ khiêm tốn nói, khụ khụ, điệu thấp, kỳ thật cũng chính là dùng lao khí cùng phi thạch tác, mới khiến cho Hắc Sơn bộ lạc gan thiệt tỏi lớn, chính diện đánh, chúng ta chính là cái đệ đệ. Là Hắc Sơn bộ lạc dùng để chinh phục những bộ lạc khác lao khí a. Ba bố càng thêm lộn xộn, lúc nói chuyện, không tự giác mang theo bối rối. Cũng không trách hắn lại như vậy biểu hiện, dù sao phong cấp bộ lạc trước đó không lâu mới nếm qua lao khí thiệt thòi lớn. Kia vốn là chúng ta dũng sĩ đại nhân phát minh chế tác, chỉ là bị đánh lén lạc bại về sau, dũng sĩ đại nhân vì cho các tộc nhân tranh thủ phát triển thời gian, mới đưa cho Hắc Sơn bộ lạc. A Lương có chút không vui. Cái này trong lúc nhất thời, ba bố cảm thấy đầu của chính mình có chút không đủ dùng, quay đầu nhìn các tộc nhân của mình. Bọn hắn cùng ba bố một dạng, đều đồng dạng bắt đầu chất vấn lỗ thai của mình. Kia Hắc Sơn bộ lạc dùng để chiến vô bất thắng lao khí, vậy mà là xuất từ xương cốc bộ lạc chi thủ, trời ạ, kia lao khí là cái gì? Cho dù nói thành là thần khí cũng không quá đáng. Xương cốc bộ lạc có nó, có thể lấy bộ lạc xếp hạng bên trong đếm ngược thực lực, chính diện đánh giết cường đại Hắc Sơn bộ lạc trên trăm tộc nhân. Mà Hắc Sơn bộ lạc có nó, liền có thể chinh phục mảng lớn trong dãy núi tất cả bộ lạc. Cái này vũ khí, quả thực là có chút mỹ tiên. Xương cốc bộ lạc, ra cơ tặc một nhân tài như vậy, quật khởi, đây còn không phải là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đổi một cái thuyết pháp, cơ tặc mang theo xương cốc bộ lạc này chiến lược đếm ngược bộ lạc đều có thể khuất phục Hắc Sơn bộ lạc, nếu như để cơ tặc dẫn đầu chính là một cái lớn mạnh một chút bộ lạc đâu. Nói không chừng Hắc Sơn bộ lạc tại mảng lớn trong dãy núi bá chủ địa vị, liền muốn không gánh nổi. Hôm nay, ta xem như đến đúng. Ba bố âm thầm hạ quyết tâm, ngẩng đầu sông cơ tặc khen, không nghĩ tới, dũng sĩ nguyên lai lợi hại như vậy. Cơ tặc mím môi nín cười, nội tâm lại là được đến đại lượng thỏa mãn, trước đó thế nào liền không phát hiện A Lương tiểu tử này đáng yêu như thế đâu, câu câu nói được trái tim của chính mình khảm bên trong, mà lại, những lời này từ hắn nói, so với mình nói ra càng có hiệu quả. Trẻ nhỏ dễ dạy a ha ha, không có gì, đều là bình thường nhảm chán thời điểm một chút tiêu khiển mà thôi. Cơ tặc khiêm tốn rơi vào phong cốc trong mắt mọi người, chẳng những không có nửa điểm làm ra vẻ cảm giác, tương phản, càng nhiều một chút cao nhân hương vị. Dù là một mực treo chọc ga kiếp, lúc này cũng không thể nói gì hơn. Hắn là phong cốc bộ lạc công nhận người thông minh, càng bị ba bố coi trọng bồi dưỡng người thừa kế kế tiếp. Mà lại, A Kiếp cũng tự cho là mình không phải cái phàm nhân, như thế tâm cảnh, như thế hoàn cảnh, khó tránh khỏi dưỡng thành hắn tính cách cao ngạo. Cũng là bởi vì như thế, đang nghe A Lương bọn hắn đối với cơ tặc cái này tại Hắc Sơn trong bộ lạc không quan tâm mặt mũi hướng Hắc Sơn quỳ xuống dũng sĩ đủ tiểu tôn xuống lúc, rất là khinh thường. Nhưng theo A Lương một tầng tiếp một tầng đem chuyện của cơ tặc nói ra lúc, A Kiếp rõ ràng rồi, mình kia cái gọi là thông minh, tại trước mặt cơ tặc, liền tựa như kiến đổi cùng cao sơn so sánh. Mình dù thông minh, nhưng từng làm được qua một món đối với bộ lạc có chuyện lợi. Trái lại cơ tặc, chỉ là lao khí cái này một cái, là đủ nghiền ép chính mình. Trong lòng nghĩ như vậy, A Kiếp không khỏi trong lòng nổi lên ghen tuông. Nói thế nào hắn hiện tại cảm giác đâu? Đó chính là sùng bái bên trong mang theo một cỗ khinh phục, đậu mỡ bên trong mang theo một tia khinh thường, đúng vậy, chính là khinh phục thêm khinh thường. Như thế tâm cảnh cho phép phía dưới, A Kiếp vô ý thức thoát ra, cho dù có lao khí lại thế nào, các ngươi không phải là một dạng chỉ còn lại không đến 20 cái tộc nhân sao? Cái này dũng sĩ, ta xem cũng liền như vậy đi. Ba bố đống nhiên kéo một cái A Kiếp, nhíu mày quát, ngậm miệng. Cơ tặc cười ha hả, nếu không chúng ta vẫn là chờ đứng ở chỗ này nói chuyện, đợi chút nữa chúng ta bộ lạc đi săn tiểu đội trở về, chậm trễ bọn hắn tiến đến. Còn có đi săn tiểu đội. A Kiếp sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra nồng đậm xem thường đến. Liền các ngươi 20 cái tộc nhân số lượng, cái này liền đứng hơn 10, nói cách khác, các ngươi vậy mà nghiền ép số ít tộc nhân đến cung cấp nuôi dưỡng các ngươi đại đa số tộc nhân, mà lại bọn hắn còn muốn phụ trách nộp lên cho Hắc Sơn bộ lạc con mồi, còn có hay không một điểm liếm sỉ? Gặp qua không muốn mặt, lại cũng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Dũng sĩ đại nhân, A Như bọn hắn trở về. Ngay vào lúc này, hoành trên cầu một cái đứng gác tộc nhân hô lao xuống mặt hô. Cơ tặc ngược lại là hơi sững sờ, sớm như vậy, ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn qua giữa trưa mới trở về đâu. Nói chuyện, bên ngoài sơn cốc tiếng người huyên áo, các loại động vật tiếng kêu thành đàn, liên tiếp vô cùng náo nhiệt. Ba bố quay đầu nhìn, cái này xem xét, lại là miệng hận không thể rơi xuống. A Kiếp không rõ tộc trưởng đây là làm sao, cũng đi theo quay đầu nhìn. cùng ba bố cơ hồ giống nhau như lúc phản ứng. A kiếp miệng, ngươi chính là nhét vào hai cái trứng gà đều rất là xa xỉ. Nhưng thấy bên ngoài sơn cốc đứng 20 cái tả hữu xương cốc tộc nhân, cơ hồ hai cái tộc nhân nắm lấy một đầu con mồi, đa số cũng đều là xuống lấy, dán tại xuyên tim giang thượng, tại kia kít ta chết thẳng cẳng đầu còn. Dẫn đầu, chính là hôm qua từng có gặp mặt một lần A Ngưu. Chương 123, ta cho các ngươi con mồi, các ngươi cho ta mượn người. Chương 123, ta cho các ngươi con mồi, các ngươi cho ta mượn người kia là 10 cái, vẫn là 11 cái con mồi. Ba bố không biết, nhưng ba bố biết chính là, A Ngưu bọn hắn vừa giữa trưa, 20 cái tộc nhân, liền bắt được nhiều như vậy con mồi, đều đổi kịp toàn bộ phong cốc bộ lạc 10 ngày tổng cộng. Trọng yếu nhất, vẫn là người của bọn hắn số. Hôm qua Hát Sơn bộ lạc nói cái gì tới? Xương cốc bộ lạc chỉ có 20 cái tộc nhân đúng không, hiện tại thế nào? Người ta chỉ là đi săn nhân số liền có 20 người. A Kiếp dắt lấy cánh tay của ba bố, nói khẽ, tộc trưởng đại nhân, ngươi hôm qua là không phải nghe lầm, Hát Sơn bộ lạc nói chính là bọn hắn chỉ có 20 cái đi săn tộc nhân, cũng không tính người khác ở bên trong. Ba bố trừng mắt liếc trở về, làm sao có thể nghe lầm? Thế nhưng là, kia người của bọn hắn số lời còn chưa nói hết, A Kiếp còn lại một nửa lời nói bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt xuống, ngươi đạo như thế nào? Ngươi lai, đối diện lại là hơn 10 tộc nhân khiêng đầu gô núi đá, nói một chút tiếu tiếu đi tới, bọn hắn nhìn thấy cơ tặc, đều tay giơ lên, cười chào hỏi, dũng sĩ đại nhân. Cơ tặc nhẹ nhàng gật đầu. Ba bố lần này không bình tĩnh, mấy bước chuyển đến cơ tặc trước mặt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nhẹ nhàng hỏi cơ tặc đạo, dũng sĩ, các ngươi bộ lạc đến cùng có bao nhiêu tộc nhân? Cơ tặc thuận miệng nói, không bao nhiêu, cũng chính là 73 cái đi. Nói, cơ tặc còn phân phó A Lương giúp A Ngưu bận điệu, đem con mồi đều vận tiến bộ lạc đến, dựa theo quy định, phân ra đến ba đầu linh dương một con lợn rừng, đưa đến nữ vu nơi đó nuôi ngựa tiền tử, còn lại lưu lại đi săn quá trình bên trong bị giết chết, sống đưa đến phía sau núi nuôi nhốt trong đất cho bản trưởng lão. Hết thảy, đều như vậy ngay ngắn rõ ràng. Trái lại ba bố, lại là trong lòng hãi nhiên, đứng tại chỗ sững sờ xuất thần. 73 cái, số lượng này, muốn xa so với Hát Sơn bộ lạc nói nhiều ra 50 cái, là Hát Sơn bộ lạc không biết số. Vẫn là xương cốc bộ lạc có ý hướng Hát Sơn bộ lạc che giấu tộc nhân của bọn hắn số lượng. Cái trước không có khả năng, dù sao bọn hắn vu sư tinh cùng khỉ một dạng. Cái sau, vậy thì có điểm thuyết pháp, xương cốc bộ lạc tại sao phải che giấu mình bộ lạc tộc nhân chân tướng? Bọn hắn mục đích làm như vậy, là vì cái gì? Ngay lúc này, cơ tặc mở miệng nói chuyện, ý có biết rõ, có đôi khi, ngươi thấy, cũng không nhất định đều là thật. Cũng tỉ như hiện tại mọi người đều biết chúng ta cùng Hát Sơn bộ lạc quan hệ thân mật, kỳ thực ai sẽ biết, chúng ta đều muốn đưa đối phương vào tử địa. Ba bố nghe vậy sững sờ, lại là từ đó nghe được một chút mánh khỏe. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ xương cốc bộ lạc đối với Hát Sơn bộ lạc không hề giống là nhìn từ bề ngoài như thế thuận theo? Chẳng lẽ bọn hắn còn có tâm tư phản kháng? Đây không phải đang nói đùa a? Bọn hắn lấy cái gì phản kháng? Ba bố tộc trưởng. Đúng lúc này, cơ tặc hô một tiếng. Ba bố vô ý thức lấy lại tinh thần, "Ách, tại, làm sao?" Cơ tặc liền cười nói, "Xin theo ta bên này." Ta mang ngài đi gặp chúng ta tộc trưởng đại nhân, thương lượng một chút liên quan tới con mồi sự tình. Ba bố ngẩn ngơ gật đầu, hắn lúc này hoàn toàn ở vào trong lúc khiếp sợ, nghe được lời nói của cơ tặc, liền theo cơ tặc một khối đến. Khi đi tới một chỗ bên ngoài sơn động, cơ tặc hướng hai cái thủ vệ nói rõ ý đồ đến, hai người đó thủ vệ liền gật gật đầu, tránh ra thân thể, thả cơ tặc cùng ba bố đi vào. Còn lại đám người, tất cả đều bị ngăn ở bên ngoài sơn động. Vào sơn động, ba bố cái đầu tiên liền nhìn thấy hai đoàn cháy hừng hực liệt hỏa đằng sau, tại trên một cái giường khoác da thú ngồi xương cốc bộ lạc lao tộc trưởng. Lúc này tiết, lao tộc trưởng trên trán đều là mồ hôi, tí tách hướng xuống không ngừng lăn xuống. Không có cách nào, nóng A nguyên bản là nóng bức thời điểm, còn hất lên một thân dày đặc da thú ngồi ở hai đoàn đống lửa đằng sau. Loại cảm giác này, tựa như là nông thôn tiểu cũ phòng bếp như vậy vây quanh ở trước bếp lò, không có bị nóng hôn mê liền cảm ơn trời đất. Cũng không phải nói lao tộc trưởng đầu thiếu gần, mà là cơ tặc không phải nói dạng này cách làm, càng có cảm giác thần bí, trang trọng cảm giác. Đối với cơ tặc thuyết pháp, lao tộc trưởng tức thiếu chút nữa không có sở trưởng trưởng đánh cơ tặc, có cảm giác thần bí cùng trang trọng cảm giác, ngươi vì cái gì không đích thân đến được? Tộc trưởng đại nhân, ba bố tộc trưởng đến. Trên cơ tặc trước một bước nhẹ nhàng nói. Lao tộc trưởng ư một tiếng, mở ra vẫn đục nhưng không mất cơ trí hai mắt, ừm, ngồi trước đi. Dứt lời hạ, cơ tặc đáp ứng một tiếng, từ một bên bên trên chuyển đến một cái trải ra thú gốc cây, đặt ở ba bố tộc trưởng người đeo sau. Hai cái tộc trưởng ngồi đối mặt nhau, lão tộc trưởng kéo một chút trên thân da thú, ho khan một tiếng nói, ba bố tộc trưởng ý đồ đến, ta đã nghe dũng sĩ nói, bất quá, lại cái này trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi ba bố tộc trưởng. Ba bố trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ đến, hai tay hắn đặt ở trên gối, câu nệ ngồi. Ngươi nói, lao tộc trưởng đạo, xương cốc bộ lạc có thể vì bằng hữu cung cấp con mồi, thậm chí các ngươi kia phân thượng giao con mồi, chúng ta cũng có thể toàn bao. Chỉ bất quá, chúng ta làm như vậy, có chỗ tốt gì? Ba bố sửng sốt, tốt, chỗ tốt. Lao tộc trưởng nói tiếp, chúng ta con mồi cũng là các tộc nhân tốn sức thiên tân vạn khổ bắt giữ trở về. Nếu như nói, cứ như vậy vô duyên vô cớ giao ra, ta nghĩ phía dưới các tộc nhân cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, ba bố tộc trưởng, ta phải biết, chúng ta làm như vậy, các ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Ba bố vội vàng quát tay, hiểu lầm. Chúng ta chỉ cần đi săn phương pháp liền có thể, thật. Lao tộc trưởng ha ha cười, phương pháp mà, cùng những bộ lạc khác đều là giống nhau, coi như ta nói ra, ba bố tộc trưởng cũng không sẽ bắt được nhiều như chúng ta vậy con mồi. Vì cái gì? Ba bố không hiểu. Cơ tặc tiếp nhận lao tộc trưởng câu chuyện, rất đơn giản, bởi vì phong cốc bộ lạc, không có phi thạch tác. Phi Thạch Tác. Cơ Tặc gật đầu, đúng vậy, chính là lúc trước chúng ta dùng để đánh bại Hắc Sơn bộ lạc Phi Thạch Tác, loại vũ khí này, toàn bộ mảng lớn trong dãy núi, chỉ có chúng ta Xương Cốc bộ lạc sẽ sử dụng, những bộ lạc khác hoàn toàn không biết. Ba bố trầm mặc, thật lâu mới ngẩng đầu, thế nhưng là, chúng ta bây giờ cái gì đều không bỏ ra nổi đến. Cơ Tặc đạo, đừng nói như vậy ba bố tộc trưởng, các ngươi còn có người, ta nhớ được, các ngươi Phong Cốc bộ lạc, hiện tại hẳn là còn có hơn 30 tộc nhân. Ba bố cọ một chút đứng lên, nổi giận đùng đùng, ngươi là muốn cho ta dùng tộc nhân của mình cùng các ngươi đổi con mồi à? Cơ Tặc không đổi không buồn bực, không, chuẩn xác một điểm đến nói, là mượn, chúng ta dùng con mồi, hướng Phong Cốc bộ lạc mượn người. Mượn? Ba bố lần này lại làm không rõ ràng, có ý tứ gì? Cơ Tặc đạo, một đầu con mồi, mượn dùng hai người các ngươi tộc nhân một ngày, các ngươi mỗi ngày cần nộp lên cho Hắc Sơn bộ lạc 5 đầu linh dương, một con lợn rừng, tương đương nói, chúng ta mượn dùng các ngươi bộ lạc 12 người, đương nhiên, các ngươi tộc nhân mỗi ngày chi tiêu, chúng ta cũng có thể phụ trách, chỉ bất quá các ngươi còn phải cầm tộc nhân đến thế trước, xem ở tất cả mọi người là bằng hữu phân thượng, như vậy đi, chúng ta mượn dùng các ngươi 15 cái tộc nhân, mỗi ngày phụ trách cho các ngươi 6 con linh dương, 2 đầu lợn rừng, thế nào? Thế nhưng là, các ngươi rõ ràng đã có 73 cái tộc nhân, vì cái gì còn muốn mượn người? Ba bố nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết, liền Xương Cốc bộ lạc tộc nhân số lượng, bọn hắn căn bản sẽ không giống như là thiếu khuyết tộc nhân dáng vẻ a, vì cái gì còn muốn mượn người? Cái này căn bản liền nói không thông a. Lão tộc trưởng nhìn một chút Cơ Tặc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nở nụ cười, mở miệng nói, ba bố tộc trưởng cảm thấy Hắc Sơn bộ lạc nhiều người a. Đương nhiên, bọn hắn thế nhưng là có hơn 300 người. Đúng rồi, Hắc Sơn bộ lạc thế nhưng là có hơn 300 người, Xương Cốc bộ lạc đâu? Mới 70 người, chẳng lẽ ba bố tộc trưởng không cảm thấy thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn sao? Cơ Tặc hỏi lại. Chênh lệch là có hơi lớn. Chờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Hậu chi hậu giác ba bố tộc trưởng cái này mới phản ứng được, quá sợ hãi hỏi Cơ Tặc. Cơ Tặc liếm môi một cái, rất đơn giản, ta mọi người là muốn đánh bại Hắc Sơn bộ lạc. Xoẹt một tiếng, ba bố trực tiếp đứng lên, cái này quá điên cuồng. Hắc Sơn bộ lạc cường đại như vậy, đem tộc nhân cho các ngươi mượn, kia cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không được, không được, ta không thể đáp ứng. Cơ Tặc cũng đứng lên, chẳng lẽ ba bố tộc trưởng cảm thấy mỗi ngày hướng Hắc Sơn bộ lạc nộp lên đại lượng con mồi, cũng không phải là chịu chết à? Nếu như không có chúng ta Xương Cốc bộ lạc trợ giúp, ba bố tộc trưởng ngươi cảm thấy, 10 ngày sau, các ngươi muốn bị mang đi bao nhiêu tộc nhân làm Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn? Liên một câu nói kia, trực tiếp để ba bố trầm mặc. Thiếu một đầu con mồi liền bị mang đi một cái tộc nhân, thời gian 10 ngày, Phong Cốc bộ lạc muốn lên giao 60 đầu con mồi. Thế nhưng là Phong Cốc bộ lạc 10 ngày tối đa cũng liền thu hoạch 30 đầu con mồi dáng vẻ, tính như vậy, chờ đợi 10 ngày sau, sợ là Phong Cốc bộ lạc chỉ còn lại mình một người này. Chương 124 máy ném đá uy lực. Chương 124 máy ném đá uy lực. Thế nhưng là, nếu như cứ dựa theo Cơ Tặc nói như vậy, đem tộc nhân cấp cho Xương Cốc bộ lạc, từ bọn hắn đến công kích Hắc Sơn bộ lạc, chẳng lẽ đây cũng không phải là chịu chết à? Khác biệt duy nhất ngay tại ở, một cái 10 ngày sau sẽ chết, một cái nói không chừng lúc nào chết. Cái này khiến ba bố làm sao quyết định? Thấy ba bố không nói lời nào, Cơ Tặc lại nói, hoặc là nói, ba bố tộc trưởng tin tưởng Hắc Sơn bộ lạc thật có bảo hộ những bộ lạc khác, bảo hộ mảng lớn sơn mạch hòa bình ý nghĩ. Hắc Sơn bộ lạc lòng lang dạ thú, chắc hẳn không dùng ta nói, ba bố tộc trưởng biết rõ hơn ta mới là. Ba bố cứng cổ, thế nhưng là, đem tộc nhân giao cho các ngươi, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Nghe ba bố, Cơ Tặc nhạy cảm bắt được một tia tin tức, đó chính là nói, ý của ba bố là nếu như không phải chịu chết, hắn liền sẽ đáp ứng. Nghĩ đến chỗ này, Cơ Tặc nở nụ cười. Hắn nụ cười này, trực tiếp đem ba bố cho cười mơ hồ. Chỉ kiến Cơ Tặc cười to ba tiếng, cười qua, yếu ớt nhìn chằm chằm ba bố tộc trưởng nhìn, ba bố tộc trưởng cho rằng Hắc Sơn bộ lạc rất mạnh lớn, không thể chiến thắng a. Ba bố gật đầu, đây là đương nhiên. Nếu không, Hắc Sơn bộ lạc cũng không sẽ tại trong vòng 20 ngày, liền chinh phục mảng lớn trong dãy núi vượt qua 8 thành trở lên bộ lạc. Cơ Tặc hé miệng đạo, tại Hắc Sơn bộ lạc thực lực thời kỳ cường thịnh, ta mang theo trên dưới 100 hảo tộc nhân, lấy chiến tử 7 người làm đại giá, giết bọn hắn 162 cái tộc nhân, tù binh liên quan Hắc Hùng ở bên trong 28 cái Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người. Hiện tại, thực lực của bọn hắn đem so sánh trước đó suy yếu rất nhiều, ba bố tộc trưởng làm sao liền cho rằng ta không có cách nào đánh bại bọn hắn? Đó là các ngươi trước đó có lao khí, hiện tại lao khí các ngươi đã đưa cho Hắc Sơn bộ lạc, các ngươi yếu hơn, Hắc Sơn bộ lạc càng mạnh, căn bản là thắng không được. Ba bố đạo. Cơ Tặc cổ một tiếng, cười hỏi ba bố, phải không? Không biết, ba bố tộc trưởng nghe nói qua máy ném đá a. Ném, máy ném đá? Ba bố kinh hãi. Cơ Tặc gật đầu, nhìn xem lão tộc trưởng, lại nhìn xem ba bố tộc trưởng, đạo, mời đi theo ta. Lão tộc trưởng nắm lấy trên thân gia thú một góc, yếu ớt hỏi Cơ Tặc, cái này ta có thể lấy xuống à? Cơ Tặc, khu khu, có thể. Lão tộc trưởng trên mặt đại hỉ, đội vàng đem trên thân gia thú ném đi, lại nhìn trên người hắn, lít nha lít nhít một thân mồ hôi. Hai cái tộc trưởng đi theo Cơ Tặc, một đường ra khỏi sơn động, đi tới sơn cốc đằng sau. Nơi này đã sớm đứng vững hơn 20 cái xương cốc tộc nhân, nữ bù, bàn trưởng lão, ô tư mã, thổ sơn bọn hắn, thình lình đều có mặt. Mà tại mọi người trong vòng đây, lại một khung tạo hình kỳ lạ công cụ. Chừng hai người cao độ đầu gỗ giá đỡ, tại đầu gỗ giá đỡ ở giữa, có một cây gần 20 bước dài ngắn, lớn bằng bắp đuổi phương mục. Phương mục nằm ngang ở trên kệ, một đầu dài, một đầu ngắn. Dài một đầu phân đuôi, treo có đầu gỗ cùng da thú hỗn hợp chế thành ném đuối phía dưới, còn bung thõng một cây dây leo. Ngắn một đầu, bên trong thì treo một cái to lớn hòm gỗ. Lúc này, hòm gỗ bên trong đổ đầy đều là tảng đá, chừng tốt nặng mấy trăm cân. Cơ tặc đi tới trước mặt, hỏi Ô Tư Mã đạo, máy ném đá chuẩn bị thế nào? Ô Tư Mã kiềm chế trong lòng kích động, dũng sĩ đại nhân, các tộc nhân dựa theo phân phó của ngài, đã đối với máy ném đá tiến hành qua bán thử, hoàn toàn không có vấn đề. Lại nhìn tộc nhân khác, đều là cùng Ô Tư Mã một dạng phản ứng, các kích động không được. Cơ tặc gật gật đầu, ừ một tiếng, tốt. Trong lúc nói chuyện, cơ tặc xoay đầu lại nhìn ba bố, chỉ vào máy ném đá giới thiệu nói, cái này chính là máy ném đá, nó tầm bắn cùng ý lực đều là lao khí gấp mấy lần. Được chứng kiến lao khí uy lực, ba bố có chút không tin lời của cơ tặc, dù sao kia tại bốn chừng mới bước liền có thể chúa tể chiến trường lao khí, đã là thời đại này tiên tiến nhất vũ khí, làm sao có thể còn có so lao khí càng thêm lợi hại vũ khí. Còn tốt mấy lần, nói đùa cũng không có điểm danh giới cuối cùng đúng không? Thấy trên mặt ba bố lộ ra không tin biểu lộ, cơ tặc cũng không giống cùng hắn giải thích, dù sao không có cái gì so thực tiễn càng làm cho người tin phục. Cơ tặc liếm môi một cái, quay người phất tay, chuẩn bị. Hắn rơi xuống, thổ sơn mấy cái hùng hổ tộc nhân lập tức nhảy dựng lên bắt lấy ném túi bên trên dây leo, lợi dụng thân thể của chính mình hướng xuống rơi. Khi hòn gỗ bị túm động rời xa mặt đất, ném túi đã gần sát mặt đất thời điểm, có hai cái tộc nhân hợp lực ôm tới một khối đá đặt ở ném túi bên trên, bọn hắn nhìn xem động tác của cơ tặc, liền chờ cơ tặc ra lệnh một tiếng. Thả. Một tiếng dứt lời, kia ném túi bên trên cự thạch bị hòn gỗ bên trong cự lực kéo theo, siêu một tiếng, ném không trung. Ngay sau đó, ba bố liền thấy hắn đời này đều khó mà quên một màn. Kia nói ít cũng có một con linh dương trọng lượng cự thạch cứ như vậy bị nhẹ nhõm ném đi đến không trung, tại không trung vui sướng đánh lấy xoáy, phát ra hô hô gió vàng, thẳng rơi phương xa. Thông. Một tiếng vang thật lớn, nơi xa kia là 200 bước vẫn là 300 bước khoảng cách. Mặt đất đều bị ném ra đến một cái hố to, kia ném ra ngoài tảng đá, trực tiếp chui vào mặt đất gần nửa, tứ bể báo hiệu bất ổn. Ba bố miệng đều bị kinh hãi mở ra, lớn đều có thể nhét vào hai cái trứng gà. Cơ tặc đưa tay tại trước mặt cơ quơ, lướt qua đó cũng không tồn tại bụi mù, nhìn quanh một vòng, thấy Ô Tư Mã bọn hắn muốn so ba bố bình tĩnh một chút. Dù sao cũng là lúc trước được chứng kiến một lần máy ném đá tầm bắn, bao nhiêu có một chút tâm lý chuẩn bị. Không giống như là ba bố, lúc này đã sớm ngây ra như phỗng. Ba bố tộc trưởng. Cơ tặc hô một tiếng. Có, có. Ba bố vô ý thức ứng thanh. Cơ tặc nghiêng đầu nhìn hắn, nếu không, chúng ta khoảng cách gần nhìn một chút kia máy ném đá lực phá hoại thế nào. Ba bố từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, gật đầu như dã tỏi bình thường. Cơ tặc nở nụ cười, liền cất bước đi về phía trước. Thấy thế, ba bố vội vàng đuổi theo. Hai người vừa đi, ở phía sau đi theo ba bố trong mồm một bên nói rông dài lấy cái gì. Cơ tặc cẩn thận nghe xong, lại phát hiện hắn là tại số máy ném đá công kích khoảng cách. Khi hai người tới cự thạch kia trước mặt, ba bố một tiếng kinh hô, trời ạ, 324 bước, xa như vậy. Cơ tặc hít mũi một cái này rất xa a. Chờ ta làm sơ cải tiến, thứ này công kích khoảng cách có thể nhẹ nhõm đạt tới 400 bước. Ba bố càng là kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn xem trên mặt đất kia cắm vào hơn phân nửa cự thạch, chỉ cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng. 400 bước, xa như vậy, còn có thể bảo trì như thế lớn lực sát thương. Quả thực đem lao khí nghiền ép không còn sót lại một chút cặn tốt á, loại cảm giác này tựa như là bụi lâm bên trong da dày thịt béo còn lực sát thương to lớn hắc hùng, cũng chỉ thích đào hàng con thỏ so sánh. Đương nhiên máy ném đá dĩ nhiên chính là đầu kia hắc hùng. Nhìn xem bởi vì chấn kinh mà nói không ra lời nói ba bố, cơ tặc xoay người khuyên tay, hiện tại ba bố tộc trưởng yên tâm đem tộc nhân cho ta mượn a. Ba bố bận điệu xoa nắn mấy lần mặt của chính mình, thần sắc phức tạp nhìn qua cơ tặc, cái này quá điên cuồng, hắc sơn bộ lạc quá cường đại, ta phải hảo hảo suy tính một chút. Cơ tặc đứng bay, đương nhiên không có vấn đề, dù sao đây là quan hệ đến một cái bộ lạc sinh tử tồn vong đại sự, suy tính một chút là hẳn là. Bất quá, đề nghị của ta vẫn là ba bố tộc trưởng trước không muốn trở về, trước hết ở tại xương cốc bộ lạc. Dù sao, ta không muốn đi để lọt tin tức, nếu để cho Hắc Sơn bộ lạc biết, tất cả mọi người muốn chơi xong. Ba bố sững sờ, lập tức rõ ràng rồi cơ tặc dụ ý, cười khổ một tiếng, dũng sĩ nói rất đúng, điểm này cân nhắc là hẳn là. Cơ tặc vỗ tay, Ô Tư Mã vội vàng chạy tới, dũng sĩ đại nhân. Nhìn ra được, bởi vì máy ném đá bắn thử thành công, gia hỏa này trên mặt cũng là khống chế không nổi vui vẻ, đánh bại Hắc Sơn bộ lạc đang ở trước mắt, giá duy nhất thiếu khuyết chính là nhân lực. Nói cho trưởng lão đại nhân một tiếng, phong cốc bộ lạc khách nhân hôm nay muốn lưu tại chúng ta nơi này làm khách. Ô Tư Mã nghe vậy cung kính gật đầu, xoay người đi. Cơ tặc quay đầu nhìn ba bố tộc trưởng, lời ngày hôm nay còn mời ngài nếm thử chúng ta trong bộ lạc đặc sản. Ba bố. Sau nửa giờ, ba bố rõ ràng rồi cơ tặc nói tới đặc sản là cái gì. Sơn cốc chính giữa trên đất trống, xếp thành một hàng hơn 10 bình ngói, mỗi một cái bình ngói bên cạnh đều đứng một nữ tính xương cốc tộc nhân. Bình ngói hạ, ngọn lửa không ngừng liếm chỉ bình mọi nguồn, trong cái hũ nhét tràn đầy đều là linh dương thịt. Lúc này tiết, thịt dê phiêu hương, thuận không khí truyền vào đám người trong lỗ mũi, thèm người chảy nước miếng không ngừng hướng xuống trôi. Từ ngực, từ ngực. Từng đợt nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên, kia mười nhiều cái cùng ba bố cùng nhau đến đây phong cốc tộc nhân, đều trông mong nhìn chằm chằm trong cái hũ thịt không chịu dịch chuyển khỏi nửa điểm lực chú ý, nếu không phải có mình tộc trưởng ở bên cạnh nhìn xem, sợ là những này thường xuyên ngay cả thịt đều không kịp ăn phong cốc tộc nhân, đã sớm như ong vỡ tổ xông về phía trước đi bắt đầu ăn. Chương 125, 125 xương cốc bộ lạc nhiệt tình chiêu đãi. Chương 125, 125 xương cốc bộ lạc nhiệt tình chiêu đãi tất cả mọi người chờ đứng, bắt đầu đi. Cuối cùng, vẫn là cơ tặc chủ động mở miệng. Dứt lời hạ, những cái này phong cốc tộc nhân trước hết nhất có hành động. Bọn hắn nhanh chóng ngồi ở bình ngói trước, nhìn chằm chằm trong cái hũ thịt dê mới nhìn. Có hai cái nóng đội muốn đưa tay đi bắt, kết quả lại bị hung hăng bỏng một chút, lúc ấy ngoan, ngẩng đầu lên, tội nghiệp nhìn xem cơ tặc bọn người. Cơ tặc ho khan một tiếng, Ô Tư Mã chủ động đi tới, cho mọi người phân phối chỗ ngồi. Song phương cộng lại, chừng 90 gần trăm, đều ngồi vây quanh tại sơn cốc trên đất trống, trong tay mỗi người đều phân một cái chén nhỏ cùng hai con đũa. Bình quân 5 người ngồi cùng một chỗ, vây quanh ở một cái bình ngói trước, tựa như là hiện đại tiệc rượu hôn kỳ trên yến hội, mấy người góp thành một bàn bộ dáng. Mà lại, tại cơ tặc thủ ý hạ, Ô Tư Mã cố ý đem kia mười nhiều cái phong cốc tộc nhân đều phân tán ra, mỗi một cái bình ngói trước, chỉ phân một cái phong cốc tộc nhân. Về phần ba bố cùng A Kiếp, tự nhiên có lao tộc trưởng nữ vu cùng cơ tặc buổi tiếp. Kỳ thật nguyên bản Ô Tư Mã là muốn đem A Kiếp phân đến A Lương bọn hắn bên kia, nhưng một là sợ A Lương cùng A Kiếp tại lúc ăn cơm đánh lên, hai là ba bố không yên lòng tiểu tử này, muốn giữ ở bên người, bởi vì này, cơ tặc chỗ cái này bình ngói trước, liền phá lệ ngồi 6 người. Cái này, phải làm sao ăn a? Ngay tại cơ tặc chờ vây quanh bình ngói chờ bên trong thịt quen thời điểm, bên tay trái bình ngói chỗ một cái phong cốc tộc nhân trong tay bưng bát, khác một tay cầm đũa, mặt mũi tràn đầy mê man mà hỏi. Bên cạnh có một nữ tính xương cốc tộc nhân hảo tâm giải thích cho hắn, dạng này cầm lên đũa, đem thịt kẹp đến trong chén là được, bất quá, ngươi phải dùng đũa kẹp mới được, Dũ sĩ đại nhân nói dạng này vệ sinh. Nói, nữ kia tính tộc nhân còn cố ý cho hắn biểu diễn một bên đũa cách dùng. Kết quả kia phong cốc tộc nhân vẫn là không nắm đũa, bụng bể cực kỳ. Thổ Sơn thấy thế ha ha há mồm vừa định cười, lại bị ngồi bên cạnh Ô Tư Mã hung hăng giẫm một chút chân, đau hắn lập tức im tiếng, cầm lấy đũa cho kia phong cốc tộc nhân kháng âm thanh kháng khí biểu thị đạo, tựa như dạng này, kẹp lấy, liền gấp lên. Tình huống như vậy, cơ hồ tại mỗi cái bình ngói trước đều có trình diễn. Xương cốc tộc nhân trong bộ lạc, giờ này khắc này, đều hóa thân thành kiên nhẫn 10 phần đạo sư, hết lần này tới lần khác, không ngại phiền phức giảng giải đũa tác dụng. A Lương cái này hổ bức trực tiếp nhất, dùng đũa tác dụng chính là phòng ngừa ngươi lấy tay bắt thời điểm phòng tay, rõ chưa? Lời thô lý không thô, giải thích như vậy, đích xác so Ô Tư Mã loại kia lại nhà lại nhại nói cái gì vệ sinh a, thuận tiện a, mau lẹ loại hình hữu dụng nhiều. Lúc có phong cốc tộc nhân thành công dùng đũa gắp lên một miếng thịt bỏ vào mình trong chén thời điểm, lúc ấy kích động hắn kém chút không có khóc lên. Thành công, ta thành công, ta cũng sẽ dùng đũa. Kia phong cốc tộc nhân lớn tiếng kêu lên. Cái này phong cốc tộc nhân kêu to, không thể nghi ngờ hấp dẫn đến cái khác phong cốc tộc nhân ánh mắt. Bọn hắn cả đám đều dùng ngao ước lại ánh mắt ghen tị nhìn, trong lòng tự nhủ thật là lợi hại a, nhanh như vậy, liền biết làm sao dùng đũa ăn thịt. Ô, chúng ta cũng muốn ăn. A gác, nóng, nóng quá. Kia phong cốc tộc nhân tại học được dùng đũa ngay lập tức, liền đem thịt hướng trong mồm đưa, kết quả lại bỏng đến đầu lưỡi, đau hắn lẻ lưỡi lấy tay thẳng quẳng gió. Một nữ tính xương cốc tộc nhân đưa ra một bát nước, dùng nhu hòa lại dính người chết ngựa khí nói, vừa đun sôi đương nhiên nóng, ăn cho đó, muốn thổi lạnh mới được. Kia phong cốc tộc nhân nóng đầu lưỡi nói không ra lời nói, tiếp nhận nước ngựa của một thanh phạm, sau đó hắn lại tiếp tục gắp lên một khối linh dương thịt, chăm chú nhìn trong chốc lát, nâng lên miệng thổi lạnh, lúc này mới đưa vào trong miệng. Khi linh dương thịt tươi ngon tại trong miệng hắn nở rộ, cái này phong cốc tộc nhân lúc ấy đầu lưỡi hận không thể đều nuốt vào, gào khóc gọi một tiếng, ăn ngon. Nói, hắn nhanh chóng sử xuất đua hướng mình trong chén kẹp, đầy đủ chừng một bát, kia miệng lớn cắn ăn bộ dáng, nhìn tộc nhân khác cũng nhịn không được chảy nước miếng chảy ròng, từng cái đều tăng tốc học tập đũa sử dụng. Nói thật, phong cốc bộ lạc như thế không thấy qua việc đời dáng vẻ, trêu đến không ít xương cốc tộc nhân đều muốn cười, nếu như không phải trước đó cơ tặc cố ý đã phân phó, sợ là hiện tại liền có một nửa người muốn cười con qua đi khí đi. Ngay tại phong cốc đám người sử dụng đũa quá trình bên trong, A Kiếp một mực nghiêng đầu nhìn xem, hắn nhìn một chút, đột nhiên cầm lên trước mặt đũa, vụng về gắp lên một khối thịt dê bỏ vào trong bát của mình. Một lần thành công, A Kiếp nhịn không được mặt lộ vẻ kinh hỉ. Cơ tặc cũng là hơi sững sờ, có thể a đứa trẻ này thật thông minh, a trái lại bên cạnh ba bố học mấy lần đều học không được, dứt khoát từ bỏ, tâm sự nặng nề buông xuống bát, thở dài một hơi. A Kiếp còn khoe con đâu, tộc trưởng đại nhân, ta giáo ngài làm sao dùng. Ba bố khoát tay áo không nói gì, hắn hiện tại còn tại cân nhắc trước đó cơ tặc cùng lời hắn nói. Đối với này, cơ tặc cũng không có gì lễ nhượng, chỉ là cố lấy mình ăn cơm, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem ba bố. Không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, A Kiếp cẩn thận nhìn chằm chằm cơ tặc, đột nhiên hỏi ba bố đạo, tộc trưởng đại nhân, có phải là gia hỏa này làm khó dễ ngươi? Nói, hắn còn chỉ lỗ mũi của cơ tặc. A Kiếp động tác này, hoàng đến ba bố vội vàng ôm hắn vào trong ngực, không có không có, ngươi đứa nhỏ này, đừng nói mỏ. A Kiếp nghi hoặc nhìn mình tộc trưởng, không rõ ràng chính mình tộc trưởng hôm nay đây là làm sao. Lập tức bên trong, ba bố xấu hổ cười một tiếng, cái kia, ta ăn no, trước hết không ăn. Tộc trưởng đại nhân, ngài ngay cả ăn cũng chưa có ăn đâu. Ta nói ăn no chính là ăn no. Ba bố nói, liền đứng lên. Cái khác chính ăn vui sướng phong cốc tộc nhân thấy thế đều ngây ra một lúc, theo sát lấy, lưu luyến không rời bông xuống trong tay bắt búa, đi theo. Cơ tặc ngẩng đầu nhìn ba bố. Ba bố đỏ lên ngay cả, sông lão tộc trưởng đạo, ta cảm thấy hơi mệt chút, không biết, trước tiên có thể tại các ngươi trong bộ lạc nghỉ ngơi một chút à. Lão tộc trưởng một nút bay, đương nhiên, lão bản, mang ba bố tộc trưởng đi nghỉ ngơi. Bàn trưởng lão đáp ứng một tiếng, đứng dậy dẫn ba bố đi. Hắn trước khi đi, vẫn không quên căn bản tộc nhân mình nhóm không cần khẩn trương, thả lỏng loại hình. Thấy vẫn chưa là xảy ra chuyện gì đại sự, những này phong cốc tộc nhân đều thở dài một hơi, ngồi xuống, cùng xương cốc tộc nhân một đạo, tiếp tục can ăn uống uống, một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Trừ thịt bên ngoài, cái này canh thịt cũng tốt lắm uống, đến, tất cả mọi người nếm thử. Một cái xương cốc tộc nhân khách khí nói. Những cái này phong cốc tộc nhân đều kinh hoàng bưng lên đến bát, tùy theo xương cốc tộc nhân đem canh thịt thịnh đến mình trong chén, một trận cảm tạ. Thử trượt, thử trượt. Không ngừng ăn canh thanh âm vang lên, cả đám đều phát ra hắng giọng, sau đó những người này vươn ra ngón tay cái, cười không ngậm mồm vào được tán dương. thật là thơm. Cơ Tặc cười nhìn lấy đây hết thảy, sự tình tiến triển đều tại trong kế hoạch. Hắn bên này đắc ý nghĩ đến, đối diện ngồi A Kiếp lại có chút không yên lòng, lúng túng ăn vài miếng về sau liền đứng lên, đuổi theo ba bố tộc trưởng rời đi phương hướng đi. Ngay tại Cơ Tặc bên tay trái bình ngói trước ngồi A Lương thấy thế, tê một tiếng, gom đến gần hỏi Cơ Tặc đạo: "Dũng sĩ đại nhân, có muốn hay không ta đi cùng lấy tiểu gia hỏa kia?" Cơ Tặc lắc đầu, kẹp một miếng thịt đưa đến trong miệng, cười tủm tỉm nói: "Không, dùng, từ bọn hắn đi thôi, chỉ cần xem trọng cốc khẩu, không cho bọn hắn ra ngoài là được." A Lương gật đầu: "Tốt." Bên này, A Kiếp đuổi tới ba bố tộc trưởng chỗ trong sân động, nhẹ nhàng mở miệng hô: tộc trưởng đại nhân." Trong sân động, yếu ớt truyền tới một thanh âm: "A Kiếp, làm sao ngươi tới?" A Kiếp rón rén đi tới sân động, nhìn ba bố hỏi: "Tộc trưởng đại nhân, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a?" Ba bố thở dài một hơi, nhìn qua cái này trong bộ lạc thông minh nhất hải tử, đạo: "Vẫn là không thể gạt được ngươi a." A Kiếp nhún nhún cái mũi: "Có phải là xương cốc bộ lạc không nói cho chúng ta biết đi săn phương pháp?" Ba bố lắc đầu. A Kiếp cau mày nói: "Kia có phải là bọn hắn hay không ức hiếp tộc trưởng đại nhân ngài, nói cho ta, ta đi báo thủ cho ngài." Ba bố vẫn lắc đầu: "Cũng không phải, bọn hắn không có bắt nạt ta không nói, còn đáp ứng mỗi ngày đưa cho chúng ta 6 con linh dương cùng 2 đầu lợn rừng điều kiện." A Kiếp nghe vậy nhất thời không bình tĩnh, nhảy dựng lên hô: "Cái gì? Xương cốc bộ lạc người đều điên rồi a?" Ba bố khoát tay ra hiệu A Kiếp an tâm chớ vội: "A Kiếp, ngươi trước đừng kích động, nghe ta nói hết, bọn hắn dạng này trợ giúp chúng ta, nhưng thật ra là có điều kiện." Chương 126, 126 năm chắc chương 126, 126 năm chắc nghe lời của ba bố, A Kiếp túi đầu trầm tư, nửa ngày sau ngẩng đầu, trịnh trọng hỏi ba bố: "Tộc trưởng đại nhân, có phải là bọn hắn sách điều kiện quá khó, ngài mới phát sầu?" Ba bố lắc đầu: "Không khó, đối với chúng ta đến nói, rất nhẹ lòng liền có thể làm được." A Kiếp lần này không rõ, tộc trưởng kia đại nhân ngài vì cái gì còn sầu thành dạng này a? Ba bố thở dài một hơi: "Ngươi biết yêu cầu của bọn hắn là cái gì a?" "Cái gì?" "Sẽ không phải cùng Hắc Sơn bộ lạc một dạng, muốn ăn chúng ta đi." A Kiếp chẳng hề để ý nói. Mà nghe A Kiếp lời nói, ba bố thì là hung hăng rung động run một cái thân thể: "Hắc Sơn bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc à, cái này liền giống như là một cái ác mộng, để tất cả bộ lạc tộc trưởng đều ăn ngủ không yên." "Ai, bọn hắn dũng sĩ, cũng chính là cái kia Cơ Tặc, hắn nói mỗi ngày cung cấp cho chúng ta bộ lạc 6 con linh dương, 2 đầu lợn rừng, điều kiện chính là cho mượn đi chúng ta 15 cái tộc nhân." "Cái gì?" Nghe vậy A Kiếp vụt một tiếng đứng lên: "Bọn hắn cho chúng ta tộc nhân làm gì? Bọn hắn không phải đã có hơn 70 cái tộc nhân sao?" Ba bố nhìn A Kiếp đạo: "Bởi vì bọn hắn muốn đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên mới dùng đồ ăn cùng chúng ta đổi lấy tộc nhân a." "Vậy cũng không thể mượn." "Trước chờ một chút, tộc trưởng đại nhân ngài nói bọn hắn muốn đánh bại Hắc Sơn bộ lạc." A Kiếp phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Ba bố gật đầu: "Đúng vậy, bọn hắn chính là muốn đánh bại Hắc Sơn bộ lạc a. Thế nhưng là, bọn hắn cùng Hắc Sơn bộ lạc quan hệ không phải rất thân mật a?" A Kiếp cái này không rõ, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy mình đầu có chút không đủ dùng. "Thật tốt, xương cốc bộ lạc tại sao phải nghĩ đến đánh bại Hắc Sơn bộ lạc? Chẳng lẽ còn sống không tốt sao?" "Nghĩ mãi mà không rõ, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ." Ba bố thở dài một tiếng nói: "Kỳ thật, ta thật bội phục bọn hắn xương cốc bộ lạc." A Kiếp ừng một tiếng, có chút không hiểu rõ ba bố tại sao phải nói như vậy. Ba bố liền túi đầu nhìn A Kiếp: "Chúng ta còn có mảng lớn trong dãy núi những bộ lạc khác để Hắc Sơn bộ lạc đánh bại, nghĩ chỉ là phục tùng, chưa từng có nghĩ tới phản kháng, thế nhưng là bọn hắn bộ lạc không giống, tại từ thất bại một khắc này, nghĩ chính là báo thù, bọn hắn mỗi sự kiện đều là vì báo thù chuẩn bị." A Kiếp trầm mặc, nửa ngày mới nói: "Hắc Sơn bộ lạc không phải suy nghĩ một chút liền có thể đánh bại. Ngươi nói không sai, nếu như tại ta không nhìn thấy bọn hắn vũ khí mới trước đó, ta tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ do dự, ta chỉ sẽ mang theo mọi người mau đi trở về." Ba bố nói ra mình không yên lòng chân tướng. "Vũ khí mới? Đó là cái gì?" "Đó là một loại có thể đem một đầu linh dương lớn nhỏ tảng đá công kích đến hơn 300 bước xa vũ khí, Cơ Tặc đem cái này vũ khí gọi là máy ném đá." "Mở, nói đùa a?" A Kiếp nháy mắt hoài nghi mình lỗ tai. "Làm sao lại có đem tảng đá công kích đến hơn 300 bước xa vũ khí, nghĩ như thế nào, đều là không thể nào." Nhưng mà, ba bố lại vẻ mặt thành thật gật đầu: "Ta vừa nhìn qua loại kia vũ khí, ngươi cảm thấy, ta nghĩ là đang nói đùa a?" "A Kiếp, phong cốc tộc nhân trong bộ lạc cùng ngày liền tất cả đều lưu tại trong sân cốc, Cơ Tặc đặc biệt phân phó, đưa độc lựa đi ra mấy cái biết ăn nói tộc nhân, dẫn bọn hắn bốn phía tham quan. Trừ máy ném đá loại này mấu chốt vũ khí bên ngoài, giống cái khác bất luận cái gì kiến thiết, đối với phong cốc tộc nhân mà nói, đều là mở ra. Từ giữa trưa đến muộn bên trên, giống như là bóng mặt trời, cửa gỗ, hoành cầu, đốt lò, chăn nuôi vòng vân 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 vân, đều để phong cốc tộc nhân mở rộng tầm mắt. Cơ hồ mỗi cái phong cốc tộc nhân đều sẽ ở trong lòng so sánh một chút bộ lạc của mình, kết quả phát hiện, đem so sánh xương cốc bộ lạc kiến thiết, phong cốc bộ lạc cũng chưa mặt ra bên ngoài sách. Ban đêm, Cơ Tặc lại là nhiệt tình chiêu đãi những này đến trưa đều ở vào trong lúc khiếp sợ phong cốc tộc nhân. Đem so sánh giữa trưa kia bỗng nhiên, buổi chiều cái này bỗng nhiên càng là phong phú. Cái gì gọi là hoa thỏ, phiến đá thịt nướng loại hình, tất cả đều bên trên bàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba bố cùng A Kiếp vẫn chưa từng xuất hiện, Cơ Tặc làm cho người ta đi gọi bọn họ, ba bố trả lời lại là không nói bụng. Đối với này, Cơ Tặc cũng không có đặc biệt kiên trì, dù sao, phản kháng Hắc Sơn bộ lạc đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hơi không cẩn thận, chính là toàn bộ lạc đi theo chốt cùng, người ta suy nghĩ nhiều một hồi, cũng là bình thường. Ăn xong cơm tối, lại dẫn những này phong cốc các tộc nhân chơi trong chốc lát, để bọn hắn tham quan một chút giá trí bọn người huấn luyện lúc dáng vẻ, hết thảy đều sau khi hết bận, rồi mới đem những người này đưa về ba bố chỗ sơn động. Một đường nói một chút tiếu tiếu. Các ngươi thấy không, cái kia trong sơn cốc ở giữa đứng thẳng bóng mặt trời, thật thần kỳ ải, có thể biết thời gian. Một cái phong cốc tộc nhân kêu lên. Thứ, vậy coi như cái gì, thần kỳ nhất hay là bọn hắn đi săn dùng phi thạch tác, ta hôm nay thế nhưng là tận mắt thấy, cái kia gọi An Yêu, ném thật đúng là chuẩn. Các ngươi đều là mù lòa, xương cốc bộ lạc lợi hại nhất rõ ràng chính là cái kia có thể nấu cơm bình ngói tốt ta, hương vị kia, chật chật, khỏi phải xách nhiều thơm. Lan, ngươi chỉ có biết ăn. Nhưng ta nói chính là thật mà. Những người này cùng một chỗ nói chuyện phiếm đánh giắm, trong lời nói, tràn đầy đối với xương cốc bộ lạc hướng tới. Bọn hắn đang nói, chợt thấy trong sân động, đống lửa trước ngồi tộc trưởng ba bố, lúc ấy sững sờ, bận bịu đều đứng thẳng, ngậm miệng lại không nói lời nào. Ba bố ngẩng đầu, tại tất cả tộc nhân trên mặt đều nhìn lướt qua, hít sâu một hơi, vịn chân đứng lên. A Kiếp hỏi vội, tộc trưởng đại nhân, ngài làm gì? Ba bố quay đầu nở nụ cười, nghĩ rõ ràng. A Kiếp, thật. Ba bố ừ một tiếng, cất bước đi ra phía ngoài, thấy thế, A Kiếp cũng đội vàng đuổi theo. Hai người đi ra phía ngoài, một đường hướng về cơ tặc ở sơn động mà đi. Lúc này tiết, cơ tặc vừa làm xong sự tình, ngồi ở trước đống lửa mặt, cùng lao tộc trưởng bọn hắn thương lượng sự tình. Dũng sĩ, ngươi cảm thấy, phong cốc bộ lạc đáp ứng chúng ta tỷ lệ lớn bao nhiêu? Cơ tặc hít mũi một cái, 10 thành 5 chắc ta không dám nói, bất quá, 9 thành vẫn là có. Có khoa trương như vậy à? Lao tộc trưởng có chút không tin đạo. Cơ tặc cười ha ha, nghĩ thầm, cái này khoa trương à? Đối với phong cốc bộ lạc đến nói, nếu như không có xương cốc bộ lạc viện trợ, bọn hắn 10 ngày sau, không đối, hiện tại hẳn là cửu thiên, 9 ngày sau, bọn hắn liền muốn đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Đáp ứng mình điều kiện, bọn hắn có thể cầu đến mình đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, hoặc là bị Hắc Sơn bộ lạc đánh bại thời điểm. Mà lại, mình thất bại, còn chưa nhất định sẽ liên lụy đến bọn hắn diệt tộc. Loại tình huống này, nghĩ như thế nào, cùng hợp tác với mình, đều là một vốn bốn lời mua bán. Duy một hồi xuất hiện chỗ sơ suất, đại khái là phong cấp bộ lạc đối với mình đánh bại Hắc Sơn bộ lạc lòng tin không đủ. Nhưng là, cơ tặc tin tưởng, chỉ cần cho ba bố một chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể nghĩ rõ ràng cái này đạo lý trong đó. Nói không chừng, buổi sáng ngày mai, liền có thể nghe tới phong cấp bộ lạc tin tức tốt. Đây chính là ván đã đóng thuyền, không có chạy sự tình. Nghĩ thầm, cơ tặc nở nụ cười, tộc trưởng đại nhân nếu là cảm thấy không có thể nói, vậy chúng ta không bằng đánh một cái cược kiểu gì? Cược? Đánh cược gì? Trễ nhất ngày mai, ba bố tộc trưởng nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của chúng ta, tin hay không? Cơ tặc cười nói. Lao tộc trưởng nghĩ, đánh cược gì? Cơ tặc há mồm vừa định lúc nói chuyện, Ô Tư Mã cũng nhanh bước từ bên ngoài đi vào, đến cơ tặc trước mặt, nhẹ nhàng nói, dũng sĩ đại nhân, ba bố tộc trưởng đến. Cơ tặc quay đầu nhìn lao tộc trưởng, nhìn, ta nói cái gì tới? Đáng tiếc rõ rồi, còn chưa nói tiền đặt cược đâu. Lao tộc trưởng vỗ ngực một cái, một mặt nghĩ mà sợ, còn tốt không nói, còn tốt không nói. Để ba bố tộc trưởng bảo đi. Cơ tặc nói. Ô Tư Mã nói một tiếng là, quay người ra ngoài, một lát sau, dẫn ba bố cùng A Kiếp đi đến. Cơ tặc cười ha hả nhìn ba bố, đến á ba bố tộc trưởng, đến, ngồi đi trước. Ba bố không có ứng thanh, mà là đứng nguyên địa chăm chú nhìn chằm chằm cơ tặc đạo, ngươi có bao nhiêu năm chắc đánh bại Hắc Sơn bộ lạc? Bị ba bố hỏi như vậy, cơ tặc im lặng, làm sao làm tộc trưởng đều thích hỏi người khác có bao nhiêu năm chắc đâu? Thế nào, chẳng lẽ năm chắc thấp, sẽ không đi làm sao? Chưa nghe nói qua 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 điểm giao cho vận mệnh danh môn a. Im lặng mím môi, cơ tặc đạo, ta nói 10 thành, ngươi khẳng định không tin, bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, chí ít 5 thành cất bước. Trong lòng ba bố nghĩ nghĩ, cái kia cũng có một nửa tỷ lệ. Cơ tặc nở đủ cười, kỳ thật, theo ta, 1 thành tỷ lệ cũng tốt, 9 thành tỷ lệ cũng tốt, đều là giống nhau, đều có khả năng thành công, cũng đều có khả năng thất bại. Nếu là đơn thuần lấy tỷ lệ để phán đoán sự tình hướng đi, kia cũng là không chịu trách nhiệm, chẳng lẽ chúng ta bởi vì không có năm chắc đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, liền từ bỏ báo thù sao? Liền trơ mắt nhìn tộc nhân của mình bạch bạch chết thảm. Chương 127, 127 hợp 2 làm một chương 127, 127 hợp 2 làm một cơ tặc, nói thẳng ba bố trở mặt. Nửa ngày tốt, hắn mới ấp úng đạo, ngươi nói rất có lý, nhưng là ta muốn vì tộc nhân của ta phụ trách. Cơ tặc ổ một tiếng, có ý tứ gì? Ba bố đạo, ta muốn biết kế hoạch của ngươi, ngươi thế nào đánh bại Hắc Sơn bộ lạc kế hoạch? Không phải, ta thà rằng không cần trợ giúp của các ngươi, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Cơ tặc gãi đầu, có chút tâm mệnh, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, đi theo ta. Ba bố sững sờ, đi đâu? Để ngươi nhìn ta kế hoạch. Cơ tặc nói, liền đứng dậy, hướng bên ngoài sơn động đi đến. Thấy thế, lão tộc trưởng bọn hắn cùng ba bố A Kiếp đều đội vàng đuổi theo. Một đường hành tẩu, cơ tặc đi tới lúc trước chỗ ở của mình. Đến trước mặt lúc, nhận sĩ hổ chính ghé vào bên ngoài sơn động nghỉ ngơi, thấy được cơ tặc, vụt một tiếng đứng lên, trong miệng phát ra vui sướng tiếng hô. Cơ tặc vỗ vỗ cổ của nó, vất vả rồi ngươi, một ngày này đều giúp ta nhìn xem. Đang khi nói chuyện, cơ tặc cùng lão tộc trưởng bọn hắn cất bước đi vào. Ba bố cùng A Kiếp thì là khiếp đảm đứng xa xa, hỏi cơ tặc đạo, nó sẽ không công kích ta đi. Cơ tặc quay đầu, sẽ không, ba bố tộc trưởng mau vào đi. Cho dù là có cơ tặc cam đoan, hai người vẫn như cũ không dám loạt động. Cơ tặc không có cách nào, mới trôi qua đứng tại bên cạnh nhận sĩ hổ, ôm cổ của hắn, lần này có thể đi. Ba bố thấy thế, thở dài một hơi, thất ra thối khoái, nhanh chân bước chạy vào trong sân động. Đợi chờ hắn đi vào, cơ tặc buông tay ra, cùng đi theo tiến. Điểm đống lửa, cơ tặc dẫn đám người hướng sơn động chỗ sâu đi đến, cuối cùng đi tới một chỗ từ 4 cái phương mục vây kín trụ cùng nhau đất bằng trước mặt. Đây là cái gì? Ba bố kinh ngạc nhìn phương kia một vây quanh ở giữa, bên trong chất đầy bùn đất, mấp mô, có sườn đất có vũng nước, còn có hoa cỏ cắm thành trang trí, không ít sườn đất phía trên đều cắm một cây nhánh cây. Cơ Tặc vừa định nói chuyện, một bên cạnh sông tới một con nhỏ nhận xỉ hổ, nhảy đến trong ngực Cơ Tặc, tại trong ngực hắn ủi a ủi. Cơ Tặc ha ha cười, ôm nhỏ nhận xỉ hổ lột lấy cằm của nó, sau đó miệng hướng phương kia một chỉ, đạo, đây là ta trước mấy ngày vừa làm được sa bàn. Sa bàn? Đó là cái gì? Ừm, nó như thế nào đây? Các ngươi có thể đem nó cho rằng mảng lớn sơn mạch bản đồ địa hình, chỉ bất quá là thu nhỏ mà thôi. Đang khi nói chuyện, Cơ Tặc từ bên cạnh cầm lên mình mâu sắt, huyền không chỉ vào phía trên một chỗ sân đất, đạo, nơi này chính là chúng ta xương cốc bộ lạc sở tại địa. Tất cả mọi người chớp mắt nhìn, lão tộc trưởng lôi kéo Cơ Tặc, lặng lẽ tại bên tai hắn nói, dũng sĩ, vật này ngươi làm sao không có từng đề cập với ta? Cơ Tặc nắm ba bố một chút, lặng lẽ nói, đây không phải không đợi nói a, còn có nơi này chính là Hắc Sơn bộ lạc địa vị, cái này có làm được cái gì? Ba bố không hiểu hỏi. Cơ Tặc đạo, đương nhiên hữu dụng, cái này xa bản phía trên tiêu ký mảng lớn trong dãy núi 23 bộ lạc, trước mắt đại đa số bộ lạc bình quân nhân số đều tại 7-80 tả hữu, kế hoạch của ta rất đơn giản, chính là liên hợp những bộ lạc này tại Hắc Sơn bộ lạc không có phòng bị thời điểm đối bọn hắn phát động tập kích. Ba bố lắc đầu nói, những bộ lạc khác sẽ không đáp ứng ngươi, dùng con mồi tìm bọn hắn thay người, ngươi cũng không nhất định có nhiều như vậy con mồi. Cơ Tặc phản nhìn ba bố, ai nói ta muốn thay người? Thế nhưng là ngươi chính là cùng chúng ta bộ lạc đổi người a. Cơ Tặc bí môi, đó là các ngươi phong cấp bộ lạc, đối với những bộ lạc khác, ta chỉ cần nói rõ lợi hại, sau đó mỗi cái bộ lạc đưa ra ngoài 20 đầu con mồi xem như thủ lao, ta tin tưởng, tại có Hắc Sơn bộ lạc cái này một cái địch nhân trung tình hung dưới, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng cùng chúng ta kết minh điều kiện. Vạn nhất không đáp ứng đâu? Không có vạn nhất. Ngươi không hiểu rõ Hắc Sơn bộ lạc cường đại. Ba bố lắc đầu nói. Cơ Tặc cười a, ngươi căn bản không hiểu rõ nhân loại cùng gió bản tính. Rõ ràng tất cả bộ lạc đều hận Hắc Sơn bộ lạc, nhưng vì cái gì bọn hắn không dám đứng lên phản kháng? Trừ bọn hắn đánh không lại Hắc Sơn bộ lạc bên ngoài, nguyên nhân căn bản vẫn là không có một cái chịu đứng ra làm dê đầu đàn. Chúng ta xương cốc bộ lạc đứng ra, hơn nữa còn mang theo máy ném đá loại vũ khí này, khi nhìn đến có thể đánh bại Hắc Sơn bộ lạc hy vọng lúc, ngươi cảm thấy những bộ lạc khác người sẽ không động tâm. Thấy mọi người đều nghiêm túc nghe không nói lời nào, Cơ Tặc nói tiếp, coi như bọn hắn không động tâm, chúng ta chẳng lẽ liền sẽ không dùng một chút biện pháp à? Tỷ như nói, chúng ta tại đi thuyết phục Cao Sơn bộ lạc thời điểm, nói cho bọn hắn, những bộ lạc khác đều đã đáp ứng chúng ta muốn cùng một chỗ phản kháng Hắc Sơn bộ lạc, còn kém các ngươi. Đây không phải gạt người a? Ba bố kinh hãi. Không, đây không phải gạt người. Bên cạnh hắn A Kiếp đông nhiên nói. Nghe vậy Cơ Tặc hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía A Kiếp. Liền nghe đến, A Kiếp đạo, tộc trưởng đại nhân, ngài nghĩ một hồi, nếu như Cao Sơn bộ lạc đang nghe tất cả mọi người liên hợp đến cùng một chỗ phản kháng Hắc Sơn bộ lạc, bọn hắn ngay lập tức nghĩ cái gì? Ba bố trầm ngâm một tiếng, ừm, mấy chục cái bộ lạc cộng lại hơn mấy trăm người, nói không chừng có thể làm được công đánh bại Hắc Sơn bộ lạc. A Kiếp đạo, đúng vậy à, loại ý nghĩ này hạ, Hắc Sơn bộ lạc cũng liền không có đáng sợ như vậy, Cao Sơn bộ lạc khẳng định sẽ tham gia. Cơ Tặc tràn đầy tán thưởng liếc mắt nhìn A Kiếp, không sai, trừ Cao Sơn bộ lạc bên ngoài, chúng ta cũng có thể dùng biện pháp này tới lôi kéo những bộ lạc khác, ta tin tưởng, có máy ném đá cho bọn hắn gia tăng lòng tin, có 20 con mồi làm nước cờ đầu để đả động bọn hắn căn bản cũng không có không đáp ứng đạo lý. Cơ Tặc một phen, nói ở đây tất cả mọi người động tâm. Nếu như dựa theo Cơ Tặc nói như vậy, mảng lớn trong dãy núi, 23 bộ lạc liên hợp lại, coi như mỗi cái bộ lạc chỉ xuất động một nửa tộc nhân, cái kia cũng có gần 500 người, lại thêm máy ném đá hiệp trợ, đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, đây không phải là dễ dàng sự tình à. Ba bố con mắt ngăn không được tỏa ánh sáng. Cơ Tặc nói theo, mà lại, nhằm vào Hắc Sơn bộ lạc sức chiến đấu cường đại đặc điểm, ta còn có một cái biện pháp.
Cái gì?
Mau nói a. Tất cả mọi người thúc Cơ Tặc đạo. Cơ Tặc hướng phía dưới ép tay, nhìn xem ba bố đạo. Ba bố tộc trưởng hẳn còn nhớ hôm qua Hắc Sơn bộ lạc nói lời đi.
Lời nói, lời gì?
Ngươi nói là nào một câu?
Cơ Tặc đạo, ba bố tộc trưởng không nhớ rõ sao?
Chính là bọn hắn nói 10 ngày sau, sẽ trước khi chia tay hướng các bộ lạc đến thu lấy con mồi, dựa theo bọn hắn dị vãng thói quen, bọn hắn thu lấy con mồi nhân số, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 người, những người này phân tán tại các bộ lạc, coi như theo 10 đội đến tính toán đi, đây cũng là 100 người, chúng ta liền thừa dịp bọn hắn thu lấy con mồi thời điểm, đột nhiên xuất kích, trước dùng ưu thế binh lực ăn hết bọn hắn cái này 100 người. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Làm như vậy, Hắc Sơn bộ lạc liền chỉ còn lại hơn 200 người, chúng ta lại liên hợp lại tiến công bọn hắn, đây không phải là dễ dàng liền có thể làm được sự tình a.
Cơ Tặc vỗ tay phát ra tiếng, đúng vậy, các vị có thể thử nghĩ một hồi, đến lúc đó, chúng ta 500 người liên quân, có máy ném đá trợ giúp, chẳng lẽ còn bắt không được chỉ có 200 người Hắc Sơn bộ lạc.
Đến lúc đó, chính là dọa, cũng đem bọn hắn hủ chết.
Cơ Tặc nói,
nữ mu càng là đạo, mà lại dung sĩ còn đem tiến công cho Hắc Sơn bộ lạc con mồi đều y động, lâu dài xuống dưới, lực chiến đấu của bọn hắn khẳng định không bằng trước đó.
Cơ Tặc gật đầu, này lên kia xuống, trận chiến đấu này, ta căn bản không tìm ra được lý do thất bại.
3.
Một tiếng vang lanh lảnh.
Cơ Tặc sững sờ, thuận thanh âm nhìn lại, liền gặp được ba bố đống nhiên vô bắp đùi mình, thần tình kích động đạo, tốt, tốt, làm như vậy, nhất định có thể thành công.
Cơ Tặc thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, hô, giải quyết.
Bất quá, ta có một cái điều kiện.
Ba bố lời nói xoay chuyển, đống nhiên nói.
Cơ Tặc nghe vậy nhăn lại song mi, điều kiện.
Ba bố gật đầu, đúng vậy, ngươi đáp ứng ta, ta liền tham gia kết minh, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta hiện tại bước đi. Cơ Tặc liếc mắt nhìn lão tộc trưởng, cái sau cũng là đồng dạng mặt lộ vẻ không nhanh. Làm sao? Cái gì cơ mật đều nói với ngươi, ngươi là muốn đổi ý à? Có làm như vậy người không? Trong lúc nhất thời, lão tộc trưởng không khỏi có chút tức giận. Cơ Tặc thì đè lại lão tộc trưởng tay run rẩy cổ tay, trầm giọng hướng ba bố hỏi, trước tiên nói một chút điều kiện của ngươi. Ba bố hít sâu một hơi, thứ nhất, ta không cần các ngươi cung cấp cho phong cốc bộ lạc con mồi, những này con mồi giữ lại thuyết phục những bộ lạc khác cũng có tác dụng. Cơ Tặc mày nhíu lại càng thêm gấp, còn có đây này. Hỏi ra câu nói này đồng thời, trong lòng Cơ Tặc liền không nhịn được liền muốn chửi mẹ, đáng chết, ngay cả chỗ tốt đều không cần, hắn sau đó điều kiện khẳng định phi thường quá phận, mẹ nó, còn có thể hay không cùng một chỗ thật tốt chơi đùa, một mình ngươi người nguyên thủy, làm nhiều như vậy tâm địa gian dảo làm gì? Thứ hai, đó chính là để phong cốc bộ lạc gia nhập xương cốc bộ lạc, hai cái bộ lạc hợp thành một cái bộ lạc. A. Chương 128, 128 hai đầu rắn chương 128, 128 hai đầu rắn chờ một chút, ngươi vừa rồi nói cái gì? Do quá lớn, ta không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Cơ Tặc có chút hoài nghi là không phải là lỗ tai của chính mình nghe lầm, nhịn không được hỏi. Không muốn chỗ tốt gì, vô điều kiện trợ giúp mình, còn muốn cả tộc gia nhập xương cốc bộ lạc. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Nhất định là nghe lầm, khẳng định là nghe lầm. Ba bố hít mũi một cái, đạo, ý ta là để chúng ta phong cốc bộ lạc gia nhập xương cốc bộ lạc, cả hai hợp thành một cái bộ lạc. Vân 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 vân, đừng nói trước, cho ta chậm một hồi, mẹ nó lượng tin tức quá bạo tạc, trong lúc nhất thời ta có chút phản ứng không kịp. Cơ Tặc nói gấp. Hắn hít sâu một hơi, chậm chừng hơn 10 phút, trịnh trọng nhìn xem ba bố, ngươi nói là các ngươi bộ lạc tham gia với chúng ta xương cốc bộ lạc, có phải là? Ba bố trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lỗ tai của hắn có ma bệnh a? Chính mình nói đã rõ ràng như vậy, kết quả là ba bố nhẹ gật đầu, đúng vậy. Cơ Tặc cái này càng buồn bực hơn, trong lòng tự nhủ trên người ta chỉ có hèn mọn chi khí, cũng không có vương bá chi khí à, mà lại hiện tại vẫn là khổ như vậy ép trạng thái, làm gì liền có tiểu đệ tới nhờ vả. Chẳng lẽ là nhìn ta quá khó khăn, phát một đợt phúc lợi? Đừng đùa, làm sao có thể? Nhìn Cơ Tặc mình tại kia lẩm bẩm, lão tộc trưởng đẩy hắn, dũng sĩ, ngươi làm sao? Cơ Tặc cái này mới thanh tỉnh lại, liền vội vàng khoát tay nói, không có, không có. Hắn hít mũi một cái xông ba bố, trước chờ một chút ta. Nói, quay đầu nhìn lão tộc trưởng, thấp giọng hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Lão tộc trưởng hỏi Cơ Tặc, ngươi nói chính là bọn hắn tham gia với chúng ta bộ lạc sự tình à? Đương nhiên, không phải còn có cái gì. Lão tộc trưởng trầm ngâm một tiếng, ừm, ta cảm thấy không có vấn đề, quá khứ phong cốc bộ lạc cùng chúng ta xương cốc bộ lạc một dạng, đều là mảng lớn trong dãy núi thường xuyên bị khi phụ bộ lạc, bọn hắn khả năng nghĩ là hai nhà tương hỗ đỡ mang theo, sẽ tương đối tốt. Cơ Tặc gật gật đầu, ta rõ ràng rồi. Nói xong, Cơ Tặc mặt hướng ba bố, đạo, ba bố tộc trưởng, trước lúc này, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cái gì? Cơ Tặc có chút nhăn nhó, cái kia, các ngươi tại sao phải tham gia với chúng ta bộ lạc? Dù sao cũng phải có cái lý do đi. Ta cảm thấy xương cốc bộ lạc có ngươi đang ở, sớm muộn sẽ quật khởi. Ha ha, nâng đỡ, nâng đỡ. Cơ Tặc ha ha đáp ý cười to, nhưng mà, không đợi hắn đáp ý bên trên 2 phút, lao tộc trưởng lời kế tiếp để hắn trực tiếp tự bế. Còn có chính là các ngươi đồ ăn rất ngon, mà lại mỗi bữa đều có thể ăn được thịt. Cơ Tặc, ta có thể đi ngươi à? Tình cảm là một đám ăn hàng. Trong miệng đầu phàn nàn nửa ngày, Cơ Tặc thở dài, ai, ăn hàng liền ăn hàng đi, cái kia cũng so không có mạnh không phải. Nghĩ đến, Cơ Tặc liền vươn ra tay, hoan nên gia nhập xương cốc bộ lạc. Ba bố cúi đầu nhìn xem tay của Cơ Tặc, ngươi đây là cái gì, có ý tứ gì? Tìm ta muốn cái gì à? Cơ Tặc cho tay của chính mình đến một chút, mẹ nó đã quên người nguyên thủy không có nắm tay lễ tiết. Hắn ho khan 2 tiếng, khụ khụ, cái kia, đã mọi người về sau đều là người một nhà, có mấy lời, ta cảm thấy vẫn là sớm nói ra tương đối tốt. Ba bố gật đầu, ngươi nói. Cơ Tặc đạo, hai nhà hợp thành một nhà sau, ai là chủ, ai là tử? A Kiếp nói thẳng, đương nhiên là hai nhà cùng một chỗ làm chủ. Cơ Tặc lắc đầu, thật xin lỗi, nếu là như vậy, chúng ta vẫn là minh hữu quan hệ đi. Vì cái gì? A Kiếp không rõ. Cơ Tặc đạo, bởi vì rắn chỉ có một cái đầu mới có thể sống lâu dài hơn, hai đầu rắn, cho tới bây giờ cũng chưa sống qua vượt qua một tuần, khi hai cái đầu sản sinh chia rẽ thời điểm, sẽ chỉ hướng về phương hướng ngược nhau mà đi, đến cuối cùng, sẽ sống sinh sinh đem thân thể sẽ thành hai nửa, ta nói như vậy, ngươi hiểu. Hai đầu rắn, có loại vật này à? Tất cả mọi người không hiểu. Cơ Tặc im lặng, ý của ta nói là một cái quần thể, chỉ có thể có một thanh âm, ta là nói hai đầu rắn à. Ba bố nghe vậy xoa cằm trầm âm, qua tốt lúc nào cũng ở giữa, hắn gật gật đầu, có thể, ta đồng ý ngươi thuyết pháp. Cơ Tặc cừ một tiếng, đạo, chờ hai tộc sáp nhập về sau, ba bố tộc trưởng liền làm trong bộ lạc trưởng lao thế nào? Giống còn lại tộc nhân, đều có trọng dụng. A Kiếp há hốc mồm muốn nói chuyện, nhưng quay đầu liếc mắt nhìn ba bố, vẫn là thở dài, lựa chọn nhắm lại. Ba bố gật đầu, không có vấn đề, vốn chính là các ngươi xương cốc bộ lạc làm chủ. Cơ Tặc nở nụ cười, không, là ta nhóm xương cốc bộ lạc. Dứt lời hạ, đám người bèn nhìn nhỏ cười. Báo thủ kế hoạch, lúc này khởi động. Khi ba bố trở về xương cốc bộ lạc chuẩn bị cho chính mình sân động, đem hai nhà sáp nhập sự tình một lúc nói, ra ngoài ý định, cùng hắn cùng đi những cái kia tộc nhân vậy mà không có một cái phản đối, tương phản, bọn hắn cũng còn rất chờ mong dáng vẻ. Thuận lợi như vậy, để ba bố có chút không nghĩ ra, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ xương cốc bộ lạc đồ ăn thật sự ăn ngon như vậy à? Kỳ thật không phải, đồ ăn chỉ là một mặt nhân tố mà thôi, một mặt khác vẫn là xương cốc bộ lạc hiện ra cho bọn hắn tộc nhân cái chủng loại kia tự tin. đồng dạng đều là chiến bại muốn hướng Hắc Sơn bộ lạc tiến cống bộ lạc, ngươi nhìn đi, cái khác bất kỳ một cái nào bộ lạc đều là ủ rũ, một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Duy chỉ có là Xương Cốc bộ lạc, trên bọn hắn đến tộc trưởng, hạ đến phổ thông tộc nhân, có một cái tính một cái kia không phải tự tin tràn đầy, ý chí chiến đấu sục sôi. Cũng chính là cố này lòng tin hấp dẫn đến những này phong cốc tộc nhân, để bọn hắn đối với Xương Cốc bộ lạc nhịn không được sinh ra hướng tới chi tình. Cơ hồ không uổng phí bất luận cái gì miệng lưỡi, mọi người liền nhất trí thông qua, gia nhập Xương Cốc bộ lạc. Cần chờ, cũng chỉ có ngày thứ 2 3 4 bọn hắn trở về, đem trong bộ lạc lưu thủ tộc nhân đều mang tới mà thôi. Khi ngày thứ 2 hừng đông thời gian, ba bố trước kia tìm đến già tộc trưởng, nói cho chính hắn muốn trở về đem tộc nhân đều rời đi chờ sự tình, vì thế, lao tộc trưởng rất là cao hứng, lúc này hạ lệnh bản trưởng lao giết lợn rừng làm thịt linh dương, chuẩn bị chiêu đãi phong cốc đám người. Giữa trưa, cơ tặc mang theo tộc nhân, cố ý chờ ở sơn cốc trước cửa, thỉnh thoảng hỏi A Lương lúc nào. Thời gian từng giờ từng phút mà qua, khi cắm trên mặt đất mâu sắt chỉ còn lại một điểm đen lớn nhỏ cái bóng lúc, với tầm mắt, xuất hiện mang nhà mang người hơn 30 người ảnh. Dẫn đầu, chính là ba bố. Thấy thế cơ tặc hô hấp đột nhiên tăng nhanh, hắn hít sâu nhiều lần, mới nhẹ nhàng nội tâm tâm tình kích động. Ba bố trưởng lão, nơi này. Cơ tặc cao giọng hô. Đối diện phong cốc đám người nghe vậy đều ngẩng đầu tới. Cơ tặc thì là dẫn người cười lớn đón đi lên, song phương tiến đến trước mặt, cơ tặc một thanh liền tóm lấy tay của ba bố, cười a a đạo, ba bố trưởng lão, ta thế nhưng là chờ ngươi thời gian thật dài, tộc trưởng đại nhân đã để bản trưởng lão mổ heo làm thịt dê, khoản đãi các vị người nhà. Ba bố cười cười, đẩy ra cơ tặc, một mặt nghiêm túc nói, dũng sĩ, trước lúc này, ta trước nói một câu. Cơ tặc gật đầu, ừm, ngươi nói. Ba bố quay đầu, chỉ vào người đeo sau một cái hình thể không kém gì thổ sơn hán tử đạo, đây là con trai của ta A Cự. Cơ tặc nghe vậy nhìn sang, thấy ba bố nói A Cự khuôn mặt cương nghị, toàn thân trên dưới hướng ngoại lộ ra vai hùng khí tức. Tốt một cái trang sĩ. A Cự trước đó tại phong cấp bộ lạc thời điểm, là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, đi săn, vẫn là chiến đấu, đều là từ hắn phụ trách. Ta muốn hỏi chính là, chờ hai nhà sáp nhập về sau, dũng sĩ phải làm sao an trí A Cự? Ba bố hỏi. Trên cơ tặc hạ nhìn A Cự, gật gật đầu, quay đầu lại hướng ba bố đạo. Xương Cốc bộ lạc có một chi tiểu đội 10 người, bộ lạc ăn uống, ưu tiên cung cấp bọn hắn, những người này, ngày bình thường không cần đi săn, không cần làm việc, chỉ là mỗi giờ mỗi khắc huấn luyện. Nếu có chiến đấu phát sinh, bọn hắn sẽ công kích tại tuyến đầu, bảo hộ tộc nhân, bảo hộ bộ lạc. Ta xem A Cự như thế dũng mãnh, cố ý để hắn cũng gia nhập chi tiểu đội này, cùng chúng ta trong bộ lạc ca trí, cộng đồng quản lý chi quân đội này, ba bố trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Thấy ba bố không nói lời nào, cơ tặc đạo, đương nhiên, nếu là hai gia sự tình, ta cũng sẽ tại Nguyên Phong Cốc bộ lạc bên trong rút ra 10 người đến, cùng A Chí tiểu đội chỉnh biên thành một cái 20 người cỡ nhỏ quân đội trước dùng đến, đợi ngày sau bộ lạc phát triển lớn mạnh, chi quân đội này, nhân số nhất định sẽ được tăng. Ba bố lúc này mới thở dài một hơi, nếu là vậy, vậy ta an tâm. Vị này đã từng tộc trưởng nghĩ rất đơn giản, đó chính là hắn sợ hai nhà chỉnh hợp về sau, cơ tặc không dựa theo lúc trước ước định cẩn thận đi làm, mà là đem hết thảy công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều giao cho bọn hắn, sau đó bộ lạc cao tầng bên trong, trừ mình, không có một cái nắm giữ thực quyền tộc nhân. Hiện tại tốt lắm, có cơ tặc cam đoan, ba bố cũng yên lòng. Chương 129 129 xương cốc bộ lạc vạn tuế chương 129, 129 xương cốc bộ lạc vạn tuế trong sơn cốc ở giữa, nguyên xương cốc bộ lạc 73 người, cùng nguyên phong cốc bộ lạc 36 người, cùng một chỗ ngồi ở chỗ này, đều ngẩng đầu nhìn đứng tại giữa sân cơ tặc. Hôm nay là hai nhà chúng ta ngày tốt lành, từ nay về sau, hai nhà chính là người một nhà, trong bộ lạc không cho phép có ức hiếp, không cho phép có kỳ thị, lại càng không cho phép có ẩu đả sự kiện phát sinh, một khi phát hiện, bất kể là ai, trực tiếp khu trục ra bộ lạc. Trong lòng mọi người đều là run lên. Nguyên Xương Cốc bộ lạc tộc nhân đều biết, cơ tặc là nói được thì làm được, chính thức trường hợp phía trên, hắn xưa nay không gạt người, trong lúc nhất thời, thu hồi lòng kinh thị, thận trọng đối đãi. Mà những cái kia đến đây gia nhập phong cốc đám người, thì đều thở dài một hơi, tại ngay từ đầu ba bố tuyên bố gia nhập Xương Cốc bộ lạc thời điểm, những này phổ thông tộc nhân, nghĩ chính là vạn nhất đến lúc bị bắt nạt làm sao. Hiện tại cơ tặc ở trước mặt mọi người kiểu nói này, chẳng khác gì là trực tiếp bỏ đi những người này trong đầu cuối cùng một tia lo lắng. Bộ lạc có quân đội chức trách chính là bảo hộ cùng giám sát các tộc nhân, A Cự ngồi trên mặt đất ngồi A Cự ngẩng đầu nhìn cơ tặc, đi theo đứng lên. Ngươi từ trước kia tộc nhân bên trong, chọn lựa ra 10 cái cường tráng tộc nhân, cùng A Chí bọn hắn cùng một chỗ, tạo thành quân đội, thời gian chiến tranh bảo hộ bộ lạc, nhàn rỗi huấn luyện tự thân cùng duy trì trật tự tộc nhân, có thể làm được hay không? Cơ tặc hỏi. A Cự hưu khí vô lực đáp ứng, có thể. Cơ tặc thấy thế nhíu mày, A Chí. Một bên khác, đã ẩn ẩn có quân đội bộ dáng A Chí ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng hô, tại. Ngươi cùng A Cự, từ nay về sau chính là có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương đồng bạn, trong bộ lạc quân đội, A Cự làm chủ, ngươi làm phụ. Có ý kiến gì hay không? A Chí quay đầu nhìn A Cự, có. Tất cả phong cốc tộc nhân đều nhíu mày. Cơ tặc thì bình tĩnh nói. A Chí đạo, dũng sĩ đại nhân, ngài nói cho chúng ta biết nói, trong quân đội, cường giả vi tôn. Cho nên quân đội làm chủ, cũng nhất định là mạnh nhất người kia, ta thỉnh cầu, cùng A Cự so tài, thắng được người, mới có tư cách quản lý quân đội. Nói, ánh mắt của A Chí đảo qua A Cự, trong mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. A Cự lập tức bị nhen lửa, hai mắt phun ra chiến ý đến, ta đáp ứng ngươi. Cơ tặc mừng rồi, tốt, đến a, cho nhị vị tránh ra tư thế. Dứt lời hạ, dầm dầm một trận tiếng vang, tất cả mọi người tự giác tránh ra một mảnh đất trông lớn. A Cự cùng A Chí hai cái hạ trận đều làm mất vũ khí, tay không nhìn chằm chằm song phương nhìn. A Cự bờ môi giật giật, nhìn xem so với mình thấp một đầu A Chí, ngươi động thủ trước. A Chí lắc đầu, ngay tại A Cự cho là hắn muốn nói gì lời nói thời điểm, A Chí bỗng nhiên động tác nhanh chóng, trầm ổn hữu lực. Vang một tiếng, A Chí nắm đấm nện ở lòng bàn tay của A Cự bên trong. Một sát na, A Cự chỉ cảm thấy dán tại ngực trên bàn tay, truyền đến một cỗ cự lực, hắn hơi hơi kinh ngạc dị, hướng về sau nhảy ra, sau đó lắc lắc bàn tay, hít sâu một hơi, lại đến. Cơ tặc trong mắt giật giật, đặt một cước bên cạnh A Ngưu. Cái sau lập tức hiểu ý, nắm tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng hô, A Chí cố lên. A Ngưu âm thanh rơi xuống, hai bên cạnh Nguyên Xương cốc tộc nhân đều hô, A Chí cố lên. Bọn hắn cái này một hô, bên kia Nguyên Phong cốc tộc nhân coi như khó chịu, dưới sự dẫn dắt của A Kiếp, cũng là một đám người đi theo vì A Cự cố lên. Trên trận hai người tranh đấu, dưới trận lại là hai cái bộ lạc phân cao thấp. Lao tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn ba bố, A Cự nguyên lai lợi hại như vậy à? Ba bố chỉ sợ có sai lầm, trên mặt mồ hôi không ngừng hướng xuống lăn, trả lời thời điểm cũng là câu được câu không, a, đúng vậy à, đúng vậy à. Chừng hơn 10 phút chiến đấu, tại một tiếng vang trầm bên trong, hai người tạm thời tách đi ra. Nhìn A Cự, toàn thân mồ hôi đầm địa thở hổn hển, chính là thời điểm hưng phấn. Nhìn A Chí, trên thân nhiều chỗ vết bầm tím, nhưng mà lại là hô hấp bình tĩnh, không thấy bất luận cái gì kiệt lực bộ dáng. Hai người một cái bộ phát cao, kinh nghiệm chiến đấu đủ, một cái thể lực dồi dào, sức chịu được ương ngạnh. Có thể nói, mỗi người riêng mình có đặc điểm. Nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát, A Cự dậm chân một cái, coi chừng. Đang khi nói chuyện liền xung lên, hai người một lần nữa xoay đánh lại với nhau. Lại là hơn 10 phút chiến đấu, A Chí bị một quyền đập trúng ngồi dưới đất, sau đó giơ hai tay lên thở mạnh đạo, không đánh không đánh, đánh không lại ngươi. Truy kích A Cự nghe tiếng dừng lại muốn rơi xuống nằm đấm, cũng là đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn bắt đầu thở. 20 phút kịch liệt cách đấu, để phổi của hắn đều nhanh muốn nghẹn nổ. Ngươi, ngươi rất mạnh. A Cự chân tâm thật ý khen. A Chí bụ mặt bên trên vết bầm tím, hít mũi một cái, thôi đi, ngươi mới là lợi hại đâu, dũng sĩ đại nhân nói đúng, trong quân đội, cường giả vi tôn, về sau, ngươi chính là quân đội người phụ trách. A Cự cười ha ha, bình thường cách đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhưng là luận liều mạng, ta đánh không lại ngươi, bởi vì ngươi sức chịu đựng tốt lắm. Dũng sĩ đại nhân có thể để ngươi quản lý quân đội, là lựa chọn rất tốt. A Chí lắc đầu, đi theo cười nói, về sau, chính là ta phụ trợ ngươi quản lý quân đội. A Cự chỉ vào A Chí lồng ngực, không, về sau, là ngươi cùng ta cùng một chỗ quản lý quân đội. A Chí gật đầu, đối với. A Cự đứng lên, đối với A Chí vươn tay của chính mình. A Chí ngẩng đầu, đem tay của chính mình đưa tới. Hai người đứng lên, tương hô nắm cả đối phương bả vai, liếc nhau, giơ lên mình một cánh tay, không hẹn mà cùng hô, xương cốc bộ lạc và thuế. Bị hai người cảm xúc kéo theo, song phương mặc kệ là xương cốc tộc nhân vẫn là phong cốc tộc nhân, đều kéo cuống họng hô to, xương cốc bộ lạc và thuế. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tiếng la chấn thiên, một điểm không có nửa điểm ngăn cách dáng vẻ. Lao tộc trưởng thấy thế thở dài một hơi, vẫn là dũng sĩ có biện pháp a. Ba bố cũng đi theo gật đầu, đúng vậy a, có dũng sĩ tại, nhất định có thể đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, để chúng ta bộ lạc đi đến đỉnh phong. Hai lão nhân dứt lời hạ, liếc mắt nhìn nhau, đều đi theo nở nụ cười. Cơ tặc nhìn xem A Cự hai người bọn họ, lại nhìn xem lão tộc trưởng hai người bọn họ, nét miệng ba nhún vai cười, thật sự là kích tình vô hạn hai đôi hoang ra. Lão tộc trưởng cùng ba bố đồng thời nghi hoặc quay đầu lại hỏi, dũng sĩ, ngươi nói là cái gì? Không có, không có. Thổ Sơn một bên yếu ớt nhấc tay, dũng sĩ đại nhân, ta cũng có thể xuống dưới cách đấu a. Cơ tặc liếc qua hắn, ngươi đi làm cái gì? Gia nhập quân đội liền có thể tùy tiện ăn uống a. Đi một bên chơi, ta có hay không quản ngươi ăn no vẫn là mặc kệ ngươi uống đủ a. Làm sao, ngươi ăn xong thiếu a? Cơ tặc trợn trắng mắt đạo. Thổ Sơn xấu hổ gò đầu cười. Khu khu, các vị, chúc mừng, chờ một hồi hay nói, hiện tại lại không ăn cơm, liền muốn lạnh. Thấy tất cả mọi người không có ý dừng lại, cơ tặc nhịn không được tặng hắn một cái đạo. Lao tộc trưởng cùng ba bố cũng đều hợp thời đứng lên khua tay nói, đúng, đối với, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Khi mọi người tất cả ngồi xuống cùng một chỗ ăn uống, bởi vì có A Cự cùng chuyện của A Chí phía trước, các tộc nhân tại ở chung ở giữa, cũng không giống lúc mới bắt đầu như vậy xa lạ cứng nhắc. Bầu không khí rất là hòa hợp. Ngươi quan tâm ta một câu ăn nhiều một chút, ta thịnh chén canh đáp lễ ngươi một chút. Chính là dùng vui vẻ hòa thuận để hình dung, cũng là không quá phận. Ăn uống no đủ, tất cả mọi người cướp đến thu dọn đồ đạc. Thừa cơ hội này, cơ tặc kêu lên song phương cao tầng, đi tới một chỗ trong sân động. Đợi mọi người đều ngồi xuống, cơ tặc lúc này mới lên tiếng, hai nhà hợp thành một nhà, có một số việc khẳng định phải phân ra đến kỹ càng người phụ trách. Đám người không ngôn ngữ, nhìn xem cơ tặc. Đầu tiên, quân đội là A Cự cùng A Chí phụ trách, điểm này tất cả mọi người đã biết. Tiếp theo, A Ngưu vẫn là phụ trách đi săn, Á Lương phụ trách thu thập vật tư. Lúc nói chuyện, cơ tặc vẫn không quên nhìn ba bố ba người bọn họ, dù sao cũng phải chiếu nhìn cảm thụ của bọn hắn không phải. Vũ sư đại nhân dẫn đầu trong bộ lạc nữ tộc nhân phụ trách vật tư quản lý cùng bình ngói chế tác, ban trưởng lão đại nhân phụ trách động vật nuôi nhốt, tộc trưởng đại nhân phụ trách đồ ăn phân phối, về phần ba bố trưởng lão đại nhân ngài. Cơ tặc nói, liền dừng lại một chút. Ba bố gật đầu, dũng sĩ ngươi nói thẳng chính là. Cơ tặc đạo, ô tư mã trước đó làm việc, cũng chính là máy ném đá chế tác cùng bộ lạc phòng ngự tăng cường, ta dự định giao cho ngươi đến. Ba bố chần chờ một lát, thế nhưng là, ta cũng không hiểu những này a. Cơ tặc ha ha cười, cái này không quan hệ, ô tư mã đã mang ra không ít hiểu tộc nhân, bọn hắn có thể giúp ngươi. Trừ cái đó ra, trong bộ lạc, ta quyết định mới thiết trí một tổ chức này, dưới mắt phụ trách cùng những bộ lạc khác thương lượng, thuyết phục bọn hắn gia nhập liên minh, cộng đồng thảo phạt Hắc Sơn bộ lạc. Chương 130 lúa mì, chương 130 lúa mì. Tại nghe lời của cơ tặc về sau, tất cả mọi người minh bạch, trọng điểm đến. Dù sao, tại đánh bại Hắc Sơn bộ lạc trong kế hoạch, liên hợp những bộ lạc khác thế lực, có thể nói là quan trọng nhất, cũng là mấu chốt nhất một vòng. Cứ việc nói, vòng này tỷ lệ thành công phi thường lớn, nhưng thật là sự tình quá trọng đại, làm cho tất cả mọi người đều không thể không thận trọng đối đãi. Đây chính là Hắc Sơn bộ lạc. Gã hít một hơi thật sâu, cơ tặc mặt hướng Ô Tư Mã cùng A Kiếp, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Ô Tư Mã cùng A Kiếp đồng thời vui mừng, sau đó lại là cẩn thận nhìn đối phương. Cơ tặc đạo, trong bộ lạc, hai người các ngươi đều là người thông minh, ta dự định đem tổ chức này giao cho các ngươi, trong bộ lạc tuyển ra đến một chút biết ăn nói tộc nhân, giao cho các ngươi hai cái tới quản lý, chuyên trách cùng những bộ lạc khác giao lưu, Ô Tư Mã làm chủ, A Kiếp làm phụ, có ý kiến không có? Ô Tư Mã tự nhiên cung kính nói, không có. Cơ tặc gật đầu, ngươi đây A Kiếp. A Kiếp há hốc mồm muốn nói cái gì, cuối cùng tưởng tượng vẫn là mà thôi, ta cũng không có. Cơ tặc gật đầu, tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, hai người các ngươi liền bắt đầu hành động, chờ lúc nào các ngươi thành công liên hợp những bộ lạc khác, báo thù hành động liền chính thức triển khai. Ô Tư Mã cùng A Kiếp đồng thời đứng lên, là tốt lắm, mọi người làm việc trước tạm thời định thành dạng này, đều đi làm việc trước đi. Đám người đáp ứng một tiếng, quay người mà đi. Ba bố chính lúc sắp đi, đột nhiên dừng lại, xoay người nói, đúng rồi dũng sĩ đại nhân, có chuyện, bởi vì bận quá đã quên nói. Cơ tặc đạo, cái gì? Ba bố rồi đưa tay vào ngực sờ sờ soạn soạn, cuối cùng mò ra một cái da thú bao khỏa đồ vật đặt ở trước mặt cơ tặc đạo, đây là chúng ta bộ lạc đặc sản, ngày bình thường mọi người tại không có ăn thời điểm đều dùng những vật này chịu thời gian, dũng sĩ ngươi xem thấy thế nào? Cơ tặc nghi hoặc đem kia da thú bao khỏa nhận lấy. Ba bố ở một bên đạo, thứ này mặc dù khó ăn nhưng là có thể gánh vác đói, không có đồ ăn thời điểm chúng ta thật nhiều tộc nhân đều là dựa vào cái này chống đỡ xuống tới. Lao tộc trưởng cười ha ha, vỗ vai ba bố đạo, ba bố kia là trước đó, hiện tại chúng ta có dũng sĩ, vĩnh viễn không thể lại thiếu khuyết đồ ăn. Ba bố nghĩ cũng phải, sẽ không cho phép lung tung nói, cũng là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng mà ngay tại hắn rơi xuống lúc, bên cạnh nhìn ra thú bên trong đặc sản cơ tặc một tiếng đầu mợ hô một tiếng, cả kinh lão tộc trưởng cùng ba bố đồng thời quay đầu, làm sao? Chỉ thấy cơ tặc tay chỉ ra thú bên trong đồ vật, run run rẩy rẩy, lắp bắp hỏi, cái này, đây chính là các ngươi bộ lạc đặc sản à? Hỏi ra câu nói này đồng thời, trên mặt cơ tặc tràn ngập kinh hỉ, rất rõ ràng là loại kia vui mừng quá đỗi biểu lộ. Lão tộc trưởng thấy thế sững sờ, dũng sĩ đây là làm sao? Lúc nào cũng chưa từng thấy qua hắn kinh ngạc như vậy dáng vẻ à? Chẳng lẽ kia ra thú bên trong bao khỏa chính là cái gì dọa người đồ vật không thành? Nghĩ đến, hắn vội vàng đi qua nhìn. Nhưng mà ngay tại lão tộc trưởng đến trước mặt, thấy rõ ràng cơ tặc trong lòng bàn tay kia ra thú bên trên nằm một viên hào vật không ra gì, lúc ấy xì hơi, này, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu, để ngươi kích động thành cái dạng này. Ba bố có chút xấu hổ, dù sao mình đã từng bộ lạc đặc sản, bị nói thành cái gì cũng không phải, cũng không liền có chút xuống đài không được. Ga cơ tặc liếc một cái lao tộc trưởng, một phát bắt được ra thú bên trong đồ vật cẩn thận gói kỹ, trong lòng tự đủ ngươi hiểu cái gì. Đi theo, hắn mặt hướng ba bố, vẫn còn có chút đệ không được kích động trong lòng hỏi, ba bố trưởng lão, cái này, thật chính là các ngươi trong bộ lạc đặc sản à? Ba bố chỉ cho là cơ tặc có chút thất vọng, khó tránh khỏi càng thêm lung tung nói, à, là, đúng vậy a, mặc dù không nhiều, cũng rất khó ăn, nhưng nó đích thật là đã cứu chúng ta tộc nhân rất nhiều lần. Đồ ăn thanh âm càng nói càng thấp, đến cuối cùng, liền cả ba bố mình đều nghe không được âm thanh của chính mình. Lại không nghĩ, tại nghe lời của ba bố về sau, cơ tặc lại là giơ thẳng lên trời cười to, ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Lao tộc trưởng một bộ ngươi đây là làm sao? Sẽ không phải thụ kích thích quá lớn biểu lộ nhìn cơ tặc. Ba bố lại có chút hoảng, chẳng lẽ dũng sĩ nhường ta khí lần rồi? Đừng à, hai nhà vừa sáp nhập thành một cái bộ lạc, không đợi nhìn thấy quật khởi đâu, dê đầu đàn liền điên lên rồi, cái này gọi là lời gì a? Chỉ có cơ tặc mới hiểu được kia phong cốc bộ lạc đặc sản đại biểu cái gì. Hắn lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở ra gia thú, lộ ra bên trong nằm 30-40 khỏa, bên ngoài thân ố vàng hơi thanh, chỉ có chừng hạt gạo thực vật, nội tâm là kìm nén không được cuồng hỉ. Lúa mì, vậy mà thật là lúa mì đậu mỡ. Phong cốc bộ lạc có loại này lịch thiên đặc sản, vậy mà hoàn toàn không hiểu bọn chúng chỗ chân quý ta đi, thật sự là phung phí của trời, phung phí của trời a. Làm người hiện đại, cơ tặc rất rõ ràng lúa mì đối với nhân loại tiến bộ lên bao lớn tác dụng. Loại thực vật này dễ dưỡng thành, sản lượng cao, chất dinh dưỡng còn đủ, hoàn toàn là sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể thiếu đồ ăn. Chớ nói chi là vẫn là xã hội nguyên thủy, loại thức ăn này so sinh mạng càng trọng yếu hơn thời đại. Thứ này chỗ chân quý hoàn toàn không kém gì nuôi nốt con mồi tốt phạt, chi phí thấp, thu hoạch cao, có so cái này càng thích hợp một cái bộ lạc phát triển đồ ăn à? Không có. Ba bố trưởng lão, thứ này tổng cộng có bao nhiêu? Cơ tặc tạm thời đè xuống hưng phấn trong lòng, run rẩy mà hỏi. Không bao nhiêu, cũng chính là mấy trăm gốc mà thôi, bởi vì thứ này đã cứu chúng ta bộ lạc không ít lần, cho nên mọi người trừ phi đói không có cách nào, cũng sẽ không có ý đồ với chúng. Làm sao dũng sĩ, vật này rất dùng à? Ba bố yếu ớt hỏi. Đương nhiên hữu dụng, cái đồ chơi này giá trị có thể nói là trước mắt chúng ta trong bộ lạc chân quý nhất. Ba bố cùng lão tộc trưởng đều một bộ biểu lộ, cái gì chơi chân quý nhất? Chúng ta sẽ không là nghe lầm đi. Cơ tặc hưng phấn xoa xoa tay, không được, ta đến nhanh đưa những vật này mang về bộ lạc trồng trọt. Trồng trọt? Đúng vậy, mấy trăm gốc tất cả đều loại đi xuống, dự tính đến ngày mai chúng ta tất cả tộc nhân đều có thể đủ tiền trả mặt.
Cái gì mặt?
Dũng sĩ ngươi đến cùng nói cái gì a tại? Hai cái lao nhân hoàn toàn không rõ, làm sao luôn cảm thấy dũng sĩ có chút bị điên. Nhưng mà cơ tặc đâu thèm hai người bọn họ đang suy nghĩ gì, lúc này thiết, cả người hắn đều lâm vào phát hiện lúa mì cuồng hỉ bên trong.
Thổ Sơn.
Cơ tặc lớn tiếng hô một câu. Bên ngoài sơn động, Thổ Sơn cất bước đi đến, ngu ngơ hỏi, dũng sĩ đại nhân, làm sao?
Hiện tại, tìm mấy tộc nhân, theo ta ra ngoài một chuyến.
Hiện tại a?
Đương nhiên, nhanh lên, đừng lo lắng a.
Từ kiến cơ tặc bắt đầu, liền gặp hắn vẫn luôn là tỉnh táo bình tĩnh bộ dáng ba bố không bình tĩnh, dũng sĩ đây là làm sao?
Vì cái gì kích động như vậy?
Lao tộc trưởng lắc đầu, không biết, hắn lúc trước đánh bại Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, cũng chưa có kích động như vậy qua.
Ba bố, rất nhanh, Thổ Sơn tìm tới mấy tộc nhân, có cơ tặc phân phó, hắn còn cố ý đem A Kiếp gọi đi qua, xung làm dẫn đường.
Một đoàn người thành quần kết đội, ra khỏi sơn cốc, một đường hướng phong cốc bộ lạc cũ được chỉ mà đi.
Khi đi tới phong cốc bộ lạc cũ sơn cốc lúc, đối diện trong gió đầu tiên là một cỗ mùi lạ bay tới, trên đường một mực bảo trì cao độ hưng phấn cơ tặc hiện khí mũi, thứ gì, làm sao thúi như vậy?
A Kiếp có chút xấu hổ, bởi vì khắp nơi đều có vật bài tiết, căn bản cũng không có người thanh lý, điểm này cùng sạch sẽ gọn gàng xương cốc bộ lạc đem so sánh, trên lệch thật không phải một điểm nửa điểm.
Cơ tặc không có quá nhiều công phu quản cái này, mà là hỏi A Kiếp đạo, những thực vật kia ở nơi nào?
A Kiếp sở trường một chỉ sơn cốc góc hẻo lánh, đều ở nơi đó.
Cơ tặc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vui vẻ chạy tới, đến trước mặt, vừa mắt chính là mấy trăm gốc cùng cỏ dại tương hỗ giao thoa sinh ở cùng một chỗ lúa mì, bởi vì không có người quản lý, bị cỏ dại cướp đi quá nhiều chất dinh dưỡng lúa mì khô quắt dị thường, khó mà nhìn thẳng.
Có thể nói, loại này lúa mì bên ngoài, phóng tới hậu thế, chính là nhất lười biếng anh nông dân cũng chẳng thèm nó tới.
Nhưng mà, cơ tặc lại là gấp đôi chân quý những ngày lúa mì, giống như là một cái mới được nhi tử phụ thân bình thường, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy con của mình, sợ té đụng. Hắn từng chút đem những cái kia lúa mạch tất cả đều thu lại, toàn bộ ném đến lúc đến cố ý mang theo trong túi leo lưng.
Thổ Sơn bọn hắn muốn giúp đỡ, lại làm cho cơ tặc một cước một cái đạp đi, nhiệm vụ của các ngươi chính là tận khả năng cho ta tìm thêm ra những ngày lúa mì, sau đó ta đến thu thập, minh bạch chưa?
Thổ Sơn chất phát vào đầu, thế nhưng là chúng ta sợ dũng sĩ đại nhân ngài bận quá mà.
Ngươi biết cái gì, nhanh đừng lo lắng, đi tìm đi.
Há há.
Đến trưa công phu, cơ tặc cũng là không có đi, chỉ là thu thập những ngày lúa mì.
Màn đêm buông xuống muộn giáng lâm, cơ tặc duỗi lưng một cái, đảo mắt một vòng u ám sơn cốc, lúc này tiết, trong cốc tất cả lúa mì cũng đã làm cho hắn thu thập sạch sẽ, chừng nửa ba lô nhiều.
Chỉ chờ tới lúc thời cơ thích hợp gieo hạt, năm sau, đầy đủ bộ lạc trên dưới 100 hào các tộc nhân ăn một năm đều dùng không hết.
Nghĩ đến chỗ này, cơ tặc vừa lòng thỏa ý nở nụ cười, đi, về nhà.
Chương 131 bắt đầu báo thủ chương 131 bắt đầu báo thủ một đoàn người đỉnh tinh tinh khoát trang sắc mà về.
Khi cơ tặc trở lại xương cốc bộ lạc, hắn trước hết nhất làm sự tỉnh, liền đem lúa mì tất cả đều giấu kỹ, sau đó giống như là con cú như thế, trong đêm chọn lựa phù hợp đất trồng.
Đến mức, lao tộc trưởng bọn hắn đều buồn bực nhìn cơ tặc, căn bản cũng nghĩ không ra cơ tặc đây rốt cuộc là tại chơi hoa dạng gì, đêm hôm khuya khoác không ngủ làm gì đâu, ngày mai còn có việc đâu.
Dũng sĩ đại nhân, ngày mai, ta dự định trước đi thuyết phục mây bộ lạc, bởi vì căn cứ tin tức, mây bộ lạc tại đối mặt Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, tổn thất lớn nhất, nghĩ đến, bọn hắn đối với Hắc Sơn bộ lạc cửu hận cũng là sâu nhất.
Ta cảm thấy, đối với thuyết phục bọn hắn, có rất lớn tỷ lệ thành công.
Ngay tại cơ tặc dẫn theo bó đuốc bận rộn thời điểm, Ô Tư Mã đi tới báo cáo.
Đám chìm trong mình sung sướng thế giới bên trong cơ tặc sức sở, lấy lại tinh thần, vô sọ não, kém chút đã quên đại sự.
Nói, cơ tặc quay đầu nhìn Ô Tư Mã đạo, mục tiêu thứ nhất, không thể tuyển mây bộ lạc.
Ô Tư Mã sức sở, vì cái gì?
A Kiếp cũng tò mò nhìn cơ tặc, muốn nghe một chút cơ tặc vì sao lại nói như vậy.
Chỉ thấy, cơ tặc mím môi, đạo, mây bộ lạc khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc quá gần, chúng ta cái thứ nhất tìm bọn hắn, có rất nhiều nguy hiểm, cho nên chúng ta muốn trước từ khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc xa xôi bộ lạc bắt đầu, minh bạch chưa?
A Kiếp như có điều suy nghĩ, mà lại, bởi vì mây bộ lạc khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc quá gần quan hệ, cho nên bọn hắn đối với Hắc Sơn bộ lạc sợ hãi, cũng so những bộ lạc khác phải sâu đậm hơn, vào tình huống nào đó, mây bộ lạc ngược lại là khó nói nhất phục bộ lạc.
Chỉ cần chúng ta thuyết phục những bộ lạc khác, đến lúc đó, mây bộ lạc liền sẽ mình dựa đi tới.
Dũng sĩ đại nhân, là ý tứ này a?
Cơ tặc phát hiện mình càng ngày càng thích A Kiếp tiểu tử này, mặc dù hắn bình thường làm người kiệt ngạo một điểm, nhưng là cỗ này thông minh kỉnh, tại xã hội nguyên thủy bên trong, lại là dị thường hiếm thấy.
Cầm Ô Tư Mã đến nói, mặc dù hắn cũng rất thông minh, nhưng là thiếu khuyết A Kiếp loại này suy một ra ba cơ linh.
Đại đa số thời điểm, chỉ có chính mình khác biệt trình độ ám chỉ hoặc chỉ rõ, Ô Tư Mã mới biết phải làm sao, không giống như là A Kiếp, mình chỉ cần nói ra nguyên nhân, chính hắn liền có thể nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề.
Nghĩ đến đây, cơ tặc nhẹ gật đầu, xong Ô Tư Mã đạo, A Kiếp nói không sai, có thời gian rảnh, ngươi nhiều cùng hắn học một ít.
Nghe vậy Ô Tư Mã mặt mo đỏ ửng.
Trái lại A Kiếp, bị cơ tặc ở trước mặt khích lệ, đứa nhỏ này không khỏi có chút đắc ý liền cả đứng bên cạnh lấy ba bố, cũng cảm thấy mở mày mở mặt.
Tốt lắm, trước mắt cứ dựa theo kế hoạch này đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa tháng liền sẽ thành công.
Ừm.
Được rồi, các ngươi đều đi làm việc trước đi.
Cơ tặc đang khi nói chuyện liền đuổi người.
Đợi mọi người đều rời đi về sau, gia hỏa này buông xuống khai khẩn đất trồng dự định, đi tới phía sau núi sơn cốc nuôi nhốt chỗ, kiểm kê trước mắt nuôi dưỡng động vật số lượng.
Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, kia chỉ bất quá là nhắc lên những bộ lạc khác đối với Hắc Sơn bộ lạc cừu hận mà thôi,
chỉ là bước đầu tiên kế hoạch, mà chân chính để bọn hắn xuống tới cùng làm việc xấu sát chiêu, vẫn là những động vật này, cùng phía sau núi trong sân gốc, kia quyết định thắng bại máy ném đá. Nghĩ thầm, Cơ Tặc không khỏi thở dài một hơi. Lại tuần sát một vòng, đem tất cả mọi chuyện đều sau khi làm xong, Cơ Tặc dựa theo lệ cũ, đi tới sắp đặt tuyết trong sân động, lôi kéo tay của nàng nói mấy câu, liền đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, xương cốc bộ lạc bật hết hỏa lực, tất cả tộc nhân đều dấn thân vào tại trong công việc. Ô Tư Mã cùng A Kiếp mang theo 20 con động vật, sớm đi ra ngoài, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của bọn hắn. Tại chờ đợi Ô Tư Mã bọn hắn trở về quá trình bên trong, Cơ Tặc vẫn luôn canh giữ ở bóng mặt trời trước, có chút không yên lòng. Hắn nhìn xem quỹ châm hình chiếu từ 8 giờ sáng khắc độ chạy đến 6 giờ chiều khắc độ, mỗi đi lại một điểm, nội tâm hắn hồi hộp, cũng liền mạnh một điểm. Làm sao vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ Ô Tư Mã bọn hắn không thể thành công? Không nên à, về tình về lý, căn bản là không tìm ra được lý do thất bại à, vậy tại sao hiện tại cũng không gặp người về? Đáng chết, sớm biết, hẳn là mình đi. Lúc này Cơ Tặc, quả thực là tâm loạn như ma. Khi mặt trời rơi xuống đất bình tuyến, cuối cùng một tia dư mi cũng biến mất tại đại địa phía trên thời điểm, Cơ Tặc ngồi không yên, vụt một tiếng đứng lên, hô, Thổ Sơn. Dũng sĩ đại nhân, làm sao? Thổ Sơn kháng âm thanh kháng khí hỏi. Đi, ta đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Đáp ứng một tiếng, Thổ Sơn dẫn Thác Thác ba người bọn hắn liền theo Cơ Tặc muốn đi ra ngoài. Chỉ là, đám người mới vừa tới cốc khẩu, mở ra cửa gỗ thời điểm, liền thấy, bên ngoài sơn cốc con đường bên trên, Ô Tư Mã cùng A Kiếp hai người dẫn cùng một chỗ tiến đến 7-8 cái tộc nhân, thoải mái nhàn nhã đi tới. Bọn hắn vừa đi, còn một vừa cười nói. Trong lòng các loại sốt ruột Cơ Tặc cũng nhịn không được nữa, vụt một tiếng chạy tới đến trước mặt, một thanh liền tóm lấy tay của Ô Tư Mã, thế nào? Thành công không có. Ô Tư Mã bị giật nảy mình, chờ thấy rõ ràng là Cơ Tặc thời điểm, thở dài một hơi, vô mình bộ ngực đạo, dũng sĩ đại nhân yên tâm, nhiệm vụ rất thành công, hiện tại, chúng ta đã thành công kéo đến một cái bộ lạc. A Kiếp ở một bên cười hì hì nói, mà lại, tộc trưởng kia còn nói, đến lúc đó chỉ chờ dũng sĩ đại nhân ngươi phân phó, liền đối với Hắc Sơn bộ lạc tuyên chiến. Cơ Tặc vỗ bộ ngực, thở phào một cái, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, ngày nào cũng thế này, hù chết ta còn tưởng rằng các ngươi thất bại nữa nha. Cơ Tặc câu nói này rơi xuống, sắc mặt của Ô Tư Mã trầm xuống. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Thấy Ô Tư Mã bộ dáng, Cơ Tặc hoảng hốt một nhóm. Ô Tư Mã biểu lộ nghiêm túc dị thường, dũng sĩ đại nhân, kỳ thật ta phải cùng ngài nói một tiếng, nguyên bản ngay từ đầu đàm phán, đích thật là thất bại, về sau, vẫn là A Kiếp thuyết phục cái kia bộ lạc tộc trưởng. Cơ Tặc nghe vậy giật mình, quay đầu nhìn A Kiếp, phải không? A Kiếp đắc ý nói, đương nhiên, kia bộ lạc tộc trưởng nhưng cứng rắn, ta nói với hắn một ngày, hắn lúc này mới quyết định gia nhập chúng ta, chỉ bất quá, bọn hắn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Cái kia bộ lạc tộc trưởng muốn xem thử xem chúng ta máy ném đá, hắn không tin chúng ta có lợi hại như vậy vũ khí. A Kiếp buông tay bất đắc dĩ nói. Cơ Tặc xoa cằm nghĩ nghĩ, đương nhiên, đây là nhất định, coi như bọn hắn không đề cập tới, ta cũng sẽ bớt thời gian để bọn hắn nhìn một chút máy ném đá uy lực, nếu không, như thế nào để bọn hắn tin tưởng chúng ta có thể đánh bại Hắc Sơn bộ lạc. Đúng không? Ô Tư Mã cùng A Kiếp đều ừ một tiếng. Tốt lắm, không nói trước cái này, các ngươi hôm nay vất vả một ngày, đến, mau vào, ta đã để tộc trưởng đại nhân chuẩn bị kỹ càng ăn. Hai người dùng sức gật đầu, đi theo Cơ Tặc đi tới trong sân cốc. Khi mọi người vây quanh ở bình ngói trước ngồi xuống, các tộc nhân hỏi A Kiếp bọn hắn hôm nay là làm sao thuyết phục cái kia bộ lạc thời điểm, tất cả mọi người lỗ tai đều chi, hết sức chuyên chú nghe A Kiếp miêu tả. Không thể không nói, đứa nhỏ này đích xác có ngôn ngữ thiên phú, phối hợp thủ thế sinh động như thật miêu tả, đem cả ngày hôm nay phát sinh sự tình đều kỹ càng giảng cho đám người nghe. Nghe tới cái kia bộ lạc tộc trưởng ngay từ đầu cự tuyệt thời điểm, tất cả mọi người tâm đều đi theo nhấc lên. Nghe tới cái kia bộ lạc tộc trưởng cuối cùng nhà ra đáp ứng thời điểm, tất cả mọi người nhịn không được vì A Kiếp gieo họ. Tình cảnh này, Cơ Tặc không tự chủ được thở dài, thật sự là nhặt được của quý. Ăn cơm xong riêng phần mình đi nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến ngày thứ hai, Ô Tư Mã cùng A Kiếp trước kia liền ra ngoài, tiếp tục làm việc lấy bọn hắn liên hợp làm việc. Thời gian một ngày trôi qua, cứ như vậy, Cơ Tặc bọn hắn lưu thủ bộ lạc, tiếp tục làm lấy báo thù Hắc Sơn bộ lạc chuẩn bị, Ô Tư Mã cùng A Kiếp thì hành tẩu bên ngoài, liên hợp hết thể có thể liên hợp thế lực. Theo Hắc Sơn bộ lạc quy định 10 ngày kỳ hạn đến lúc, Ô Tư Mã cùng A Kiếp hai người, tại trong lúc bất chi bất giác, đã liên hợp đến 8 bộ lạc. Cái này 8 bộ lạc, mỗi cái bộ lạc liền xem như ra 30 người, tăng thêm xương cốc bộ lạc trước mắt nhân lực, tại nhân số phía trên, đã là vững vàng vượt qua Hắc Sơn bộ lạc. Trên mặt mọi người, cũng nhịn không được lộ ra đối với thắng lợi khát vọng đến. Rốt cục, chịu đục thời gian dài như vậy, báo thủ đã gần ngay trước mắt sao? Vừa nghĩ tới Hắc Sơn bộ lạc lúc đến mọi người biệt khuất trốn ở trên núi, sau đó dũng sĩ đại nhân cũng đúng, hướng Hắc Sơn bộ lạc khuất phục chịu đục dáng vẻ, những này các tộc nhân chính là cái đỉnh cái giận, đáng chết Hắc Sơn bộ lạc, dám dạng này vũ đục chúng ta dũng sĩ đại nhân, chờ xem, dùng không được mấy ngày, khiến cho các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Chương 132, 132 tin tức tốt. Chương 132, 132 tin tức tốt. Dũng sĩ đại nhân, hôm nay có mấy cái bộ lạc hỏi ta chúng ta chừng nào thì bắt đầu kế hoạch, mà lại bọn hắn đều muốn nhìn xem máy ném đá. Trong sân động, Ô Tư Mã hướng Cơ Tặc báo cáo. Cơ Tặc trợn mắt liếc mắt nhìn Ô Tư Mã, ngươi cảm thấy bọn hắn hiện tại là thật nghĩ báo thù à? Ô Tư Mã sững sờ, chẳng lẽ không phải a? A Kiếp ở bên cạnh nở nụ cười, thôi đi đại thúc, bọn hắn chính là hai ngày trước để Hắc Sơn bộ lạc cứ hiếp chịu không được, tìm chúng ta phản nàn. Nếu là dũng sĩ đại nhân cùng bọn hắn ngày mai liền nói khai chiến, ngươi xem bọn hắn có can đảm kia không có? Ô Tư Mã gãi gãi đầu, xấu hổ cười một tiếng. Cơ tặc sụt xịt cái mũi hỏi, không nói trước cái này, mảng lớn trong dãy núi bộ lạc, các ngươi còn có bao nhiêu cái không có liên hệ đến? Nói đến cái này, Ô Tư Mã sẽ đến kinh, còn có 3 cái. Nghe vậy cơ tặc hơi có chút kinh ngạc, nhanh như vậy? Không thể nói là nhanh, mà là chúng ta đuổi tới Hắc Sơn bộ lạc vừa ức hiếp xong bọn hắn về sau, lúc này, những tộc trưởng này chính là biệt khuất thời điểm, nghe tới đề nghị của chúng ta, không chút nghĩ ngợi liền liên hợp. Mảng lớn trong dãy núi 23 bộ lạc, trước mắt trừ Hắc Sơn bộ lạc bên ngoài, đã có 19 cái bộ lạc liên hợp đến cùng một chỗ, ta dự tính, trễ nhất ngày mai liền có thể hoàn thành dũng sĩ đại nhân ngài bàn giao nhiệm vụ. A Kiếp tràn đầy tự tin đạo. Cơ tặc tán thưởng liếc mắt nhìn A Kiếp, hắn phát hiện mình càng ngày càng thích tiểu tử này, thông minh, lanh lợi, sẽ làm sự tình, có ánh mắt, trừ tính cách có chút ngạo bên ngoài, cái khác hết thể đều rất làm cho người ta hài lòng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngạo khí một chút cũng không phải chuyện gì xấu, dù sao tiểu tử này hiện tại mới bao nhiêu lớn? 15, vẫn là 16. Cơ tặc không biết, hắn biết chính là, nếu như mình cùng A Kiếp một cái tuổi, có hắn thông minh như vậy kỉnh, nói không chừng sẽ so hắn càng ngạo. Ngày mai a, Ô Tư Mã. Cơ tặc hô một tiếng. Ô Tư Mã vội vàng khoanh tay cúi đầu, cung cung kính kính đáp là, dũng sĩ đại nhân xin phân phó. Đợi ngày mai liên lạc đến tất cả bộ lạc về sau, ngươi làm cho người ta thông chi bọn hắn, để bọn hắn tại 3 ngày sau đến Dương Cốc bộ lạc một hồi, liền nói, ta để bọn hắn nhìn một chút máy ném đá sau đó thương lượng một chút hướng Hắc Sơn bộ lạc khai chiến công việc. Ô Tư Mã cùng A Kiếp nhìn lẫn nhau một cái, hai người đều là kìm nén không được mừng rỡ, là, mặt khác, phân phó, tuyệt đối không thể để cho mọi người nói lộ ra tin tức, nếu không không đợi cơ tặc nói cho hết lời. Bên ngoài xoạt 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 xông tới một nữ tính tộc nhân, trên mặt viết vô tận vui vẻ, dũng sĩ đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Tin tức tốt gì kích động thành cái dạng này? Cơ tặc ngậm miệng lại, nhìn về phía cái kia nữ tộc nhân hỏi. Nữ kia tộc nhân đầy mặt kích động nói, tuyết nàng tỉnh. Tại chữ rơi xuống trong nháy mắt đó, cơ tặc vụt một tiếng đứng lên, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, hoảng hốt ở giữa, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là nghe lầm, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nữ kia tộc nhân đạo, tuyết tỉnh, hiện tại, tộc trưởng đại nhân bọn hắn đã qua, tuyết phụ thân nhường ta mau chạy tới thông tri dũng sĩ đại nhân ngài. Cơ tặc ngao làm nhảm một cú họng, không còn bình tĩnh, đưa tay phân phó Ô Tư Mã đạo, còn lại sự tình, các ngươi nhìn xem xử lý, ta chỉ có một cái yêu cầu, tại báo thù bắt đầu trước đó, ngàn vạn không thể dò gì tin tức. Nói, cơ tặc tựa như là bị hỏa thiêu lông mày lo lắng như vậy, đội vã liền ra khỏi sân động. Sau khi hắn rời đi, A Kiếp còn buồn bực hỏi Ô Tư Mã, đại thúc, tuyết là ai? Dũng sĩ đại nhân làm sao kích động như vậy? Trên mặt Ô Tư Mã lộ ra vui vẻ đến, tuyết là dũng sĩ đại nhân trong lòng phi thường trọng yếu một người. Đi, chúng ta đi xem một chút. A Kiếp ồ một tiếng, đi theo Ô Tư Mã đi ra ngoài, trong nội tâm đầu lại là không ngừng trầm tư, cái này tuyết đến cùng lai lịch gì? Khi đi theo cơ tặc đi tới một chỗ trước sơn động, lúc này tiết trước sơn động mặt đã đứng đầy tộc nhân, có rất nhiều thuần túy quan tâm tuyết, cũng có chính là không rõ ràng cho lắm tới tham gia náo nhiệt, tựa như là A Kiếp dạng này thức, chỉ bất quá loại tâm tính này tộc nhân đồng dạng đều là nguyên phong cốc tộc nhân mà thôi. Dù sao tuyết từng tại xương cốc trong bộ lạc nhân duyên còn được, dũng sĩ đại nhân đến, mọi người nhanh nhường một chút. Trong đám người có người nhìn thấy cơ tặc kéo cuống họng hô, phần phật tâm ý một trận tiếng vang. Hai đám người bên cạnh tách ra, tất cả tộc nhân đều dùng tôn kính ánh mắt nhìn cơ tặc, bọn hắn cũng hơi cúi đầu, lấy không dám nhìn thẳng cơ tặc biểu hiện để chứng minh bọn hắn đối với vị này vì bộ lạc chịu đủ yên lặng phát triển dũng sĩ đại nhân kính trọng. Cơ tặc không để ý tới tộc biểu tình của mọi người, lúc này tiết trong lòng hắn có chỉ là khống chế không nổi kích động, một bước phóng ra, cơ tặc dưới chân một cái lảo đảo, theo ở sau lưng hắn Ô Tư Mã bận điệu xông về phía trước đi một bước, nâng lên cơ tặc, dũng sĩ đại nhân, ngài chậm một chút. Cơ tặc toàn bộ thân thể đều gục ở trên người của Ô Tư Mã, khoát qua tay, không có, không có việc gì Ô Tư Mã. Ta chỉ là có chút kích động, đối với, chính là có chút kích động. Đang khi nói chuyện, cơ tặc đối với mình liền có chút oán trách, đây rốt cuộc làm sao, bình thường đối mặt Hắc Sơn bộ lạc cũng dám tính toán mình, làm sao ngay tại muốn một lần nữa kiến tuyết thời điểm, sợ thành cái này so dạng, ngay cả chân đều mềm. Ô Tư Mã đạo, dũng sĩ đại nhân, ta vị ngài đi. Cơ tặc cảm kích nhìn Ô Tư Mã một chút, nói một tiếng tạ, sau đó từ Ô Tư Mã đỡ lấy, đi vào sân động. Trong sân động, chia hai nhóm người đứng. Một nhóm, chính là Tuyết phụ thân, lão tộc trưởng, nữ bu, bản trưởng lão bọn hắn. Mặt khác một nhóm chính là không rõ chân tướng tham gia náo nhiệt ba bố cùng A Cự hai người. Trước một nhóm, các mang trên mặt mừng rỡ, sau một nhóm thì là một mặt hồ nghi nhìn tuyết, trong lòng tự đủ cô gái này đến cùng là ai, làm sao năng lượng lớn như vậy? Vì cái gì nghe nói nàng tỉnh, tất cả mọi người muốn đi qua đâu? Tuyết, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Nữ bu không người, quan hoài hỏi Tuyết đạo. Nam ở trên giường đủ có hơn một tháng tuyết ngẩn ngơ mở to hai mắt, nhìn xem trước mặt có nhận biết, không hề nhận biết tộc nhân, hơi có chút e ngại hướng phụ thân trong ngực rụt rụt thân thể, sau đó khiếp khiếp nói, "Vu sư đại nhân, ta tốt lắm, liền chính là có chút đói." Nữ bu lập tức phất tay làm cho người ta đi chuẩn bị đồ ăn, sau đó cười ha hả lôi kéo Tuyết cánh tay đạo, "Đứa nhỏ ngốc, những ngày này đều là dũng sĩ hắn mỗi ngày cho ngươi canh uống, ngươi cũng chưa ăn bao nhiêu thứ, đương nhiên sẽ cảm giác được đói." Nói đến cơ tặc, Tuyết hai mắt tỏa sáng, "Dũng sĩ đâu? Dũng sĩ hắn ở đâu?" Nữ bu vừa định nói chuyện, phía ngoài đoàn người mặt truyền đến run rẩy, mềm sợ một thanh âm, "Ta tại đây." Tất cả mọi người quay đầu nhìn, liền thấy cơ tặc cả người treo ở trên người Ô Tư Mã, giơ lên một cái tay, yếu ớt nói, lại nhìn Ô Tư Mã một mặt sống không liên tiếp biểu lộ, "Dũng sĩ." Nhìn thấy cơ tặc, Tuyết nhất âm thanh reo hò, dãy rủa lấy liền muốn hướng dưới giường đến, nhưng mà nàng lại đã quên, mình cái này nằm trên giường một tháng, thân thể đã sớm bị rỉ, mới nâng người lên, liền khống chế không nổi hướng dưới giường ngã đi. Đậu mợ, cơ tặc hô to một tiếng, một nháy mắt đến sức lực, siêu một tiếng từ trên người Ô Tư Mã cùng, sau đó như gió như điện bình thường, đám người chỉ thấy trước mặt liên tiếp hư ảnh, lại đi nhìn thời điểm, cơ tặc đã xuất hiện tại trước giường, nâng lên muốn ngã xuống tuyết. Người nhà đầu này, thế nào vẫn là như vậy không nhường người bất lo đâu, thật sự là, thân thể không tốt liền hào hào nằm mà. Cơ tặc trong miệng phàn nàn nói. Tuyết ngã vào cơ tặc trong ngực, nghe cơ tặc phàn nàn, ngẩng đầu, mềm manh như một tiếng. Liên một tiếng này ừm, nghe được ở đây tất cả mọi người xương cốt đều hóa. Cơ tặc bắt lại một chút da thú cùng mềm mại cỏ đệm ở đầu giường, Ô Tuyết phía trước nửa người nằm đi lên, nghiêm mặt nói, "Muội tử, ngươi nghe lời hảo hảo nằm, muốn cái gì, nói một tiếng là được, ta đến giúp ngươi làm." Tuyết trừng mắt một đôi mắt to nhìn cơ tặc, nháy a nháy á không chịu dịch chuyển khỏi. Trong lúc nhất thời, dù là cơ tặc như thế ra mặt dày cũng không nhịn được đỏ mặt, ho khan hai tiếng, vô ý thức chuyển qua đầu, lúng túng nói, "Cái kia, muội tử, trên mặt ta có vật gì à?" Nói, cơ tặc còn sở trường cánh tay dùng sức cọ sát. Tuyết lắc đầu, ôn tồn thì thầm đạo, "Bất dũng sĩ, trên mặt ngươi rất sạch sẽ, ta chẳng qua là cảm thấy thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi, muốn nhìn nhiều nhìn." Câu nói này, phản phất là đánh xuyên cơ tặc ra mặt viên đạn cuối cùng, để cơ tặc huyết áp từ lòng bàn chân trực tiếp bao tô đến đỉnh đầu, nhìn hắn trần trụi bên ngoài làn da, không có một thốn không phải đỏ rực. Khoảng cách cơ tặc gần nhất lao tộc trưởng, thậm chí cũng có thể cảm giác được từ trên người cơ tặc truyền đến kia kinh người nhiệt lượng. Cơ tặc dùng sức ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình, là, phải không, kia muốn nhìn, ngươi liền nhìn nhiều một hồi. Tuyết Điểm Điểm cười một tiếng, dùng sức gật đầu, ừm. Nữ mu khịt khịt mũi, ngẩng đầu trong không khí vừa đi vừa về tìm kiếm, kỳ quái, tại sao ta cảm giác đã có một cỗ mùi lạ đâu? Cơ tặc nghe vậy càng thêm xấu hổ. Còn lại đám người nhìn lẫn nhau một cái, đều dị thường ăn ý cười một tiếng, sau đó không hẹn mà cùng lui ra khỏi sơn động, chỉ để lại cơ tặc cùng Tuyết hai người trong sơn động một mình. Chương 133 chân chính dũng sĩ. Chương 133 chân chính dũng sĩ. Đợi khoảng chừng thời gian mấy tiếng, quỹ châm hình chiếu từ 4 giờ chiều khắc độ đi đến 6 điểm, cái kia chân trời mặt trời đỏ đều đã chạm vào mặt đất hơn phân nửa thời điểm, cơ tặc mới từ trong sơn động đi ra. Khi cơ tặc cất bước mà ra một khắc này, tất cả mọi người đều phát hiện cơ tặc cảm xúc bên trên biến hóa. Nếu như nói tại Tuyết tỉnh lại trước đó, cơ tặc biểu hiện là trầm ổn, tỉnh táo lại kiềm chế, như vậy hiện tại, cơ tặc cho người ta cảm giác chính là từ trong ra ngoài, một loại nhẹ nhõm, thương phấn, mang theo có một tia dáng vẻ đắc ý. Điểm này, từ hắn đi đường bên trên, kia thỉnh thoảng nhảy ngắn bước chân liền có thể nhìn ra được. Dũng sĩ, Tuyết thế nào? Trên nữ vu đến đây hỏi. Cơ tặc cười nói, ngủ. Ngủ. Ừm, tốt lắm, không nói trước cái này, chúng ta thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo, Ô Tứ Mã. Dũng sĩ đại nhân. Ngày mai kế hoạch hủy bỏ, ngươi cùng A Kiếp trực tiếp đi mời còn lại 3 cái bộ lạc tộc trưởng, để bọn hắn ngày mai đến Xương Cốc bộ lạc làm khách, mặt khác, nghĩ biện pháp thông chi cái khác 17 cái tộc trưởng đến đây. A Kiếp nghi hoặc nhìn cơ tặc, há miệng hỏi, "Dũng sĩ đại nhân ý tứ là muốn ngày mai tự mình thuyết phục 3 cái kia tộc trưởng a?" Cơ tặc gật đầu, trên mặt đều mang ý cười, "Đương nhiên." Ô Tư Mã cùng A Kiếp liếc mắt nhìn nhau, đồng thời dùng sức gật đầu, "Là." Lại đơn giản phân phó một ít chuyện, đám người liền bắt đầu tiến hành cơm tối, chỉ là mới ăn vào một nửa, cơ tặc liền cầm lấy đồ ăn không thấy tăm hơi. A Kiếp vốn muốn tìm cơ tặc nói chút chuyện, lại bị Ô Tư Mã kéo lại, "Không dùng tìm, Dũng sĩ đại nhân khẳng định phải đi tìm Tuyết đi." A Kiếp mê hoặc một lát, hỏi Ô Tư Mã đạo, "Đại thúc, ngươi nói, Dũng sĩ đại nhân có thể hay không bởi vì Tuyết tỉnh lại mà chậm trễ báo thủ kế hoạch?" Ô Tư Mã nhìn trái phải một cái, sau đó dụng lực thở dài một tiếng, "Nói cái gì đây, Tuyết tỉnh lại, chẳng lẽ không là một chuyện tốt ta?" Tựa như là Dũng sĩ đại nhân thường xuyên nói như vậy, hảo sự thành xong. A Kiếp ồ một tiếng. Không có cơ tặc ở đây, đám người luôn luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì, giữa lẫn nhau cũng không giống lúc trước vui vẻ như vậy. Đến mức mọi người ăn cơm xong sớm liền đi nghỉ ngơi. Khi ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng, định lấy một đôi vành mắt đỏ cơ tặc đánh thức đám người. Lao tộc trưởng nhìn cơ tặc bộ dáng, có phần hơi kinh ngạc, "Dũng sĩ, ngươi buổi tối hôm qua không có nghỉ ngơi à?" Cơ tặc cười cười, không biết vì cái gì, căn bản không cảm thấy khốn, "Ô Tứ Mã, A Kiếp, hai người đứng ra, Dũng sĩ đại nhân, còn nhớ rõ ta hôm qua bàn giao cho nhiệm vụ của các ngươi đi." Hai người đồng thời gật đầu, "Nhớ kỹ." Cơ tặc phất tay cười nói, "Đi thôi." Đáp ứng một tiếng, hai người đi bản trưởng lão nơi đó, lấy đi con mồi, ra khỏi sân cốc, chia binh hai đường. A Kiếp phụ trách thuyết phục mặt khác 3 cái bộ lạc, Ô Tư Mã thì đi thông chi mặt khác 17 cái đã đáp ứng kết minh bộ lạc tộc trưởng. Vì thế, cơ tặc cố ý để các tộc nhân đều đình chỉ bận rộn, mở rộng cốc cửa, đem máy ném đá vận đến trong sơn cốc ở giữa, từ Ác Cự cùng A Chí hai cái dẫn quân đội nắm mâu mà đứng, uy phong lấm lấm. Hết thảy chuyên chờ còn lại tộc trưởng đến. Dưới ánh mặt trời, cơ tặc tiêu thương một dạng đứng thẳng, chất phát thổ sơn tìm bẻ một lùm lá cây cầm, đứng tại hắn người đeo sau, vì cơ tặc che chắn ánh nắng. Có nửa ngày thời gian, nữ mu bưng một bát nước đi tới, đau lòng liếc mắt nhìn dưới ánh mặt trời, cùng cơ tặc cùng một chỗ đỉnh lấy ngày các tộc nhân, mở miệng nói, "Dũng sĩ, nếu không, trước hết để cho các tộc nhân tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, chờ những bộ lạc khác đều đến chúng ta lại triển khai trận thế cũng giống vậy." Cơ tặc giật giật trên thân gia thú, cũng cảm thấy có chút oi bức, môi hắn giật giật, vẫn là đối với kia nóng bỏng thời tiết khuất phục, cũng đi. Vừa mới nói xong hạ, đứng tại hoành trên cầu hướng ngoại nhìn A Lương liền quay đầu la lớn, "Dũng sĩ đại nhân, đến." Cơ tặc giật mình, quay đầu lại hướng nữ vu đạo, "Nhanh, đi thông chi tộc trưởng đại nhân đi." Nữ Vu nghe vậy ừ một tiếng, có chút đau lòng lão tộc trưởng. Bên này, cơ tặc dẫn 4 hùng hổ tộc nhân, cộng thêm quân đội 20, tổng cộng 24 người, ra khỏi sơn cốc tới đón tiếp. Khi thấy trong tầm mắt, kia lục tục ngo ngoe xuất hiện đại bộ đội thời điểm, cơ tặc hô hấp đột nhiên khẩn trương lên, đến. Ô Tư Mã đi ở trước nhất, người đeo sau, là cái khác 17 cái bộ lạc tộc trưởng cùng tùy tùng của bọn hắn. Trọn vẹn không dưới 5-10 người bộ đội đi tới cơ tặc đối diện, song phương cách 10 bước khoảng cách đứng, tương hỗ quan sát đối phương. Sương cốc bộ lạc người lúc nào cường tráng như vậy? Một cái tộc trưởng nhìn thấy cơ tặc thân đứng sau lưng thổ sơn bọn hắn lúc, không khỏi kinh ngạc. Đứng tại bên cạnh hắn một cái tộc trưởng không tự chủ được gật đầu, xem ra Sương cốc bộ lạc cũng là có chuẩn bị, nếu không, bọn hắn làm sao dám đối với Hắc Sơn bộ lạc phát động tiến công? Ta hiện tại quan tâm không phải bọn hắn tộc nhân phải chăng cường tráng, dù sao cường tráng đến đâu, cũng so ra kém Hắc Sơn bộ lạc, ta chỉ là muốn xem bọn hắn máy ném đá, đến cùng có phải là Ô Tư Mã nói hay không như thế, có thể đánh đi ra 300 bước xa. Không sai, có thể đánh bại hay không Hắc Sơn bộ lạc, máy ném đá mới là mấu chốt, nếu như bọn hắn là đang lừa người, các ngươi ta không biết, dù sao ta có hay không sẽ tham dự hành động lần này. Mấy cái tộc trưởng xì xào bàn tán, rơi vào Ô Tư Mã trong tai, để hắn không khỏi thân thể nhoáng một cái. Dũng sĩ đại nhân, Bận Điệu hít một hơi thật sâu, khôi phục một chút tinh khí thần, Ô Tư Mã hướng về phía trước đến một bước, có chút cúi đầu, sùng cơ tặc hô. Cơ tặc cừ một tiếng, phất phất tay, vất vả ngươi Ô Tư Mã. Nói, cơ tặc vừa chắp tay xông 17 cái tộc nhân, hơi hơi cúi đầu, cảm tạ các vị tộc trưởng tín nhiệm cũng đến đây, ở đây, ta trước cảm ơn các vị. Có một cái tộc trưởng liếc mắt nhìn cơ tặc, nghi ngờ hỏi, ngươi là ai? Các ngươi tộc trưởng vì cái gì không ra nên tiếp chúng ta? Chẳng lẽ các ngươi tộc trưởng đã hối hận, không dám đối với Hắc Sơn bộ lạc khai chiến? A Cự đi tới hướng cơ tặc thấp giọng giải thích nói, đây là nhạn bộ lạc tộc trưởng, bọn hắn bộ lạc thực lực cũng coi như có thể, bất quá người này tính tình tương đối táo bạo, cùng những bộ lạc khác quan hệ cũng không làm sao tốt. Cơ tặc nghe vậy gật gật đầu, bị cười, chúng ta tộc trưởng đại nhân hiện tại ngay tại xử lý một ít chuyện, tạm thời chuyển không ra thân. Cho nên, mới khiến cho ta cái này bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, tới đón tiếp mọi người. Dứt lời hạ, cái kia nhạn bộ lạc tộc trưởng cười thất thanh, đệ nhất dũng sĩ. Ta thế nhưng là nghe tộc nhân của ta nói, tại Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, số ngươi nhất ân cần, kém chút liền muốn đi liếm Hắc Sơn bộ lạc chân, phản Hắc Sơn liên minh bộ lạc, thật chẳng lẽ không phải ngươi tùy tiện tìm một cái lấy cớ, hống mọi người chơi. Những bộ lạc khác nghe vậy đều nở nụ cười, không có chút nào cho cơ tặc nửa điểm mặt mũi. Ô Tư Mã rất sinh khí, tức giận phi thường cái chủng loại kia. Ngược lại là cơ tặc tốt tính, tựa hồ tuyết tỉnh lại tin tức tốt, để tâm tình của cơ tặc lại một lần nữa được đến thăng hoa như vậy, bình thường một số việc, rất khó chọc tới hắn sinh khí. Phản Hắc Sơn liên minh bộ lạc là thật, ta thổi phồng Hắc Sơn bộ lạc cũng là thật, dù sao lúc ấy chỉ có chúng ta một nhà dự định phản kháng Hắc Sơn bộ lạc, nếu như không biểu hiện e ngại một điểm, chẳng lẽ Hắc Sơn bộ lạc sẽ còn lưu lại chúng ta đến bây giờ liên hợp các vị tộc trưởng a? Cơ tặc nhẹ nhàng nói. Cái này một trận nói cho hết lời, tất cả bộ lạc tộc trưởng đều hai mặt nhìn nhau, nói, giống như có như vậy một chút đạo lý hải. Chân chính dũng sĩ là có thể đối mặt ngăn trở cùng thất bại, bởi vì như vậy sẽ để cho của hắn thắng lợi thêm gần một bước. Nếu như 14 ngày trước Hắc Sơn bộ lạc hội minh bên trong, các vị tộc trưởng phái qua đại biểu cũng có thể giống như ta hướng Hắc Sơn bộ lạc cúi đầu, ta nghĩ các vị nộp lên tiếng cống con mồi, ít nhất phải giảm đi một nửa. Cơ tặc, để mấy cái tộc trưởng đều thở dài, ai nói không phải đâu, nếu như lúc ấy không mãnh liệt như vậy, cũng không đến nỗi bây giờ bị thúc ép giao nhiều như vậy con mồi không nói, còn muốn bị Hắc Sơn bộ lạc vũ nhục tôn nghiêm. Nhưng nếu không như vậy, lấy Hắc Sơn bộ lạc cường thế, những bộ lạc này lại như thế nào sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đến đáp ứng cơ tặc kia cái gọi là liên hợp. Mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa muộn, mọi người có thể xuất hiện ở đây, nghĩ đến đều là đối với Hắc Sơn bộ lạc có phần không hài lòng. Nếu là vậy, vậy tại sao mọi người còn phải lãng phí thời gian ở đây đấu võ mồm đâu? Chúng ta phải làm, chẳng lẽ không phải là cân nhắc như thế nào đánh bại Hắc Sơn bộ lạc a? Cơ tặc một phen hỏi lại, để tất cả tộc trưởng đều ngậm miệng, thu cười, bọn hắn tương hỗ nhìn đối phương, đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Vừa rồi cái kia chủ động làm khó dễ nhạn bộ lạc tộc trưởng càng là ho khan hai tiếng, khụ khụ, nói rất đúng. Cơ tặc tránh ra thân thể, làm một cái thủ hiệu mời, các vị tộc trưởng mời đi, chúng ta tộc trưởng đại nhân chờ các vị đã lâu. Chương 134, 134 quen thuộc cảnh tượng chương 134, 134 quen thuộc cảnh tượng chúng tộc trưởng đi theo cơ tặc liền vào sơn cốc, mới vừa tiến đến, liền nhìn thấy mấy chục cái xương cốc tộc nhân tại trong bộ lạc hành tẩu bận rộn thân ảnh. Toàn bộ sơn cốc bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, trong không khí phiêu tán gió từ đằng xa mang theo mà đến hoa cỏ thanh hương. Hút vào trong núi, là như thế tâm thần thanh thản. Cái này xương cốc bộ lạc hoàn cảnh có thể so sánh mình trong bộ lạc tung bay mùi hôi thối dễ ngửi nhiều. Các vị tộc trưởng, bên này. Cơ tặc đi ở phía trước đạo. Bị xương cốc bộ lạc hoàn cảnh hấp dẫn tất cả mọi người ngẩn ngơ gật đầu, đi theo cơ tặc cùng đi, chỉ là khi đi ngang qua sơn cốc chính giữa thời điểm, ánh mắt của bọn hắn cũng không tự giác rơi vào một cái từ phương mục dựng mà thành cổ quái công cụ phía trên. Đây là cái gì? Đây là tất cả tộc trưởng trong lòng ý nghĩ đầu tiên. Chẳng lẽ cái này chính là máy ném đá a? Hẳn không phải là đi, liền bật này, phải làm sao đem tảng đá ném ra 300 bước xa, cái này căn bản là đang nói đùa. Trong hai truyền đến đám người nói nhỏ, cơ tặc nhẹ nhàng cười cười, có phải là máy ném đá, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Tiếp tục đi lên phía trước, đi tới lúc trước lao tộc trưởng cùng ba bố gặp gỡ cái sơn động kia, hai tên thủ vệ thấy được cơ tặc, đều cúi đầu cùng kính hô một tiếng dũng sĩ đại nhân, sau đó tự động tản ra đến hai bên. Mời tiến đến đi. Cơ tặc nói. Các tộc trưởng đều quay đầu phân phó tộc nhân của mình ở lại bên ngoài, sau đó cùng cơ tặc, một đường vào sơn động. quen thuộc hai đoàn đống lửa, quen thuộc giường gỗ, quen thuộc gia thú, quen thuộc lao tộc trưởng. Không giống chính là, lao tộc trưởng bên cạnh, lần này nhiều hai người. Một cái nữ vu, một cái đầu được gia thú ba bố. Lúc này tiết, nữ vu một mặt đau lòng nhìn xem cái chán ra bên ngoài ứa ra mồ hôi lao tộc trưởng cùng ba bố, cưỡng ép nín cười. Phốc phốc. Xem hai người mồ hôi rơi như mưa, cái cổ mặt đỏ bừng cơ tặc nhất thời nhịn không được cười ra tiếng, sau đó tại mọi người kịp phản ứng trước đó, đội vàng khôi phục bình thường, tiến về phía trước một bước nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu, thành kính đạo, tộc trưởng đại nhân, các vị tộc trưởng đã đi tới. Lao tộc trưởng hung hăng cạo một chút cơ tặc, trong lòng cái kia khi à, hết lần này tới lần khác còn không có thể nói cái gì, liền làm ho hai tiếng, biết. Nói, hắn bụt một tiếng đứng lên, đạo, các vị tộc trưởng, mời ngồi. Trong sân động, phân hai sắp xếp bày biện rất nhiều trải lên ra thú gốc cây, những tộc trưởng này tương hỗ nhìn, sau đó tính toán trong lòng mình bộ lạc thực lực, thành thật thật theo xếp hạng mà ngồi. Khi tất cả mọi người ngồi xuống về sau, lại phát hiện, còn nhiều ra ba cái. Trong lúc nhất thời, những tộc trưởng này đều mở bức, hỏi, làm sao còn nhiều nữa nha? Lao tộc trưởng liếc một cái cơ tặc, ý kia giống như là đang nói ngươi đến giải thích, ta đều nóng không muốn nói chuyện. Cơ tặc cố ý không nhìn tới Lao tộc trưởng, ô một tiếng đạo, là như thế này, ba cái kia vị trí, theo thứ tự là mây bộ lạc, gió xuyên bộ lạc, còn có hùng ưng bộ lạc địa vị. Một cái tộc trưởng trong đầu yên lặng tính lấy, cuối cùng, hắn kinh hãi nói, kìa, đây chẳng phải là trừ bỏ bị Hắc Sơn bộ lạc tiêu diệt hùng hổ bộ lạc, nó bộ lạc của hắn, hầu như đều đến a. Không phải không sai biệt lắm, là toàn bộ. Một thanh âm vang lên, đứng tại Lao tộc trưởng bên cạnh ba bố lấy xuống trên đỉnh đầu che kín gia thú, cười tủm tỉm nói, ba bố tộc trưởng, ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Ba bố lắc đầu, đầu tiên, ta hiện tại là xương cốc bộ lạc một trưởng lão, tiếp theo, phong cốc bộ lạc cùng xương cốc bộ lạc đã hợp hai là một, cuối cùng, chúng ta là cái thứ nhất tham gia phản Hắc Sơn bộ lạc đồng minh. Liên tục ba cái tin tức vung ra đến, trong sơn động rất nhiều tộc trưởng giật mình lại kinh. Phong cốc bộ lạc gia nhập xương cốc bộ lạc, chuyện khi nào? Còn cái thứ nhất gia nhập đồng minh, đừng nói giỡn, bọn hắn bộ lạc còn lại hết thảy cũng liền mới hơn 30 tộc nhân, ai cho dũng khí của bọn hắn? Tốt lắm, các vị tộc trưởng vất vả đến đây lớn không dễ dàng. Trước tạm thời nghỉ ngơi một chút, bọn người đến đông đủ, chúng ta liền bắt đầu. Cơ tặc vỗ tay hấp dẫn tới chúng tộc trưởng lực chú ý đạo. Không hề nguyện ý chờ tộc trưởng lên đường, chờ cái gì a, trước tiên nói cũng được. Cơ tặc hơi hơi cười, lắc đầu nói, không, hay là chờ một chút tương đối tốt. Nói, cơ tặc thổi một tiếng huýt sáo, có lo vòng ngoài mặt, đi tới rất nhiều nữ tính tộc nhân, trong tay bưng đất sét đung mà thành khay, khay bên trong thả rất nhiều mới mẹ quả. Các nàng đem quả phân biệt đặt ở các tộc trưởng trước mặt, sau đó lại lui ra ngoài. Trong lúc đó, những này nữ tính tộc nhân không nói một lời, động tác hành vân nước chảy. Xem ra là như thế cảnh đẹp ý vui. Cơ tặc thừa cơ đạo, các vị tộc trưởng trước trò chuyện, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Nói xong không đợi đáp lời, cơ tặc liền trực tiếp ra ngoài, đem tất cả xã giao đều đút cho lão tộc trưởng, được đến, tự nhiên là lão tộc trưởng hùng hăng bạch nhãn. Đi tới bên ngoài sân động, A Lương cùng A Ngưu đã sớm chờ ở chỗ này đã lâu. A Kiếp vẫn chưa về a? Còn không có đâu. Người đi hoành trên cầu nhìn xem, nhìn thấy A Kiếp, liền lập tức cho ta biết. Cơ tặc xông A Lương phân phó nói. A Lương lập tức gật đầu, tốt. Lao khí chế tạo gấp gáp thế nào? Cơ tặc hỏi. Không phải quá nhiều, từ dũng sĩ đại nhân ngài quyết định liên hợp những bộ lạc khác bắt đầu, vu sư đại nhân vẫn bắt đầu chế tạo gấp gáp lao khí, đến bây giờ cũng chỉ là 103 cái. A Ngưu trở lại. Cơ tặc nghĩ nghĩ, đầy đủ dùng, Hắc Sơn bộ lạc cũng bất quá mới 20 cái lao khí mà thôi. Đúng rồi dũng sĩ, lao khí mặc dù có, thế nhưng là chúng ta mâu gỗ lại không nhiều, chỉ có hơn 300 cây, căn bản trèo chống không được chúng ta tộc nhân tiêu hao. Cơ tặc phản nhìn A Ngưu, ai nói cho ngươi chính chúng ta dùng? A Ngưu sững sờ, chẳng lẽ dũng sĩ đại nhân ngài chế tạo gấp gáp lao khí không phải chúng ta mình dùng à? Cơ tặc điểm môi, dĩ nhiên không phải, những này lao khí là đưa cho cái khác 20 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc 5 lao khí, mặc dù không nhiều, nhưng lại có thể tăng cường thực lực của bọn hắn, cũng sẽ để bọn hắn càng thêm tin chắc có thể đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, đây đối với chúng ta kế hoạch thành công có tác dụng rất lớn. Thế nhưng là dũng sĩ đại nhân, ngài có nghĩ tới không, đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, cái này lao khí liền rơi xuống những bộ lạc khác trong tay à, vạn nhất, ý ta là vạn nhất, bọn hắn cầm lao khí công kích chúng ta làm sao? A Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Cơ tặc buồn rồi, máy ném đá cùng lao khí cái nào lợi hại? A Ngưu không chút nghĩ ngợi, đương nhiên là máy ném đá. Cơ tặc đạo, đúng vậy à, chúng ta có máy ném đá, những bộ lạc khác chỉ có lao khí, cần sợ bọn họ à. A Ngưu sững sờ ngay tại chỗ, có nửa ngày mình lẩm bẩm, nhưng ta vẫn cảm thấy không nên đem lao khí cho bọn hắn à. Cơ tặc vỗ bả vai A Ngưu một cái, ánh mắt thả lâu dài một điểm, hiện tại, chỉ có đánh bại Hắc Sơn bộ lạc mới là mấu chốt nhất, không đem bọn hắn lật đổ, nói cái gì đều là không tốt, minh bạch chưa? A Ngưu ồ một tiếng, vẫn còn có chút không thoải mái. Cơ tặc hít mũi một cái, mà thôi, đi với ta nhìn xem máy ném đá kiểu gì. Đợi chút nữa cũng phải cần nó đến ổn định tộc khác dài chiến ý. Ừm. Hai người nói chuyện liền đi. Trong sân động, lao tộc trưởng là tại nóng chịu không được, liền đem trên thân gia thú hái được, một bên cho mình quạt gió, còn một bên xấu hổ nhìn chúng tộc trưởng cười nói, à, ha ha, không nghĩ tới hôm nay nóng như vậy. Tộc khác dài đều một bộ ngươi có bị bệnh không biểu lộ nhìn lao tộc trưởng, chính ngươi mặc dày, còn có thể quái thời tiết không phải. Ta ăn quả đều nhanh ăn no, đến cùng lúc nào mới có thể bắt đầu. Một cái táo bạo tộc trưởng đột nhiên một quyền nện xuống đến, hầm hầm đạo. Tộc khác dài cũng đều không bình tĩnh, đúng vậy à. Tất cả mọi người đợi thời gian dài như vậy, vì cái gì còn không bắt đầu? Lao tộc trưởng ách một tiếng, trên đầu mồ hôi hướng xuống tí tách trôi, chờ mây bộ lạc ba người bọn hắn tộc trưởng đến, liền có thể bắt đầu a. Nhiều ba người bọn hắn không nhiều, thiếu ba người bọn hắn không ít, còn chờ cái gì, hiện tại liền bắt đầu a, tranh thủ thời gian. Đúng vậy a, nhanh lên bắt đầu a. Đến cùng còn có thể hay không đánh Hắc Sơn bộ lạc, nói một câu, không thể, mọi người hiện tại cũng riêng phần mình trở về tốt lắm. Chúng tộc trưởng cảm xúc lập tức bộc phát ra, lão tộc trưởng trên mặt run rẩy mấy phần, đem thân thể hướng về sau dựa vào, sông nữ Vũ đạo, đi hỏi một chút dũng sĩ, mây bộ lạc ba cái kia tộc trưởng vì cái gì còn chưa tới. Nữ Vũ gật gật đầu, làm bộ liền muốn ra ngoài, nhưng mà, nàng vừa mới khởi hành, Ô Tư Mã liền từ bên ngoài đi vào, hướng về phía tất cả tộc trưởng đều cúi đầu nho nhã lễ độ đạo, dũng sĩ đại nhân mời các vị tộc trưởng đến trong sơn cốc ở giữa. Một cái tánh khí nóng nảy tộc trưởng bụt một tiếng đứng lên, không phải nói ở đây thương lượng à. Tại sao lại muốn đi trong sơn cốc ở giữa, ra hỏa này, là tại đùa nghịch chúng ta chơi à. Đi, tất cả mọi người đi xem một chút, tên đáng chết này đến cùng đang chơi hoa dạng gì. Chương 135, 135 3G. Vùng núi. Ngốc ngốc không phân biệt được chương 135, 135 3G. Vùng núi. Ngốc ngốc không phân biệt được một tiếng rơi trăm âm thanh ứng. Chính là, tất cả mọi người ra ngoài, nhìn xem cái này sương cốc bộ lạc dũng sĩ đang chơi hoa dạng gì. Hung hung hổ hổ. 17 cái đến từ khác biệt bộ lạc tộc trưởng đều đứng lên, phẫn nộ đi ra phía ngoài. Lao tộc trưởng thấy thế bận bịu muốn ngăn cản, lại là căn bản không ngăn cản nổi, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể bận bịu đuổi theo, đồng thời hy vọng sự tình không nên nháo quá cương. Khi những tộc trưởng này đi tới trong sơn cốc ở giữa, đang muốn gào thét mắng bên trên hai câu thời điểm, lại nhìn thấy cơ tặc cùng ba cái cường tráng người nguyên thủy đứng tại kia tạo hình kỳ quái phương nghệ một cỗ phía trước, cười cười nói nói dáng vẻ. Một cái tộc trưởng ồ lên một tiếng, đây không phải là mây bộ lạc, gió xuyên bộ lạc, hùng ưng bộ lạc tộc trưởng a. Bọn hắn rốt cuộc đến. Thế nhưng là, không phải mới vừa nói chờ ba người bọn hắn sau khi đến, mọi người thương lượng đối với Hắc Sơn bộ lạc tiến công sự tình a, vì cái gì tên kia còn đem chúng ta hô lên. Ngay tại chúng tộc trưởng cũng không minh bạch thời điểm, cơ tặc vừa quay đầu, cười nhìn đám người, các vị tộc trưởng đều đến a. Một cái tộc trưởng hướng về phía trước đến một bước, mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải nói thương lượng trước đối với Hắc Sơn bộ lạc kế hoạch tấn công a. Thật bất vả đuổi theo lão tộc trưởng thì là không ngừng hướng cơ tặc mấy mắt. Đối với này, cơ tặc cười cười, đạo, là như thế này, ta nghĩ đến mọi người chờ thời gian quá dài, trực tiếp thương lượng kế hoạch, khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên, cho nên liền tự tiện làm chủ nghị trước hết để cho mọi người nhìn một chút chúng ta bộ lạc máy ném đá. Máy ném đá. Đám người sững sờ, sau đó bọn hắn thuận cơ tặc tay nhìn, khi thấy máy ném đá chân dung thời điểm, từng cái không khỏi kinh ngạc, cái này to lớn lại vụng về đồ vật, thật đúng là máy ném đá a. Thế nhưng là vấn đề đến, như thế một cái vụng về máy ném đá, muốn thế nào mới có thể đem tảng đá ném ra 300 bước xa đâu? Ý nghĩ này chỉ là tại mọi người trong đầu xuất hiện cũng chính là một hai giây, một giây sau cơ tặc liền hướng bọn hắn biểu hiện ra cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể dùng bầu múc đạo lý. Thổ sơn. Cơ tặc hô một tiếng, thổ sơn lập tức dẫn thác thác chờ ba cái hùng hổ tộc nhân bắt đầu động tác. Khi máy ném đá hòn gỗ đổ đầy tảng đá, ném núi bên trên cũng phủ lên cự thạch, cơ tặc tay chỉ phương xa, hét lớn một tiếng đạo, thả. Cự thạch vào không, phát ra liên tiếp tiếng rít vang. Theo sát phía sau, chính là một tiếng lại một tiếng cái cầm nện thanh âm. Bành. Một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cảm giác dưới chân mặt đất tựa hồ cũng run rẩy ba phần, đợi chờ lấy lại tinh thần, 300 bước bên ngoài. Cõi bụi của vượt. Cơ tặc cười đập trên bàn tay cũng không tồn tại bụi đất, cái này chính là ta định dùng đến đánh bại Hắc Sơn bộ lạc máy ném đá, các vị tộc trưởng cảm thấy thế nào? Thần khí, quả thực là thần khí. Tất cả tộc trưởng trong lòng đồng thời xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, đồng thời, bọn hắn lại nhịn không được hướng tới, nếu như mình bộ lạc có thể loại vũ khí này, cái kia thì sợ gì Hắc Sơn bộ lạc. Mây, gió xuyên, hùng ứng ba cái bộ lạc tộc trưởng trực tiếp nhất, đều không dùng cơ tặc mở miệng khuyên bọn họ gia nhập liên minh, ba cái tộc trưởng một cái cùng một cái vô ngữ đạo, chúng ta quyết định cùng một chỗ lật đổ Hắc Sơn bộ lạc. Tộc khác tướng mạo lẫn nhau nhìn xem, đều tại ánh mắt của đối phương trông được đến thắng lợi vô hạn khả năng. Người Hắc Sơn tộc nhân không phải khổng vũ hữu lực, năng chinh thiện chiến a. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút tại máy ném đá trước mặt, các ngươi còn có phải như vậy hay không cách lối. 300 bước công kích khoảng cách, nói không chừng, căn bản không cần nhiều chiến đấu kịch liệt, chỉ cần một phát tảng đá đánh đi ra, tuyệt đối để các ngươi tự khoe là dũng sĩ tộc nhân tan tác. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nở nụ cười. Thấy thế, cơ tặc rèn sắc khi còn nóng, như vậy các vị, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu báo thủ kế hoạch sao? Chúng tộc trưởng nghe vậy kịp phản ứng. Không chút khách khí chỉ trích cơ tặc đạo, vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì à, mau dẫn chúng ta đi à, thật sự là, ngươi cái tên này làm sao không có chút nào hiểu chuyện. Trong lòng một trận phỉ báng, trong lòng cơ tặc một loại tất chó xúc động, hắn hữu khí vô lực nói, đi theo ta. Nói, cơ tặc làm cho người ta đem máy ném đá đưa về phía sau núi, sau đó mang theo chúng tộc trưởng, hướng chính mình lúc trước nơi ở mà đi. Một đường đi, khi một nhóm hơn 20 người đi tới cửa sơn động thời điểm, sơn động bên cạnh trong ao, đống nhiên bạo khởi sóng nước, đi theo soạt một trận tiếng vang, từ trong đầm nước nhảy ra một con xuống nước nghỉ mát mèo to. Thinh linh chính là nhận sỉ hổ. Lạch cạch rơi trên mặt đất, nhận sỉ hổ nhìn thấy trước mặt rất nhiều người xa lạ, trong cổ họng hô hô phát ra uy hiếp thanh âm. Trời ạ, là nhận sỉ hổ, mọi người chạy mau. Vừa được chứng kiến máy ném đá mà tự tin tràn đầy chúng tộc trưởng lúc này kém chút không có dọa đái ra quần, có mấy cái rơi chân lảo đảo, phù phù ngồi dưới đất, càng là có mấy cái quay đầu liền muốn chạy. Mọi người đừng sợ, nó sẽ không tổn thương các ngươi. Nói thực ra, cơ tặc cũng không nghĩ tới nhận sỉ hổ xuất hiện sẽ khiến như thế lớn khủng hoảng, một bên hô đồng thời, một bên đi lên vỗ nhẹ nhẹ đánh nhận xỉ hổ phần lưng, trấn an muốn sủ lông nhận xỉ hổ. Mèo to rất nhanh trung thực xuống dưới, yên lặng lui về trong ao. Cơ tặc bay đầu ngượng ngùng cười đạo, tốt lắm, không có việc gì, không có việc gì. Chúng tộc trưởng vẫn còn có chút chưa tình hồn, trong đó một cái, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hỏi cơ tặc đạo, lươi đao, nhận xỉ hổ cơ tặc vẻ mặt ôn hòa đạo, yên tâm, nó như ngoan, sẽ không tổn thương mọi người. Không phải, vì cái gì các ngươi bộ lạc sẽ có nhận xỉ hổ đâu? Tộc trưởng này hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Nữ bu ở một bên tự hào nói, các ngươi còn không biết đi, chúng ta dũng sĩ nhưng lợi hại, có thể giết rắn phục hổ. Liên Hắc Sơn bộ lạc đầu kia đồ đằng, chính là để dũng sĩ cho giết, nếu không, các ngươi coi là vì cái gì Hắc Sơn bộ lạc sẽ tìm chúng ta phiền phức, vẫn là hai lần. Nữ bu trong ngôn ngữ, cơ hồ liền đem cơ tặc cho thổi phồng thành thiên thần hạ phàm, trong câu chữ, không một không hướng chúng tộc trưởng suy hư nhà ta dũng sĩ thiên hạ đệ nhất ý tứ. Nhưng mà nói, nữ bu tựa hồ nghĩ đến cái gì, ai một tiếng thở dài khí, mới vừa rồi còn trên mặt ánh nắng tươi sáng, nhanh chóng bỏ lên trên vẻ u sầu. Chúng tộc trưởng không có đi quan tâm tình của nữ bu biến hóa, lúc này thiết, bọn hắn tất cả đều để nữ bu một câu kia cơ tặc có thể giết rắn phục hổ cho chấn kinh ở trong lúc nhất thời, những tộc trưởng này đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn cơ tặc, làm cho cơ tặc đều không có ý tứ. Khu khu, cái kia, chúng ta vẫn là đi vào thương lượng một chút kế hoạch tốt ta. Tốt dũng sĩ. Cơ tặc quay đầu liếc mắt nhìn gọi là mình dũng sĩ tộc trưởng, nhớ không lầm, gia hỏa này trước đó đối với mình nhưng thấy ngứa mắt, hiện tại thế nào biến khách khí như vậy nữa nha. Lắc đầu nhún nhún vai, cơ tặc dẫn mọi người đi tới xa bàn trước, cầm lấy mình mâu sắt, đặt ở xa bàn bên trên, vừa định nói chuyện, một cái tộc trưởng nghi hoặc liền đến. Dũng sĩ, đây là cái gì? Tộc khác giải cũng đều hỏi. Cơ tặc chỉ là không ngừng buồn cười, ai các ngươi trước đó mở miệng một tiếng gia hỏa gọi ta, hiện tại lại thân thiết như vậy gọi ta dũng sĩ, xin nhờ. Các ngươi cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Thứ này gọi là sa bàn, là ta bắt trước mạng lớn địa hình dãy núi làm được 3D địa đồ. Vùng núi là ba, mà thôi, giải thích quá tốn sức, các ngươi liền đem nó cho rằng thu nhỏ mạng lớn sơn mạch là được. Cơ tặc đạo. Chúng tộc trưởng nghe lời của cơ tặc, túi đầu đến xem, quả nhiên, như thế một lý giải, liền rõ ràng nhiều. Ai, nơi này là bộ lạc của ta ải. Một cái tộc trưởng kinh hỉ nói. Nghe tộc trưởng này, còn lại tộc trưởng cũng đều tại sa bàn bên trên tìm kiếm bộ lạc của mình. Trong lúc nhất thời, sơn động nho nhỏ bên trong tràn đầy tiếng hoan hô. Cơ tặc dùng sức vỗ xó não, xem như im lặng, lão ca ca nhóm, chúng ta không phải thương lượng kế hoạch đến à. Các ngươi chơi như thế nào còn? Tình cảm vừa rồi thúc ta không phải là các ngươi. Khu khu, cái kia, mọi người một hồi lại tìm mình bộ lạc, trước chờ ta kể xong chúng ta kế hoạch thành không. Cơ tặc rất cảm thấy tâm mệt đạo. Chúng tộc trưởng nghe vậy ngẩng đầu, tương hô liếc nhau một cái sau cùng nhau gật đầu, đồng thời còn ngượng ngùng sông cơ tặc đạo. Kia dũng sĩ ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Cơ tặc cừ một tiếng, dùng mình mâu sắt chỉ vào Hắc Sơn bộ lạc địa vị, phía trên cắm ba cây nhánh cây. Nơi này là Hắc Sơn bộ lạc sơn cốc, bên trong có 300 đi lên Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người, tính toán của ta là như thế này, chờ sau 5 ngày, cũng chính là lần tiếp theo Hắc Sơn bộ lạc bắt đầu hướng các vị bộ lạc thu lấy con mồi lúc, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra tộc nhân của mình ra, những này tộc nhân sẽ không quá nhiều, đại khái là chừng 100, hơn nữa còn là phân tán đến chúng ta cái này 20 cái bộ lạc ở giữa, đề nghị của ta là bắt lấy cơ hội này, trước ăn đi cái này 100 cái Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người. Nói, cơ tặc dùng mâu sắt đẩy đến một cái nhánh cây, nhìn xem chúng tộc trưởng nói. Chương 136 chỉ đùa thật thật xã hội nguyên thủy. Chương 136 chỉ đùa thật thật xã hội nguyên thủy. Chúng tộc trưởng cũng không lên tiếng. Cơ tặc đạo, 20 cái bộ lạc đối phó 100 Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người, bình quân mỗi cái bộ lạc đối phó 5, ta nghĩ coi như Hắc Sơn bộ lạc lại thế nào có thể đánh, hắn cũng không đến nỗi 5 người diệt đi một cái bộ lạc đi. Chúng ta xương cốc bộ lạc sức chiến đấu đầy đủ thấp, thế nhưng là đối phó 5 không có phòng bị Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người, ta tự nhận là thu thập bọn họ vẫn là 10 phần chắc chín. Nghe lời của cơ tặc, tất cả mọi người nở nụ cười. Một cái bộ lạc đánh 5 Hắc Sơn tộc nhân, cái này căn bản cũng không phải là chiến đấu tốt phạt, cái này hoàn toàn là bắt nạt người mà không phải. Dũng sĩ ngươi quá khiêm tốn, xương cốc bộ lạc trước đó sức chiến đấu không được, này chúng ta thừa nhận, nhưng là bây giờ, các ngươi có máy ném đá, trong bộ lạc còn nuôi một đầu nhận xỉ hổ, sức chiến đấu hắn chính là nghi yếu, cũng yếu không dậy à. Đúng vậy a dũng sĩ, chỉ là đầu kia nhận xỉ hổ, liền có thể thu thập hết kia 5 bộ tộc ăn thịt người. Một đám tộc trưởng đều cười ha hả nói lời khách khí. Cơ tặc nghe vậy trong lòng chỉ là cười thầm, trong lòng tự nhủ quả nhiên mặc kệ ở nơi nào, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể thắng người khác tôn trọng. A tại nữ vu chưa hề nói mình giết rắn phục hổ trước đó, ngươi xem một chút những tộc trưởng này nhóm đối với mình thái độ gì. Thế nhưng là khi nữ vu nói về sau đâu, những người này hận không thể từng cái hóa thân thành liếm cậu, mợ nó xã hội nguyên thủy cũng chỉ đùa thật thực. A lắc đầu, vãi ra trong lòng lộn xộn ý nghĩ, cơ tặc một lần nữa ngẩng đầu cười nói, thu thập cái này 100 địch nhân Hắc Sơn bộ lạc chẳng khác gì là nguyên khí đại thương, sau đó chúng ta thừa dịp bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xuất động trong tộc tinh nhuệ cùng một chỗ tiến công Hắc Sơn bộ lạc, giải cứu chúng ta bị nhốt tộc nhân. Nói hay lắm. Đến lúc đó, chúng ta Lâm bộ lạc ra 40 tộc nhân. Một cái tộc trưởng đứng lên hô. Nhạn bộ lạc mặc dù người ít, nhưng là chúng ta nguyện ý xuất động trong bộ lạc tất cả nam tính tộc nhân. Chúng ta ra 30. Chúng ta cũng ra 40. Trong lúc nhất thời, hơn 20 cái tộc trưởng liền tựa như tại kêu báo giá tựa như, nhân số từ từ dâng đi lên. Cơ tặc qua loa khẽ đếm, khá lắm, sẽ đem gần 700 người. Đúng rồi dũng sĩ, các ngươi xương cốc bộ lạc đâu, xuất động bao nhiêu tộc nhân? Một cái tộc trưởng hỏi. Cơ tặc nhấp một chút bờ môi, 24. A, mới 24 A. Một cái tộc trưởng mặt lộ vẻ thất vọng nói. Cái khác tộc trưởng cũng không miễn lộ ra thần sắc thất vọng đến, các ngươi xương cốc bộ lạc rõ ràng liền trên 100 cái tộc nhân, liền ra chút này à, các ngươi đến cùng có muốn hay không đánh bại Hắc Sơn bộ lạc a? Cơ Tặc cười tủm tỉm nói, trước đừng có gấp mà, ta còn chưa nói xong đâu. Đám người nhìn Cơ Tặc. Cơ Tặc liền nói, ta nói 24 là ta nhóm trong bộ lạc tinh nhuệ, mặt khác, bộ lạc trẻ tuổi cao tầng cũng sẽ tham chiến, cộng thêm 10 cái phi thạch tác cầu thủ ném bóng, cũng có tiểu ngũ 10 người. Còn có máy ném đá, nhận xì hổ, đến lúc đó đều sẽ đầu nhập chiến đấu. Nghe lời của Cơ Tặc, chúng tộc trưởng cũng nhịn không được hô hấp tăng thêm. Mặt khác, tại cùng Hắc Sơn bộ lạc lúc khai chiến, chúng ta còn có thể phân ra đến một phần nhỏ tinh nhuệ, thừa dịp Hắc Sơn bộ lạc đáp ứng không xuể cơ hội, trộm vào Hắc Sơn bộ lạc, cứu ra bị nắm các tộc nhân, nội ứng ngoại hợp, trận chiến này chắn chúng ta tất cả bộ lạc vận mệnh, thế diệt Hắc Sơn bộ lạc. Thế diệt Hắc Sơn bộ lạc. Thế diệt Hắc Sơn bộ lạc. Cơ Tặc buông xuống mâu sắt, trừ cái đó ra, ta còn vì mọi người chuẩn bị một chút vũ khí, mọi người theo ta ra nhìn xem. Chúng tộc trưởng, vũ khí? Chúng ta có vũ khí a, mọi người mâu gỗ nhiều nữa đâu? Cơ Tặc ách một tiếng, ta nói không phải mâu gỗ, mà thôi, các ngươi cùng ta ra liền biết. Lúc nói chuyện, Cơ Tặc liền đi ra phía ngoài, tộc khác dài mặc dù hiếu kỳ, nhưng là đều đi theo ra ngoài. Rời khỏi sơn động có trên dưới 100 bước khoảng cách, liền nhìn thấy A Nhu dẫn 20 cái tộc trưởng xếp thành sắp xếp đứng tại kia, hình thành lớp kín bức tường người. Cơ Tặc vung tay lên, bức tường người phân tả hữu tăng ra, liền thấy tại bức tường người đằng sau, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 100 phó lao khí, cùng 300 cây lao khí chuyên dụng mâu gỗ. Cái này, đây là lập tức, chúng tộc trưởng hô hấp đều tăng thêm. Cơ Tặc xoay người đạo, nơi này là 100 phó lao khí, 20 cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc được chia 5 phó, thời gian đội vàng, ta chỉ đổi tạo ra đến 300 cây mâu gỗ, hiện tại ta giao nó cho mọi người vũ trang, toàn lực đối phó Hắc Sơn bộ lạc. Chúng tộc trưởng tương hỗ liếc nhau một cái, đi theo không biết hai trước hô một tiếng, trong lúc nhất thời, ngao làm nhảm tiếng kêu liên tiếp. Những tộc trưởng này một nháy mắt hóa thành nhìn thấy thịt mãnh thú, tranh nhau chen lấn sông đi lên cướp đoạt lao khí, một bên đoạt, còn một bên quát lớn cái khác tranh đoạt tộc trưởng, ai nha, các ngươi đoạt cái gì à, dũng sĩ không phải nói sao, người người đều có phần, người người đều có phần, để xuống cho ta. A Nhu thấy thế, lắc đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, không có tiền đồ. Nói, hắn liền tới đến bên người Cơ Tặc. Một trận tranh đoạt qua đi, mỗi một cái tộc trưởng đều ôm mình bộ lạc phân đến lao khí, kích động mặt đỏ tới mang thai nhìn Cơ Tặc, dũng sĩ, có cái này lao khí, chúng ta nhất định có thể đánh bại Hắc Sơn bộ lạc. Đương nhiên, lao khí lợi hại như vậy, còn cần ngươi nói. Một đám tộc trưởng cười ha hả, mỗi một cái đều tràn ngập lòng tin. Đúng rồi dũng sĩ. Ngay vào lúc này, Lâm bộ lạc tộc trưởng bỗng nhiên mở miệng. Cơ Tặc nhìn hắn, làm sao? Lâm bộ lạc tộc trưởng liền nói, ta nhớ được, lao khí không phải Hắc Sơn bộ lạc vũ khí a. Dũng sĩ các ngươi bộ lạc vì sao lại có nhiều như vậy a? Chẳng lẽ, dũng sĩ ngươi đi Hắc Sơn bộ lạc trộm được? Tộc khác giải cũng đều nhao nhao kinh ngạc, dũng sĩ, ngươi là gan cũng quá lớn đi. Cơ Tặc nghe vậy im lặng, A Nhu ở một bên không vui nói, cái gì Hắc Sơn bộ lạc? Cái này lao khí nguyên bản là dũng sĩ đại nhân làm được, chỉ là lần trước đổi cho Hắc Sơn bộ lạc, đổi lấy chúng ta phát triển thời gian mà thôi. Hắc Sơn bộ lạc cũng liền 20 phó mà thôi, còn trộm bọn hắn, thử. 20 phó? Chúng tộc trưởng đều sững sờ. Vậy chúng ta cộng lại có 100 phó, cái này Hắc Sơn bộ lạc không phải thua định sao? Cơ Tặc đưa tay hướng phía dưới ép, ho khan hai tiếng, khụ khụ, các vị, trước đừng kích động, lao khí mặc dù hữu dụng, nhưng là ta cảm thấy mọi người hiện tại hẳn là học tập một chút làm sao sử dụng nó, nếu không, đợi đến lúc khai chiến, tất cả mọi người sẽ không dùng, đây chính là sẽ chậm trễ đại sự. Chúng tộc trưởng bừng tỉnh đại ngộ, liền vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, dũng sĩ nói rất đúng. Cơ Tặc quay đầu nhìn A Nhu đạo, A Nhu, lao khí sử dụng, liền từ ngươi đến phụ trách dạy bảo mọi người. A Nhu dùng sức dậm chân một cái, là, nói, hắn quay người xông chúng tộc trưởng đạo, mọi người đi theo ta. Một đám người hoan hoan vui vui đi theo A Nhu đi. Cơ Tặc thấy thế thở dài, rốt cục hơn một tháng lẩn nhẫn, lập tức liền phải có kết quả. Hắc Sơn bộ lạc, lần này ta thế tất diệt ngươi toàn tộc. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, Cơ Tặc nắm chặt nắm đấm đạo, dũng sĩ. Đang lúc này, chợt nghe có người gọi mình, Cơ Tặc quay đầu nhìn, thấy là Bạch Hồ bộ lạc tộc trưởng. Lúc ấy sững sờ hỏi, Bạch Hồ tộc trưởng, ngươi vì cái gì không có cùng mọi người cùng nhau đi học tập sử dụng lao khí à? Bạch Hồ tộc trưởng khoát khoát tay cười hỏi, không có, ta chỉ là hiếu kỳ dũng sĩ ngươi đem lao khí đều cho chúng ta, các ngươi dùng cái gì à? Chúng ta còn có phi thạch tắc a. Cơ Tặc đạo, tộc trưởng ngươi hỏi cái này để làm gì a? Không có, không có, cái kia ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi cái kia phi thạch tắc có thể đưa cho chúng ta bộ lạc một chút không? Bạch Hồ tộc trưởng cười hì hì, để Cơ Tặc nhịn không được nhíu mày, phi thạch tắc tặng cho các ngươi, chúng ta dùng cái gì? Không được, ta không thể để cho tộc nhân của ta tay không cùng Hắc Sơn bộ lạc chiến đấu, ta muốn đối với tộc nhân của ta phụ trách. Thấy Bạch Hồ tộc trưởng còn muốn nói điều gì, Cơ Tặc liền đánh gậy hắn đạo, tốt lắm Bạch Hồ tộc trưởng, ngươi vẫn là trước đi học tập như thế nào sử dụng lao khí đi. Phi thạch tác sự tình, chờ đánh bại Hắc Sơn bộ lạc về sau lại nói. Dứt lời hạ đồng thời, trong lòng Cơ Tặc thở dài một hơi, cái này Bạch Hồ tộc trưởng chuyện ra sao, mình đã cho hắn lao khí làm vũ khí, lòng tham vẫn chưa đủ muốn phi thạch tác. Mà thôi, trước nhẫn một cái đi, chờ đánh bại Hắc Sơn bộ lạc về sau, mình cũng liền cùng bọn hắn không có giao tập. Nghĩ đến đây, Cơ Tặc tâm tình buông lòng mấy phần, sau đó, liền đi tìm Tuyết, cho tới chưa không gặp, mình thật là có điểm nghĩ cái này ngốc cô nương. Nhưng mà, ngay tại Cơ Tặc lúc rời đi, đến từ Bạch Hồ tộc trưởng oán hận ánh mắt liền rơi tại sau lưng của Cơ Tặc bên trên, thử không cho ta phi thạch tác đúng không? Vậy ta liền tự mình tới bắt, đến lúc đó, đừng nói là phi thạch tác, liền cả máy ném đá, đều là chúng ta Bạch Hồ bộ lạc. Chương 137 tới đi, Hắc Sơn bộ lạc. Chương 137 tới đi, Hắc Sơn bộ lạc. Cơ tặc ở trong sơn động bồi tuyết nhất cái buổi chiều, mà những tộc trưởng kia cũng ở phía sau núi sơn cốc huấn luyện một cái buổi chiều. Lúc buổi tối, những này quên thời gian các tộc trưởng lại còn mặt dạn mày dày cọ một trận cơm. Đối với này, cơ tặc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, mắng một tiếng đều là không chịu người chịu thua thiệt, ngay cả một bữa cơm cũng phải cọ, thật sự là ăn người khác, bất bình. Dũng sĩ, ngươi gần nhất giống như rất dáng vẻ cao hứng. Ngay tại cơ tặc ngồi ở bên giường lại một lần cười ngây ngô thời điểm, Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Thanh âm vẫn là trước sau như một mềm manh, nghe trong lòng người tê tê. Cơ tặc đội vàng hốt trượt một tiếng, đem chảy xuống khóe miệng chảy nước miếng hút vào trong bụng, quay lại đầu đến xem Tuyết, một mặt ngượng ngùng, tựa như mới biết yêu tiểu nữ sinh bộ dáng, "Ôi, để ngươi nhìn ra." "Tuyết, ách, nói thật dũng sĩ, ta lại không ngủ, ngươi lần này chưa?" Miệng đều nhanh treo đến trên lỗ tai. Tuyết im lặng đạo. Cơ tặc ách một tiếng, thầm được sờ lấy cái mũi, "Tốt à, xem ra gần nhất thực tế là quá thuận, thuận đến ta đều không thể tin được đây là thật." "Dũng sĩ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề a?" Tuyết đạo. Cơ tặc không chút nghĩ ngợi liền nói, "Đương nhiên, ngươi hỏi đi." Tuyết đột nhiên đôi má ửng hồng, cúi đầu xuống, sợ hãi hỏi, ta chính là muốn hỏi một chút, dũng sĩ ngươi báo thù Hắc Sơn bộ lạc, có ta nguyên nhân a?" Tuyết thanh âm ép tới cực thấp, đến mức cơ tặc căn bản là nghe không rõ ràng nàng đang nói cái gì. "Không, có cách nào, cơ tặc chỉ có thể hỏi, muội tử kia ngươi lặp lại lần nữa, ta vừa rồi không nghe rõ ràng ngươi nói là cái gì." Tuyết mặt đỏ bừng bên trên lộ ra một vẻ bối rối đến, chống lúc lắc bình thường lắc đầu nói, "Không có, không có gì, ý ta là dũng sĩ ngươi muốn cẩn thận một chút." Cơ tặc nở nụ cười, rất vui vẻ cái chủng loại kia, "Yên tâm đi muội tử, ta sẽ..." Trong lúc nói chuyện, cơ tặc thấp địa vị, coi như ta nghĩ thất bại, những cái kia bị Hắc Sơn bộ lạc giết các tộc nhân, cùng bởi vì ta mà chết gầy trưởng lão đại nhân, cũng không sẽ cho phép ta thất bại. Tuyết nắm tay đặt ở trên đùi của cơ tặc. Cơ tặc lấy lại tinh thần cười cười, hít mũi một cái, "Tốt lắm Tuyết, ta trước không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta phải đi chuẩn bị một chút sau 5 ngày báo thủ kế hoạch." Tuyết nhu thuận gật đầu, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Cơ tặc cất bước đi ra tuyết sơn động, một đường cũng không quay đầu lại đi, ánh trăng chiếu xạ ở trên người của hắn, giống như là vì hắn phủ thêm một tầng ngân sắc chiến bào. Khi cơ tặc biến mất ở trong màn đêm lúc, sơn động bên cạnh, chuyển ra nữ bu, nàng có chút ngẩng đầu đứng tại kia, ánh mắt phức tạp nhìn xem cơ tặc đi xa phương hướng, cuối cùng dưới ánh trăng, thật dài thở dài một hơi. Báo thủ kế hoạch khua chiêng gõ trống tiến hành, tất cả tộc nhân đều biết thành bại ngay tại này nhất cử, cho nên, bọn họ ở đây làm việc thời điểm, cơ hồ đều là liều mạng kính đi làm. Liên tiếp 3 ngày, các tộc nhân vậy mà không có một cái nói chủ động nghỉ ngơi. Như thế nhiệt tình 10 phần, cơ tặc cũng không cam chịu lạc hậu, một mặt ra cố máy ném đá tránh nó tại cùng Hắc Sơn bộ lạc lúc chiến đấu hư hao khả năng, một bên phụ trách các tộc nhân mâu gỗ cải tiến. Khai chiến 2 ngày trước, cơ tặc ra lệnh một tiếng, để tất cả các tộc nhân đều thả ra trong tay làm việc, tu dưỡng tinh thần. Nhất là ác cự bọn hắn lãnh đạo quân đội, càng là muốn nghỉ ngơi đủ mới được. Khai chiến 1 ngày trước buổi chiều, nguyên bản còn tính là bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen bốn hợp, mưa như chút nước. Tựa hồ, ngay cả lão thiên đều cảm thấy muốn tiến đến một trận huyết chiến, sớm bố trời mưa to, tốt đem song phương máu tươi đưa vào dưới mặt đất, vì hoa quả mang đến chất dinh dưỡng. Trong mưa to, cơ tặc một người đứng tại sơn cốc hành cầu phía trên, nhắm mắt lại, tùy ý nước mưa đánh vào người, bên chân, nằm sắp nhận sỉ hổ cẩn thận nâng lên đầu ngắm nhìn một phía. Cộc cộc tiếng vang, nữ bu giơ một mảnh lá sen đi đến hành cầu, đi tới bên người cơ tặc, đem lá sen che tại cơ tặc đỉnh đầu, ôn nhu thì thầm đạo, "Dũng sĩ, ngươi đang ở cái này đứng đến chưa? Suốt thời gian dài như vậy, thân thể sẽ không thoải mái." Cơ tặc nghe vậy mở mắt ra, quay đầu nhìn nữ bu, lắc đầu cười khổ nói, "Vũ sư đại nhân, ngươi không hiểu, ta chỉ có dạng này mới có thể để cho mạnh đại náo thanh tỉnh xuống tới." Nữ bu hỏi lại cơ tặc, "Ngươi rất hồi hộp a?" Cơ tặc thốt ra, "Đương nhiên, ngày mai thế nhưng là ngàn người đại chiến. Ta cái kia gặp qua cái trận thế này a, trong lúc này, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục a." Nữ bu vươn tay ra, muốn đem cơ tặc ôm vào trong ngực, nhưng là do dự một chút, giơ lên tay rơi vào trên bờ vai của cơ tặc, nhẹ nhàng đập, "Đạo, dũng sĩ, chúng ta tin tưởng ngươi, ngay từ đầu liền tin tưởng ngươi, Hắc Sơn bộ lạc nhất định không phải là đối thủ của ngươi." Nữ bu, để cơ tặc không khỏi áp lực lần nữa gia tăng, hắn sờ sờ cái mũi, áp lực thật mẹ nó lớn. Nữ bu nghe vậy im lặng oách một tiếng. Cơ tặc đẩy ra đỉnh đầu lá sen, ngửa mặt tiếp mưa, sau đó, hắn rỗi ra hai tay đến ở trên mặt dùng sức xoa nắn đến mấy lần, sau đó thở dài ra một hơi đạo, "Tốt lắm, ta đầy đủ tỉnh táo, chúng ta trở về đi." Nữ bu ừ một tiếng, lâm hạ hành cầu thời điểm, nhìn một cái chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn mưa to, vô ý thức, thở dài một hơi, hy vọng có thể sau cơn mưa trời lại sáng đi. Trở lại sơn động, A Kiếp lập tức cho cơ tặc đưa tới một trường sạch sẽ gia thú. Nhận lấy đem nước mưa trên người lau sạch sẽ, cơ tặc nhìn xem trong sơn động chen tại một đoàn tộc nhân, há miệng hỏi, "Mọi người đều chuẩn bị xong chưa?" A Cự cùng trên A Chí đến đây một bước, mang trên mặt kích động hô, "Dũng sĩ đại nhân, quân đội chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng." A Nưu dẫn 10 cái phi thạch tác cầu thủ ném bóng cũng tới đến hô, "Chuẩn bị kỹ càng." A Lương, Ô Tư Mã, A Kiếp, Thổ Sơn chờ 4 hùng hổ tộc nhân đồng thời hô to, "Chuẩn bị kỹ càng." Ánh mắt cơ tặc đảo qua đám người, hít vào một hơi thật sâu, "Tốt lắm, hiện tại mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai săn bằng Hắc Sơn bộ lạc." Là, cùng nhau tiếng hò hét vang vọng trong sân động, chấn động đến cơ tặc lỗ tai thấy đau. Cơ tặc nhịn không được nghiêng đi đầu, dùng ngón út móc móc lỗ tai, hô một tiếng, "Ô Tư Mã." Cái sau chạy chậm đến trước mặt, dũng sĩ ngươi nói, máy ném đá ngươi thả ở nơi nào? Đừng để dầm mưa hỏng rồi, đây chính là chúng ta ngày mai chiến thắng pháp bảo. Yên tâm đi dũng sĩ đại nhân, ta để các tộc nhân đem máy ném đá bỏ vào ngài lúc trước ở trong sân động. Cơ tặc gật đầu, kia nhận sỉ hổ đâu? Cho ăn no không có. Uy một đầu linh dương. Ừm. Đáp ứng thời điểm, cơ tặc túi đầu xuống, trong đầu qua một lần kế hoạch, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót thời điểm, mới đập ô tư mã bả vai nói, vất vả ngươi, đi nghỉ ngơi đi. Tốt dũng sĩ đại nhân. Khi tất cả tộc nhân đều nằm xuống nghỉ ngơi thời điểm, cơ tặc tựa ở sơn động bên cạnh, cảm thụ được bên ngoài nước mưa quét tới thanh lương, ngẩn ngơ nhìn qua bên ngoài tiếng sấm không ngừng bầu trời đêm, tận lực để cho mình hô hấp trở nên bình ổn, hy vọng ngày mai đừng ra cái gì sai lầm đi. Lầm bầm ở giữa, cơ tặc liền nghe tới trong sơn động truyền đến kia một tiếng lại một tiếng tiếng lầm bầm vang, nghe được cơ tặc không khỏi hé miệng, mẹ nó, thật sự là một đám lớn trái tim, cái này cũng có thể ngủ. Lại nhà lại nhảy bên trong, cơ tặc mí mắt càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, hắn đều không biết mình là lúc nào nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, tựa ở sơn động bên cạnh đi ngủ cơ tặc bị ô tư mã đánh thức. Xoa mông lung hai mắt, cơ tặc nhìn về phía bên ngoài sơn động không những không thấy giảm bớt, ngược lại càng phát ra mưa lớn thế, nhịn không được nói lầm bầm, cái này gặp quỷ thời tiết, còn không có dừng lại à. Ô tư mã đưa qua một khối thịt chín, đạo, dũng sĩ đại nhân, ngày trước ăn một chút gì đi, đợi chút nữa thật mạnh mẽ. Cơ tặc cừ một tiếng, quay đầu nhìn, trong sơn động tất cả tộc nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền chờ mình. Liên cả nhận sĩ hổ, cũng là lông tóc bóng loáng bóng lưỡng, hai mắt thần thái sáng ngời. Cơ tặc nở nụ cười, đi, để mọi người ai vào chỗ nấy đi. Ô tư mã đáp ứng một tiếng, xoay người đi. Một lát sau, tất cả tham dự lần hành động này tộc nhân đều ẩn nấp tại sơn cốc các sơn động. Cơ tặc ăn xong đồ ăn, nắm thật chặt cái bụng, thở dài ra một hơi, nhìn qua sơn cốc cốc khẩu phương hướng, trầm thấp lời nói, tới đi, Hắc Sơn bộ lạc. Tất cả đều mai phục trong sơn cốc, các tộc nhân cũng vô ý thức nắm chặt vũ khí, chuyên chờ Hắc Sơn bộ lạc đến. Mưa to hào hào thẳng xuống dưới, mảng lớn trong dãy núi, tất cả bộ lạc đều làm đủ chuẩn bị, tựa như là một trường sắp thu nạp lưới đánh cá, chờ đợi Hắc Sơn bộ lạc con cá lớn này mắc câu. Chương 138 lấy Hắc Sơn bộ lạc là săn. Chương 138 lấy Hắc Sơn bộ lạc là săn. Mưa lớn bằng bạc, bầu trời sấm sét vang dội, lọt vào trong tầm mắt trăm bước phạm vi bên trong mờ mịt, xa hơn một chút một điểm khoảng cách, liền thấy không rõ lắm. Hắc Hùng dẫn theo 7-8 cái tộc nhân, cầm vũ khí, trong mưa to hùng hùng hổ hổ đi về phía trước. Cái này đáng chết lão thiên, một chút cũng không có mắt, biết rõ hôm nay là đi hướng các bộ lạc thu lấy con mồi thời gian, còn hạ cái không xong. Gặp ủy, từ chiều hôm qua liền bắt đầu chút xuống mưa to, làm sao đến bây giờ cũng còn không thấy một điểm dừng lại dáng vẻ. Đáng chết. Hắc Hùng giơ tay lên bên trong mâu gỗ, ngửa mặt mang trời. Cái khác Hắc Sơn tộc nhân cùng Hắc Hùng một dạng, đối với cái này đáng chết thời tiết đều kìm nén một cỗ khí, nhưng mà bọn hắn cũng không dám hướng Hắc Hùng một dạng tùy ý quá mắng, dù sao, nguyên thủy thời đại, đại đa số người đối với lão tiên vẫn là có rất sâu kính sợ. Một đoàn người bước nhanh hơn hướng phía trước đi, một lần đi, Hắc Hùng còn vừa nói, mọi người nhịn nữa một hồi, đợi đến xương cốc bộ lạc là tốt rồi phải thêm, ta nhớ được, bọn hắn trong bộ lạc có một loại nóng hổi canh, uống nhưng ấm áp, đến lúc đó, chúng ta khiến cho cơ tặc làm canh thịt cung cấp chúng ta uống. Nghe Hắc Hùng miêu tả, một đám tộc nhân trên mặt đều lộ ra thần sắc khát khao, một cái bộ tộc ăn thịt người nhịn không được hỏi, Hắc Hùng đại nhân, canh kia thật cùng ngươi nói một dạng dễ uống à? So máu hương vị thế nào? Trên mặt Hắc Hùng lộ ra đắc ý thần sắc đến, vừa nhìn liền biết ngươi không có uống qua canh, vật kia có thể so sánh máu dễ uống nhiều, không được rồi, cái này vừa nói, ta gào ăn đều để móc ra đến. Chúng bộ tộc ăn thịt người cười ha ha, cười đồng thời còn đắc ý nói, những tộc nhân khác, chắc chắn không có chúng ta đãi ngộ tốt như vậy. Đó cũng không phải là, cái này canh thế nhưng là chỉ có xương cốc bộ lạc mới có. Đám người nói một chút yếu thiếu, lời nói cử chỉ ở giữa, hoàn toàn một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, tựa hồ, bọn hắn một chút cũng không có phát giác, cái này ẩn giấu trong mưa to sát khí. Khi ước chừng có một tiếng đồng hồ tiến lên, rốt cục, Hắc Hùng thấy được xương cốc bộ lạc kia mang tính tiêu chí cửa gỗ. Kỳ quái, 10 ngày không thấy, cái này cửa gỗ lại tăng cao rất nhiều. Hắc Hùng trong mồm đầu nói lầm bầm. Hắn hướng về phía trước đến, hai tay đặt ở bên miệng làm thành loa bộ dáng, cao giọng hô, "Uy, cơ tặc, nhanh lên mở cửa." Nước mưa thuận hai tay của hắn lăn tiến cổ họng của hắn, sắp đến Hắc Hùng ho kịch liệt. Hoành trên cầu, xô xô xoạt xoạt có động tĩnh. A Lương tay cầm mâu gỗ đứng lên, thấy là Hắc Hùng lúc, la lớn, "Hắc Hùng đại nhân, hôm nay làm sao tới muộn như vậy à?" Hắc Hùng phi phi vài tiếng, đem trong mồm nước mưa tất cả đều phun ra, mắng liệt liệt đạo, "Còn không phải khí trời chết tiệt này chậm trễ thời gian, được rồi, ngươi đừng nói nhảm, cơ tặc ở chỗ nào?" A Lương cười ha hả trên mặt hòa hợp thêm thấm, "Dũng sĩ đại nhân tại trong bộ lạc kiểm kê con mồi đâu? Hiện tại mới kiểm kê. Mà thôi, ngươi nhanh lên giữ cửa mở ra cho ta, sau đó cho tộc nhân của ta làm đến canh thịt." Hắc Hùng chỉ là hơi chút kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình thường, hắn cũng không cho rằng tại xương cốc trong bộ lạc sẽ có cái gì nguy hiểm phát sinh. A Lương đáp ứng lao xuống mặt vẫy vây tay. Kẹt kẹt tiếng vang, cửa gỗ từ từ mở ra, Hắc Hùng không chút nghĩ ngợi, liền cất bước mà vào. Nếu như hắn có thể ở lên sơn cốc trước đó, hơi chú ý một chút hành cầu, liền sẽ phát hiện kia dấu ở hành trên cầu, hơn 10 xương cốc tộc nhân. Nếu như hắn có thể lại cẩn thận một chút, cũng liền không khó phát hiện, A Lương kia bởi vì kích động mà dừng không ngừng run rẩy tay. Khi Hắc Hùng vào sơn cốc một đường đi thẳng, đi có hơn 30 bước thời điểm, hắn cảm thấy có chút không đúng, vì cái gì không có tới dẫn đường xương cốc tộc nhân đâu? Cái này cùng trước đó biểu hiện ân cần xương cốc bộ lạc hoàn toàn không phải một cái phong cách, đá chẳng lẽ là bởi vì trời mưa quan hệ à? Mà thôi, không đi nghĩ nhiều như vậy. tiếp tục đi lên phía trước. Lại đi có mấy chục bước thời điểm, Hắc Hùng đống nhiên nói, đều dừng lại. Mấy cái bộ tộc ăn thịt người nghi ngờ hỏi Hắc Hùng, làm sao Hắc Hùng đại nhân? Hắc Hùng cắn môi một cái, đạo, các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?
Thanh âm?
Không có a. Hắc Hùng cau mày nói, chính là không có âm thanh mới kỳ quái, các ngươi ngẫm lại, chúng ta trước đó tới thời điểm, những cái kia con mồi không đều một mực tại gọi a, vì cái gì hôm nay không có gọi? Có phải là trời mưa thanh âm quá lớn a Hắc Hùng đại nhân? Lại lớn cũng không thể lại che lại động vật tiếng kêu đi. Hắc Hùng nói câu nói này thời điểm, nội tâm hắn bên trong kia phần bất an cũng liền càng phát ra mãnh liệt. Từ nơi sâu xa, giống như có một thanh âm tại bên tai Hắc Hùng hô to, đi mau. Ma xui quỷ khiến bình thường, Hắc Hùng lại có một loại muốn trở về xúc động. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết vì cái gì không có âm thanh đi. Trong mưa to, một cái rất có xuyên thấu tính thanh âm xuyên thấu qua màn mưa, rơi vào trong tai mọi người. Hắc Hùng nghe điều đó thanh âm lúc sững sờ, cơ tặc. Đang nghe ra đến âm thanh của cơ tặc một sát na, Hắc Hùng không khỏi có chút tức giận, đáng chết, cơ tặc ngươi đang ở đường định hoa rằng gì? Lạch cạch, lạch cạch. Bước chân đạp nước thanh âm một tiếng truyền đến, một thân ảnh cao to chậm chậm xuất hiện. Là cơ tặc a? Không phải, cơ tặc không có cao như vậy a, nhưng này thanh âm rõ ràng chính là cơ tặc a, cơ tặc, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trong lòng kia phần bất an càng phát ra mãnh liệt, Hắc Hùng có chút bối rối, nhịn không được hét lớn. 59 ngày trước, Hắc Sơn bộ lạc xuất động 200 người đối với ta Sương Cốc bộ lạc phát động tiến công. Ta nhất thời mềm lòng, thả Hắc Hùng ngươi một con đường sống. 42 ngày trước đó, ngươi không những không biết hối cải, ngược lại xui khiến tộc nhân dạ tập Sương Cốc bộ lạc. Ngày đó, gầy cao lão chí tử, Sương Cốc bộ lạc từ trên xuống dưới bị giết 33 vị tộc nhân, bị bắt cóc 42 vị nữ tính tộc nhân. Còn có ta Tuyết, các người đám hôn đàn này, chọn bện để Tuyết hôn mê 37 ngày. Cái này một bút một món nợ máu, hôm nay liền từ các ngươi đến trả bằng máu. Theo cơ tặc kia một tiếng so một tiếng âm vang hữu lực lời nói rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng dần dần xuất hiện tại màn mưa bên trong. Dưới hông mãnh hổ, tay cầm mâu sắt, tốt một cái Sương Cốc đệ nhất dũng sĩ. Đứng trên mặt đất Hắc Hùng hoảng hốt, cơ tặc, ngươi có ý tứ gì? Cơ tặc buông thong mâu sắt, ánh mắt bình tĩnh xuyên thấu qua màn mưa, Hắc Hùng, ngươi không phải hỏi, vì cái gì hôm nay không có con mồi tiếng kêu à? Ta cho ngươi biết, bởi vì ta hôm nay liền muốn lấy Hắc Sơn bộ lạc vì săn. Ta muốn lấy các ngươi những xúc sinh này đầu lâu, để tế điện trong tộc cường mạng oan hồn. Khi oan hồn hai chữ rơi xuống, bốn phương tám hướng trong sân động chuyển đến cùng nhau hò hét. Thanh âm chi chỉnh tề, tựa như một người kêu đi ra như thế, thanh âm vang vọng, phản phất muốn che lại chân trời lôi đỉnh. Giang giáp giang giáp. Sấm chớp, u ám bầu trời trong nháy mắt này bị chiếu sáng, cũng làm cho Hắc Hùng bọn hắn thấy được cơ tặc lúc này bộ dáng. Kia trong mưa to xách mâu lập hổ dáng người, coi là thật không phải thiên thần a. Nội tâm Hắc Hùng một trận hoảng hốt, một lát sau hắn giật mình tỉnh lại, bận điệu hô lớn, cơ tặc, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đụng đến ta một chút, phụ thân ta tuyệt đối sẽ dùng qua cho ngươi, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha, sau ngày hôm nay, lại không Hắc Sơn bộ lạc. Giết. Một trận tựa như bùa đòi mạng trong tiếng cười, cơ tặc quát lên một tiếng lớn, trong tay mâu sắc hoành nâng, chỉ phía xa Hắc Hùng. Chưa sát lối ra, tiến công kèn lệnh đã thổi lên. Giết. Nhân cao mã đại thổ sơn dẫn ba cái đồng dạng bưu hãn hùng hổ tộc nhân, công kích phía trước. A Cự cùng A Chí dẫn đầu nghiêm chỉnh huấn luyện tiểu đội từ hai bên cạnh vây giết đi lên. Tại bọn hắn về sau, còn có kia vô số, thấy không rõ xương cốt tộc nhân. Kia là bao nhiêu cái? 50 cái? Vẫn là 100 cái? Bọn hắn không biết, bọn hắn căn bản cũng nghĩ không ra, xương cốt bộ lạc không phải chỉ còn lại 20 cái tộc nhân a. Bọn hắn lúc nào thêm ra nhiều người như vậy? Chúng bộ tộc ăn thịt người nhóm đều động. Phốc 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 mâu gỗ vào thịt tiếng vang, máu tươi phiêu đồng rơi trên mặt đất, lại là thoáng qua bị nước mưa rửa sạch sạch sẽ. Trước mắt huyết tinh để Hắc Hùng kịp phản ứng, hắn giật ra cuống họng lớn tiếng gầm thét, cơ tặc, ngươi xong rồi, dám tập kích vĩ đại Hắc Sơn dũng sĩ, chờ xem, chờ ta sau khi trở về, nhất định đem các ngươi tất cả tộc nhân đều làm thịt ăn. Bành! Một tiếng vang trầm, có một trận phong thanh từ phía sau truyền đến, Hắc Hùng sau đầu một tập bước, dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất. Vũng bùn bên trong, hắn cuống quýt xoay đầu lại nhìn, liền thấy mới vừa rồi còn khách khí khí với hắn, mở miệng một tiếng Hắc Hùng đại nhân gọi A Lương, lúc này chính lạnh lẽo một gương mặt, đứng trong mưa to, trong tay nắm lấy một thanh còn dính lấy mình máu tươi mâu gỗ, mặt không chút thay đổi nói, yên tâm đi, ngươi không sẽ có cơ hội trở về, cửa đã bị ta đóng lại, nơi này chính là dũng sĩ đại nhân cho các ngươi chọn tốt mộ địa. Chương 139, 139 mượn ngươi một vật. Chương 139, 139 mượn ngươi một vật. Đi chết đi. A Lương giống to ở giữa, hai tay giơ cao mâu gỗ quá đỉnh đầu, nhìn qua Hắc Hùng liền hướng xuống đến đâm. Phốc phốc, mũi thương bén nhọn phá vỡ da thịt, nháy mắt liền tại Hắc Hùng vai trái mở một cái lỗ máu. A kịch liệt đau nhức để Hắc Hùng bởi vì hỗn loạn mà có chút hỗn độn đầu nháy mắt thanh tỉnh, hắn dùng cả tay chân lui về phía sau, hoảng sợ nhìn qua A Lương, "Ngươi đừng tới, ta thế nhưng là Hắc Hùng, ta thế nhưng là vĩ đại Hắc Sơn dũng sĩ, phụ thân của ta là vĩ đại Hắc Sơn tộc trưởng, các ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, phụ thân đại nhân hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Sương Cốc bộ lạc." Lại cạnh. Sau đầu một tiếng bước chân rơi xuống đất rất nhỏ tiếng vang, nương theo lấy rít gào chậm chậm truyền vào trong tai, Hắc Hùng sững sờ, đi theo run rẩy quay đầu. Nhận Sĩ Hổ cùng hắn dán mặt đứng, hai viên biểu thị tính giao quân dụng răng bên trên còn dính lấy mình Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người máu tươi. Thậm chí, Hắc Hùng đều có thể thấy rõ ràng trong đôi mắt Nhận Sĩ Hổ, đó là máu của Nhật. Từ ngực, Hắc Hùng nuốt nước miếng một cái, trên lưng hổ, cơ tặc mâu sắt chỉ xéo mặt đất, phía trên máu tươi thuận dánh máu hội tụ tại mũi thương, từng chút hướng xuống đích rơi. Vụt một tiếng, Hắc Hùng phi tốc hướng lui về phía sau, một bên lui, còn một bên hốt hoảng hô, "Cơ Tặc, ngươi cần phải hiểu rõ, giết ta, ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt." Cơ Tặc nghe vậy dừng lại, vẫn chưa từng lựa chọn hướng về phía trước, mà là cúi đầu trầm tư. Hắc Hùng thấy thế khẽ giật mình, sau đó cũng hỉ, "Cơ Tặc do dự, xem ra gia hỏa này cũng ở sợ hai chúng ta Hắc Sơn dũng sĩ." Nhận rõ ràng điểm này, Hắc Hùng không khỏi lại hỉ, chặn lại nói, "Cơ Tặc, nếu như ngươi bây giờ bỏ qua ta nhường ta trở về, ta có thể coi làm chuyện gì cũng chưa có phát sinh, mà lại, ta sẽ để cho phụ thân ta đem tộc nhân của các ngươi đều đưa về, trên các ngươi giao giá vật, chúng ta cũng không cần. Nếu không, các ngươi xương cốc bộ lạc liền chờ chết đi." Cơ Tặc nâng lên mâu sắt, quát to, "Tất cả dừng tay." Chính vậy giết lấy Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người đám người nghe vậy đều lập tức dừng lại, chỉnh tề như vừa lui sau mấy bước, ưỡn ngực ngẩng đầu đứng. Trên mặt đất, 7-8 cỗ Hắc Sơn tộc nhân thi thể, mà còn lại 1-2 cái trọng thương ngã gục, cũng là tại kia có một tiếng không có một tiếng thê ở. Hai nghe đến các tộc nhân thống khổ rên rỉ, Hắc Hùng lông mày ngăn không được run run, trái tim của hắn cũng không nhịn được bắt đầu phốc phốc nhảy lên. Quá khủng bố, quá khủng bố. Những này đáng chết xương cốc tộc nhân, vì cái gì lá gan như thế lớn, cũng dám tập kích vĩ đại Hắc Sơn dũng sĩ. Đáng chết, chờ ta trở về, nhất định phải làm cho phụ thân đại nhân đem xương cốc bộ lạc diệt tộc. Trong lòng Hắc Hùng ác độc nghĩ đến, bất quá, dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn có thể mạng sống, chỉ cần mình có thể còn sống trở về, liền hết thảy dễ nói, các tộc nhân, chết thì chết đi, chỉ cần mình không có việc gì là được. Nghĩ thầm, hắn che lấy trên bờ vai vết thương đứng lên lần nữa ý đồ thuyết phục Cơ Tặc, hai chúng ta bộ lạc nguyên vốn là không có gì cửu hận, chỉ là bởi vì một chút hiểu lầm, mới tạo thành hiện tại tình huống này, chỉ cần nhường ta trở về, ta tuyệt đối sẽ thuyết phục phụ thân đại nhân, từ nay về sau, hai nhà chúng ta sống chung hòa bình, có các ngươi xương cốc bộ lạc trợ giúp, chúng ta cùng một chỗ chinh phục mảng lớn sơn mạch, cùng một chỗ đem Hắc Sơn bộ lạc danh tự truyền bá dương lên đại địa phân cuối. Thế nào? Hắc Hùng nói chuyện thời điểm, còn không ngừng dùng ánh mắt chân thành nhìn Cơ Tặc. Hắn tự nhận là, liền vừa rồi những lời kia, có rất ít người có thể cự tuyệt, cùng vĩ đại Hắc Sơn bộ lạc kết minh, kia là lớn cỡ nào vinh hạnh à, Cơ Tặc không có, cũng không khả năng có lý do cự tuyệt ta. Hắc Hùng còn tại cười. Cơ Tặc trên lưng hổ vẫn thờ ơ, cũng không nói chuyện, cũng không có động tác. Mưa to hào hào rơi xuống, cùng Hắc Sơn các tộc nhân thống khổ rên rỉ cùng một chỗ, giống như là một thanh lại một thanh truy nhỏ từ gõ vào Hắc Hùng trong lòng. Hồi hộp mà bầu không khí ngột ngạt gần như sắp muốn đem Hắc Hùng bức cho điên rồi. Ngay tại hắn bởi vì chảy máu quá nhiều mà đứng không vững thời điểm, Cơ Tặc mở miệng, "Để ngươi trở về, lại dẫn đến Hắc Sơn bộ lạc tiến công a." "Hắc Hùng, là ngươi ngốc, vẫn là ta ngốc?" Cơ Tặc trêu tức thanh âm truyền vào trong hai. Hắc Hùng hai mắt tại thời khắc này trừng căng tròn, cuốn quýt khoát tay, "Không, không, ta nói đều là thật, chỉ cần ta trở về sau hai nhà chúng ta tuyệt đối chung sống hòa bình, thật, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta a." Nói đến về sau, âm thanh của Hắc Hùng đều mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn là thật muốn tiếp tục sống. Xương cốc các tộc nhân đều dần dần làm thành một vòng. Lao tộc trưởng, nữ bu, ba bố, bàn trưởng lão vân 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 vân. Những người này đều giống nhau nắm giữ mô gỗ, hai mắt phun lửa nhìn qua trong vòng cầu xin tha thứ Hắc Hùng. Dũng sĩ đại nhân, giết tên xuất sinh này. Chỉ có tiếng mưa rơi xuống trong sân cốc, cũng không biết là ai hô như thế một tiếng. Thanh âm rơi nháy mắt sau đó, kéo theo toàn tộc đáp lại. Dũng sĩ đại nhân, giết tên xuất sinh này. Vì chết đi tộc nhân báo thủ. Giết hắn. Trong hai liên tiếp tiếng la giết, để Hắc Hùng lập tức hoảng, nhìn trái phải kêu giết đám người, sớm đã sợ đến dưới háng một đoàn ô uế, hôi thối xông vào mũi. Bình một tiếng, Hắc Hùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay nắm lên đến cầu khẩn. Không, không muốn, đừng có giết ta, van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Đám người cầm mâu gỗ hướng về phía trước đạp mạnh bước, hô to một tiếng, giết. Đang đăng sát khí, nộ khí trùng thiên. Má ơi, Hắc Hùng bị hù bịch té ngã tại vũng bùn bên trong, tuyệt vọng nhìn xem hướng mình tới gần đám người, trên mặt nước mắt nước mũi một mạch hướng xuống trôi. Xong rồi, lần này đã chết, lần này chết chắc. Lúc này Hắc Hùng thấy thế nào, chính mình cũng không có hy vọng sống sót. Xoát. Một tiếng pha phong vang, Cơ Tặc mâu sắt nằm ngang ở Hắc Hùng đỉnh đầu, dày đặc khí lạnh. Theo động tác của Cơ Tặc, tất cả kêu giết các tộc nhân đều ngừng lại. Hắc Hùng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trên, liền thấy ngồi ngay ngắn ở trên lưng hổ trên mặt Cơ Tặc không mang theo bất luận cái gì biểu lộ. Lúc này tiết, Hắc Hùng không khỏi hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, Cơ Tặc không dám giết mình, hắn tuyệt đối không dám giết mình, nếu không, hắn đã sớm động thủ, sở dĩ nói giết mình, đó bất quá là hù dọa mình mà thôi, hắn mục đích cũng là nghĩ nhiều muốn một chút chỗ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này, Hắc Hùng lần nữa khôi phục một chút lực lượng, "Cơ Tặc, ngươi còn tính là thức thời, hiện tại, nhanh đưa ta đưa trở về, ta trước đó nói điều kiện, đều sẽ thực hiện, nếu như trễ một bước, thử thử." "Ngao." Nhận sĩ hổ phẫn nộ đào động móng vuốt, càng là đem Hắc Hùng dọa đến rụt cổ lại, chỉ là coi là Cơ Tặc muốn động thủ. Trên lưng hổ, Cơ Tặc vỗ nhẹ nhận sĩ hổ bà bay, đem cái này mèo to trấn an xuống tới, sau đó, nhìn xem Hắc Hùng, "Đạo, thả đi ngươi." "Có thể." Hắc Hùng nghe vậy vui mừng, trong lòng tự nhủ quả nhiên cái này hỗn đản không dám giết mình, ha ha. Vậy ta còn có cái gì phải sợ? Chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta mượn một vật. Mượn một vật? Thứ gì? Hắc Hùng buồn bực mà hỏi. Cơ Tặc mâu sát chậm rãi xê dịch, cuối cùng chỉ hướng Hắc Hùng cổ, từng chữ nói ra, một chữ quát một tiếng, ta mượn ngươi đầu người trên cổ dùng một lát, để tế điện tộc ta giải chiến tử oan hồn. Cái gì? Hắc Hùng nghe vậy quá sợ hãi, thoáng qua ý thức được không đối, hắn không chút nghĩ ngợi, nhảy dựng lên liền muốn chạy. Nhưng mà hắn mới có động tác, nhân cao mã đại thổ sơn một cước đá ra đến, chính là đá vào trong lòng Hắc Hùng chỗ. một cước này đem chạy bên trong Hắc Hùng lại cho đá bay trở về. Thông một tiếng đập xuống đất, kịch liệt đau nhức để Hắc Hùng toàn thân kéo căng co lại thành một đoàn, trên mặt tràn đầy thần tình thống khổ. Cơ Tặc xoay người hạ lưng hổ, tay phải nắm chặt mâu sắt hướng trên mặt đất Hắc Hùng đi. Theo bước chân di chuyển, Cơ Tặc tăng thêm tốc độ, hai tay bắt lấy mâu sắt, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hắc Hùng dọa đái ra quần phun, kinh hoàng nhìn qua tăng tốc độ Cơ Tặc, trong miệng lớn tiếng hô: "Cơ Tặc, ngươi dám giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tha." Phốc phốc. Một tiếng phá túi âm thanh đánh gãy Hắc Hùng lời kế tiếp, cổ họng của hắn đã bị Cơ Tặc dùng mâu sắt đâm xuyên. Phốc phốc. Lại là một thanh âm vang lên, Cơ Tặc nhấc chân giẫm lên lồng ngực của Hắc Hùng, dùng sức rút ra mâu sắt, nói nhỏ: "Yên tâm, phụ thân ngươi cũng sẽ xuống dưới cùng một chỗ đối tiếp ngươi." Phốc. Máu tươi từ Hắc Hùng vết thương trên cổ chỗ phun ra ngoài, tựa như là một cái cỡ nhỏ suối phun như thế, tại trong mưa, nở rộ mà ra một đóa bóng ánh huyết liên hoa. Cho đến chết đi một khắc này, Hắc Hùng đều không thể tin được, Cơ Tặc, hắn làm sao liền dám giết mình? Chẳng lẽ hắn không sợ Hắc Sơn các dũng sĩ trả thù a? Cơ Tặc lạnh lùng nhìn xuống trước khi chết đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Hắc Hùng thi thể, đảo ngược mâu sắt, quắc, cắt lấy đầu của hắn, tế điện chết đi tộc nhân. Chương 140, 140 chột dạ liên quân. Chương 140, 140 chột dạ liên quân. Một tay cầm mâu, một tay nhấc lấy Hắc Hùng đầu lâu, trong mưa to, Cơ Tặc đi chậm rãi. Tất cả mọi người tại Cơ Tặc người đeo sau khoảng cách 20 bước yên lặng đi theo. Khi đi tới sơn cốc hậu phương, kia mai táng gầy cao lão ở bên trong 33 cái tộc nhân mộ trước, Cơ Tặc đem mâu sắt đến cắm ở gầy cao mộ mã tổ tiên trước đất trống, sau đó hai tay dâng Hắc Hùng đầu lâu, trịnh trọng đặt ở gầy cao mộ mã tổ tiên trước, sau đó triệt thoái phía sau ba bước, bịch quỳ xuống đất, trong miệng hô to: "Hôm nay thế diệt Hắc Sơn bộ lạc, trưởng lão đại nhân trên trời có linh, giúp ta thành công." Trên dưới 100 cái đồng loạt quỳ xuống đất thanh âm đi theo vang lên, đồng thời đi theo Cơ Tặc hô to: "Thế diệt Hắc Sơn bộ lạc." Hai tay Cơ Tặc gấp lại tại trên trán đã bái ba bái, sau đó đột nhiên đứng lên, đưa tay rút ra mâu sắt, chọn Hắc Hùng đầu lâu thắt ở bên hông, quay người hét lớn: "Xuất phát!" Cùng nhau tiếng hò hét vang lên, Cơ Tặc đi tới lao tộc trưởng trước mặt, nhìn xem lão tộc trưởng, nữ bù, ba bố cùng bản trưởng lao bốn người, đạo: "Tộc trưởng đại nhân, bộ lạc liền giao cho các người, lần này đi như thành công, mời chuẩn bị đồ ăn đến khao thưởng tộc nhân. Nếu không thể thành, liền thối lui đến phong cấp bộ lạc, nhu đồ phát triển." Trên nữ bù trước một bước: "Mặc kệ có thành công hay không, chỉ cần dũng sĩ ngươi trở về." Cơ Tặc cười cười: "Ta tận lực." Lao tộc trưởng gật gật đầu, vỗ vai Cơ Tặc: "Yên tâm đi thôi dũng sĩ, bộ lạc cùng tuyết liền giao cho chúng ta, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng." Cơ Tặc ôm quyền nói một tiếng tạ, sau đó ngón tay chử lên đặt ở bên miệng, dùng sức thổi một tiếng huýt sáo. Tiếng hổ gầm lên, nhận sỉ hổ trong mưa to băng băng mà tới. Cơ Tặc xoay người bên trên lưng hổ, rủ xuống mâu tại bên người, hô to một tiếng: "Thế phá Hắc Sơn, thế phá Hắc Sơn." Một trận tiếng hò hét bên trong, Cơ Tặc cưỡi hổ ra khỏi sơn cốc. Ào ào, mưa to đã độc lâm ở giữa cành lá chuyển loạn, Cơ Tặc cưỡi hổ đi ở đằng trước, người đeo sau đi theo chính là thổ sơn bốn cường tráng hùng hổ tộc nhân, bọn hắn tựa như là bốn bảo tiêu như thế, thời khắc cảnh giác Cơ Tặc an nguy. Tại Cơ Tặc hai bên trái phải, theo thứ tự là A Lương, A Ngưu, Ô Tư Mã, A Kiếp bốn người. A Cự dẫn quân đội theo ở phía sau, A Chí mang theo một ít tộc nhân vận chuyển máy ném đá theo sát. Mưa to rội tại trên thân mọi người, không ai nói chuyện, có chỉ là sát khí ngất trời, cùng kia thẳng tiến không lùi chiến ý răng rác. Nhận sỉ hổ đạp gãy lâm ở giữa một cây cây khô, túi đầu hướng về phía một cái phương hướng, trong miệng phát ra ô ô trầm thấp gào thét. Cơ Tặc duỗi ra mâu sắt ngừng lại trước mọi người làm được bước chân, sau đó ngồi thẳng người, quay đầu nhìn về phía nhận sỉ hổ gào thét phương hướng đi. Bị nước mưa ướt nhẹp tóc dán tại trên trán, rủ xuống trước mắt che khuất ánh mắt. Cơ Tặc đưa tay kéo đi tóc, ngậm miệng nhìn về phía trước. Dì dào, tiếng bước chân vang, hơn 10 người ảnh tại cây lâm bên trong lắc lư. Nhận sỉ hổ càng kịch liệt hơn nóng nảy, tiếng gầm gừ cũng càng phát ra gấp rút. Cơ Tặc buông phóng mâu sắt không có động tĩnh, lùng cây lay động, rốt cục từ màn mưa bên trong đi tới một đám người. Dẫn đầu chính là Lâm Bộ Lạc tộc trưởng, người đeo sau đi theo tộc nhân của hắn. Mỗi người bọn họ trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ hưng phấn. Lâm Bộ Lạc tộc trưởng thấy được Cơ Tặc, ánh mắt rơi vào Cơ Tặc bên hông treo Hắc Hùng đầu lâu phía trên, ngây ra một lúc, hướng Cơ Tặc nhẹ gật đầu. Cơ Tặc cũng đáp lễ trở về, sau đó mâu sát hướng về phía trước một chiều, Lâm Bộ Lạc tộc trưởng dẫn đội dung nhập Cơ Tặc tộc đàn, mà bản thân hắn thì đi theo bên cạnh Cơ Tặc. Bách nhân đội ngũ đi về phía trước đi, trên đường không ngừng có những bộ lạc khác tộc nhân xuất hiện cũng gia nhập vào. Một đường này đi, lại là hội tụ không hạ mấy trăm người biển người. Tất cả tộc trưởng khi nhìn đến Cơ Tặc bên hông treo Hắc Hùng đầu lâu lúc, đều sẽ vô ý thức giật mình, sau đó giấu trong lòng đầy đủ kinh ý, chủ động đi theo tại Cơ Tặc người đeo sau. Khoảng cách Hắc Sơn bộ lạc càng ngày càng gần, đám người nội tâm cũng liền càng ngày càng khẩn trương. Kia dù sao cũng là Hắc Sơn bộ lạc a, không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Trải qua thời gian dài, Hắc Sơn bộ lạc cường thế, một mực như là một ngọn núi lớn ép ở đỉnh đầu mọi người. Bọn hắn dung manh thiện chiến, hung hãn không sợ chết, để quá nhiều bộ lạc đối bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Càng là không biết có bao nhiêu tộc nhân đều chết ở thủ hạ bọn hắn, trở thành bọn hắn đồ ăn. Nếu như đem Hắc Sơn bộ lạc so sánh Lâm bên trong ghé qua sơn quân mãnh hổ, như vậy những bộ lạc khác chính là trong núi bách thú. Bình thường một tiếng hổ khiếu liền sẽ run lẩy bẩy đã quên chạy trốn cái chủng loại kia bách thú. Ngươi khi nào gặp qua bách thú cùng phản kháng mãnh hổ? Không có. Cho dù cho bách thú lắp đặt răng nanh răng nhọn, cái kia cũng lao không đi trong lòng bọn hắn đối với mãnh hổ sợ hãi. Cơ Tặc nhìn quanh một vòng, thấy trong mưa to tất cả tộc trưởng đều mặt lộ vẻ hồi hộp. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó hét lớn một tiếng, hấp dẫn đến tất cả tộc trưởng lực chú ý, sau đó hô: Hắc Sơn bộ lạc hiện tại chỉ còn lại hơn 200 người, chúng ta 20 cái bộ lạc, gần 800 liên quân, 4-1, coi như Hắc Sơn bộ lạc lại thế nào có thể đánh, cũng không phải là đối thủ của chúng ta, coi như chúng ta một người một miếng nước bọn, cũng có thể chết đuối những xúc sinh này, mọi người cố lên, tốt hơn ngày mai đang chờ chúng ta. Vì đè xuống chúng tộc trưởng đối với Hắc Sơn bộ lạc sợ hãi, cơ tặc không thể không lấy người đông thế mạnh làm lý do, đến tráng một tráng đảm lượng của bọn hắn. A Kiếp rất nhanh liền biết ý của cơ tặc, bén nhọn tiếng nói đi theo vang lên, "Dũng sĩ đại nhân nói không sai, chúng ta chiến sĩ đông đảo, còn có so Hắc Sơn bộ lạc càng nhiều lao khí, còn có thể công kích 300 bước máy ném đá, căn bản không cần đến sợ bọn họ." A Kiếp dứt lời hạ, chúng tộc trưởng mê mang hai mắt bên trong, dần dần khôi phục một chút lòng tin. Thấy thế, cơ tặc chỉ là lắc đầu, không khỏi thở dài, trước đó quyết định lấy trước những cái kia Hắc Sơn tiểu đội khai đao, chính là để những tộc trưởng này nhóm thấy chút máu, tráng một tráng đảm lượng của bọn hắn, không nghĩ tới, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này cũng từ mặt bên nhìn ra, ngày bình thường Hắc Sơn bộ lạc cường thế, tại các bộ lạc ở giữa đến tuột cùng đạt tới loại tình trạng nào. Cũng thua thiệt là xương cốc tộc nhân trong bộ lạc nhóm đều vô điều kiện tin tưởng mình tuyệt đối có thể đánh bại Hắc Sơn bộ lạc, nếu không, rất khả năng cùng những bộ lạc khác mở dạng, đều là khiếp nhược không dám nhận chiến tâm thái. Không được, hiện tại nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi đến cổ vũ đám người sĩ khí. Cho dù không có đại thắng, tối thiểu nhất cũng phải tìm cơ hội thất bại một chút Hắc Sơn bộ lạc nguyện khí, để những tộc trưởng này nhận thức đến, Hắc Sơn bộ lạc cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngay tại cơ tặc nghĩ đến thời điểm, phía trước bóng người lắc lư, còn không đợi cơ tặc có chút cảnh giác, phần phật tầm ý một trận tiếng vang, từ bụi lâm bên trong nhảy ra mấy chục người. Tất cả tộc trưởng tại thời khắc này đồng thời hạ đạt một cái mệnh lệnh, lao tay chuẩn bị công kích. Bù bù, tất cả lao khí đều dơ lên, nhắm ngay phía trước. Đừng, đừng. Người một nhà, chúng ta là người một nhà. Lúc này, phía trước đám người kia phát ra tiếng la, cơ tặc nghi hoặc cầm mâu sát hướng phía dưới đè lên, ngừng lại chúng bối rối tộc trưởng, sau đó lớn tiếng hỏi, phía trước là Bạch Hổ bộ lạc a. Không trách cơ tặc biết trước, mà là cho tới bây giờ, chỉ có Bạch Hổ bộ lạc chưa từng tập hợp. Mà lại, vừa rồi kêu gọi cái kia âm thanh ảnh, cũng là cùng Bạch Hổ tộc trưởng giống nhau đến mấy phần. Vù vù tiếng vang, đám người kia đi tới trước mặt, cẩn thận nhìn lên, không phải Bạch Hổ bộ lạc sẽ còn là ai. Dẫn đầu Bạch Hổ tộc trưởng, trong tay nắm lấy một cái lao khí, thẹn lông mày đạp mặt đi tới. Trong lòng cơ tặc trầm xuống, một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Thật xin lỗi, đi chúng ta bộ lạc cái đám kia Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người để bọn hắn đào tẩu. Bạch Hổ tộc trưởng thấp giọng nói. Chúng tộc trưởng kinh hãi, làm sao có thể? Các ngươi một cái bộ lạc thậm chí ngay cả một cái Hắc Sơn tiểu đội đều thu thập không được. Cơ tặc nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ tộc thở dài một cái, con kia tiểu đội còn không có tiến bộ lạc thời điểm, thủ hạ ta mai phục tộc nhân đã bị phát hiện, xem bọn hắn muốn chạy trốn, ta khẳng định không đáp ứng, liền mang theo người xuất kích, kết quả không đuổi kịp bọn hắn, để bọn hắn chạy. Kia Hắc Sơn tiểu đội là ai mang đội? Cơ tặc vội hỏi. A Quê. Cơ tặc nặng nề thở ra một hơi, đáng chết. Tộc khác dài cũng nhịn không được hướng Bạch Hổ tộc trưởng trách cứ, không phải, các ngươi bộ lạc đến cùng chuyện gì xảy ra à? Chút chuyện này đều làm không xong, vạn nhất để A Khuê sau khi trở về đem tin tức nói cho Hắc Sơn bộ lạc, kia Hắc Sơn bộ lạc chẳng phải có chuẩn bị sao? Bị đám người cùng một chỗ chỉ trích, Bạch Hổ tộc trưởng trên mặt lộ ra vẻ không vui đến, chúng ta cũng không nghĩ à, ai biết cái này A Khuê bọn hắn giảo hoạt như thế, mà lại, muốn trách, cũng quái Phong Xuyên bộ lạc, lúc trước nói xong đến chi viện, các ngươi người đâu? Nam Thương Gió Xuyên tộc trưởng lập tức liên động, thế nhưng là ta thu được tin tức là bọn hắn muốn tới chúng ta bộ lạc à, ta còn chờ các ngươi chi viện đâu? Chương 141 tao ngộ chiến, chương 141 tao ngộ chiến, xin nhờ, tộc nhân của ngươi đều là mù lòa à, bọn hắn rõ ràng là hướng phía chúng ta bộ lạc phương hướng đến. Bạch Hổ tộc trưởng gấp. Trong lúc nhất thời, song phương ầm ĩ lại với nhau. Hai người bọn họ cái này một ầm ĩ, liên tiếp tộc khác giải cũng đều càng tới quên, tràn diện lập tức loạn thành một đoàn. Đủ. Cơ tặc hét lớn một tiếng gào thét. Ầm ĩ vẫn còn tiếp tục. Cơ tặc đưa tay vô dưới hung nhận xỉ hổ. Mèo to thông linh, lúc ấy liền tới một tiếng hổ khiếu. Thoáng một cái, liền trấn trụ ầm ĩ song phương. Bọn hắn đều sững sờ quay đầu nhìn cơ tặc, trên mặt viết mê mang. Các ngươi ở đây cãi nhau có làm được cái gì? Không mau đi Hắc Sơn bộ lạc, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn kịp phản ứng chuẩn bị sẵn sàng a? Cơ tặc lớn tiếng hỏi. Tất cả tộc trưởng đều trầm mặc không nói lời nào. Cơ tặc nói tiếp, cơ hội cứ như vậy một lần, lần này nếu không thể thành công lật đổ Hắc Sơn bộ lạc, như vậy, ngươi, còn có ngươi, bao quát ta, mọi người chúng ta đều muốn trở thành Hắc Sơn bộ lạc nô lệ, đều muốn trở thành bọn hắn đồ ăn, súc vật, các ngươi minh bạch chưa? Tất cả mọi người là một cơ linh, bận điệu nhìn về phía cơ tặc. Kia dũng sĩ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đi Hắc Sơn bộ lạc, cùng bọn hắn quyết chiến. Bạch Hổ tộc trưởng đạo, đúng, đối với, đi Hắc Sơn bộ lạc, cùng bọn hắn quyết chiến. Cơ tặc liếc mắt nhìn thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều Bạch Hổ tộc trưởng, để ép lửa giận trong lòng, xuất phát. Bạch Hổ tộc trưởng đáp ứng một tiếng, đội vàng để tộc nhân vào đội ngũ, theo sát lấy, cơ tặc ra lệnh một tiếng, gần 800 bộ lạc liền quân đồng loạt đạp trên mưa to hướng Hắc Sơn bộ lạc tiến lên. Trên đường đi, cơ tặc không ngừng để tăng thêm tốc độ. Bởi vì dựa theo Bạch Hổ tộc trưởng nói tới, A Khuê từ thoát đi đến bây giờ, đã qua thời gian thật dài, cơ tặc không xác định A Khuê có phải là đã trở lại Hắc Sơn bộ lạc, nếu như là, như vậy, đối với Hắc Sơn bộ lạc phát động tập kích bất ngờ, hiệu quả liền sẽ giảm mất đi nhiều, đến lúc đó, song phương chỉ có thể làm cứng đối cứng trận giáp lá cả. Đối với Hắc Sơn bộ lạc sức chiến đấu, cơ tặc là để ở trong mắt. Nếu như cận thân bắt đầu, cơ tặc chỉ có 7 thành 5 chắc thắng Hắc Sơn bộ lạc, cũng không thể đối bọn hắn tiến hành tiêu diệt. Thế nhưng là nếu như không thể toàn diện Hắc Sơn bộ lạc, Như vậy, lần này tiến công chẳng khác nào là thất bại. Trải qua lần trước thả đi Hắc Hùng giáo huấn, cơ tặc biết rõ quyết không thể cho Hắc Sơn bộ lạc loại địch nhân này cơ hội, bọn hắn tựa như là gián độc, thừa dịp ngươi không sẵn sàng, liền sẽ đến cắn ngươi một thanh. Nghĩ thầm, cơ tặc hít sâu, lại một lần nữa thôi động dưới hông nhận xỉ hổ. Mưa lớn bằng bạc, sấm chớp. Bùi lâm hoàn toàn là biến thành một mảnh vũ bùn, hành tàu ở trong đó thời điểm, bùn bị đạp lên đoá đoá vời ra. Dũng sĩ đại nhân, phía trước còn có không xa liền đến Hắc Sơn bộ lạc. Chạy bên trong, thở hồng hộc ca lương hô. Cơ tặc nghe vậy chần chờ một chút, giơ lên mâu sát hét lớn, ngừng. Vượt vượt một trận dừng bước thanh âm, tất cả liên quân đều không hiểu nhìn cơ tặc, không rõ tại sao phải dừng lại. Rõ ràng cũng đã gần muốn tới Hắc Sơn bộ lạc. Mọi người nghỉ ngơi một hồi. Cơ tặc đạo. Lâm bộ lạc tộc trưởng đi lên hỏi, vì cái gì dũng sĩ lập tức tới ngay Hắc Sơn bộ lạc? Cơ tặc nhìn hắn một cái, ngẩng đầu nhìn Hắc Sơn bộ lạc phương hướng giải thích, chính là sắp đến Hắc Sơn bộ lạc ta mới khiến cho mọi người nghỉ ngơi, không phải lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, coi như đối với Hắc Sơn bộ lạc khởi xướng tập kích bất ngờ, lại có tác dụng gì? A Lương, ngươi mang theo mấy tộc nhân nhìn đẩy về trước tiến, thời khắc chú ý Hắc Sơn bộ lạc phương hướng. A Lương đáp ứng một tiếng xoay người đi. Lâm bộ lạc tộc trưởng há hốc mồm, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm lại, thật là như cơ tặc nói tới như thế, tất cả tộc nhân đều mệt thở hổn hển, thậm chí có đều ngửa mặt hé miệng tiếp không chung nước mưa uống. Cơ tặc hạ lương hổ, tìm tới một cái cây tòa hạ, đem mâu sắt đưa ngang trước người, nhắm mắt dưỡng thần. Chúng tộc trưởng thấy muốn tới hỏi, đều bị thổ sơn bốn người bọn họ ngăn ở bên ngoài. Dưới cây, cơ tặc nhắm mắt lại, trong đầu phi tốc qua một lần kế hoạch. Nếu như Hắc Sơn bộ lạc còn không có cảnh giác, cứ dựa theo kế hoạch cũ tập kích bất ngờ bọn hắn. Nếu như bọn hắn cảnh giác, liền lôi đi ra máy ném đá cường công. 200 đối với 800, coi như Hắc Sơn bộ lạc lại thế nào có dũng khí, cũng không dám chủ động tấn công đi. Nói không chính xác, dù sao Hắc Sơn bộ lạc đều là một đám đầu sắt bé con. Bất quá mặc kệ loại kia khả năng, máy ném đá đều là mấu chốt, nhất định không thể lười biếng máy ném đá phòng giữ. Nghĩ thầm, cơ tặc hô, A Cự A Chí. Nghe tiếng hai người hướng về phía trước đến một bước, dũng sĩ đại nhân. Các ngươi mang theo quân đội bảo vệ tốt máy ném đá, nhất thiết phải một tấc cũng không rời, minh bạch chưa? Cơ tặc nhìn chằm chằm hai người nói. Hai người tương hỗ nhìn nhìn, dùng sức đánh lồng ngực, là, dũng sĩ đại nhân. Cơ tặc gật gật đầu, viện chân đứng lên, hiện tại, xuất phát đi Hắc Sơn bộ lạc. Đều đã nghỉ ngơi một trận, nuôi một chút khí lực các liên quân nhao nhao đứng lên, cầm vũ khí, đi theo riêng phần mình tộc trưởng sau lưng, chỉnh tề đội ngũ, liền muốn hướng Hắc Sơn bộ lạc phương hướng mà đi. Dũng sĩ đại nhân, phía trước phát hiện Hắc Sơn bộ lạc địch nhân. Đúng vào lúc này, phía trước canh gác A Lương hô một tiếng nói. Chúng tộc trưởng nghe tiếng kinh hãi, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cơ tặc, thế nào xử lý dũng sĩ? Cơ tặc hừ một tiếng, nắm chắc mâu sắt, chẳng lẽ các ngươi liền không có trải qua tao ngộ chiến à? Để mọi người chuẩn bị. Cơ tặc dứt lời hạ, chỉ có xương cốc tộc nhân trong bộ lạc cứng thanh, giống cái khác liên quân đều vẫn còn có chút bối rối. Xoay người bên trên lưng hổ, cơ tặc giơ lên mâu sắt, kêu to một tiếng, giết. Nói cật, cơ tặc một hổ đi đầu. Hai bên trái phải là ác cự cùng thổ sơn hai cái to như cột điện hán tử theo sát mà lên. Chật vật từ bạch hổ bộ lạc bên trong chạy ra A Khuê hùng hùng hổ hổ, hắn quay đầu liếc mắt nhìn người đeo sau hơn 30 tộc nhân, hồi tưởng lại trở lại bộ lạc lúc Hắc Sơn nói cho hắn, cầm lao khí, tìm tới Hắc Hùng, đi giết những cái kia có can đảm phản kháng Hắc Sơn dũng sĩ sâu kiến, một tên cũng không để lại, muốn dùng máu tươi của bọn hắn đến hiển lộ rõ ràng Hắc Sơn bộ lạc vô thượng địa vị. A Khuê nắm chặt nắm đấm, trong lòng hùng hùng hổ hổ. Thật sự cho rằng Hắc Sơn dũng sĩ không dám giết các ngươi đúng không? Nếu không phải xem ở mỗi ngày có thể thu hoạch nhiều như vậy con mồi điều kiện tiên quyết, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều chỉ xứng làm Hắc Sơn dũng sĩ đồ ăn. A Khuê đại nhân, nhìn. Một cái Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người bỗng nhiên tay chỉ về đằng trước màn mưa hồ. A Khuê sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, liền thấy trong mưa to có một người vượt hổ nắm mâu, lớn tiếng kêu giết, bụi lâm bên trong ẩn ẩn có vô số bóng người lăn lư. Kia, đó là cái gì? A Khuê vô ý thức thì thào. Một cái Hắc Sơn bộ tộc ăn thịt người dậm chân một cái, A Khuê đại nhân, vậy khẳng định là xương cốc bộ lạc cơ tặc, mảng lớn trong dãy núi chỉ có hắn nuôi một đầu nhận xỉ hổ. Không có khả năng, xương cốc bộ lạc gần nhất biểu hiện như thế thuận theo, làm sao có thể là bọn hắn? Mà lại Hắc Hùng đại nhân đi cũng là xương cốc bộ lạc, nếu như là xương cốc bộ lạc, Hắc Hùng đại nhân làm sao lại không có một chút tin tức? A Khuê hét dài một tiếng xuyên thấu qua mưa to, thanh âm như vượng gáy cửu thiên như vậy to rõ. A Khuê vô ý thức ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh vọt tại không trung. Nhìn kỹ, lại là một đầu nhận xỉ hổ. Trên lưng hổ ngồi một người tay cầm mâu sắt, bên hông buộc lấy một cái đầu lâu. Hắc Hùng đại nhân nhìn thoáng qua, A Khuê liền nhận ra cái đầu kia chủ nhân. Đáng chết, Hắc Hùng đại nhân, vậy mà là Hắc Hùng đại nhân đầu lâu. Bịch, một tiếng vang trầm, nhận xỉ hổ rơi vào A Khuê người đeo sau, doa đến những cái kia bộ tộc ăn thịt người đều nhao nhao tránh ra khoảng cách, không dám cùng chi giao phong. A Khuê bỗng nhiên quay đầu, mới quay người, liền nghe siêu một tiếng, một thanh mâu sắt trực tiếp tết lại tới. Tình huống khẩn cấp hạ, A Khuê nhiều năm qua kinh nghiệm cứu mạng hắn, cơ hồ là vô ý thức, thân thể của hắn liền làm ra phản ứng. Phốc phốc, mâu sắt đâm vào A Khuê bả vai, đau hắn nhịn không được một tiếng hét lên vì đau, cùng lúc đó, trong tay hắn lao khí, càng là rơi xuống trên mặt đất. Đáng chết, đáng chết. Cơ tặc, ngươi cũng dám tập kích vĩ đại Hắc Sơn dũng sĩ, các ngươi coi rồi, xương cốc bộ lạc xong rồi. Chúng một mâu, A Khuê chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại là kích phát ra đến hắn thực chất bên trong hung ác, tay phải bổ một cái, bắt lấy cơ tặc kia còn đâm vào bả vai mâu sát, phẫn nộ lớn tiếng mắng. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền nghe đến sau đầu đem đại địa đều cho rung chuyển, đem trên trời nước mưa đều cho đánh tan, gào thét hò hét. Lúc ấy A Khuê sững sờ, vô ý thức quay đầu lại nhìn. Lọt vào trong tầm mắt vô số, xem xét không quyết, liên miên không ngừng cơ hồ muốn đem toàn bộ Lâm Tử nhồi vào người, cơ hồ liền đem A Khuê dọa cho ngốc ngay tại chỗ. Kia là bao nhiêu người? Đáng chết, Lâm bộ lạc, Cao Sơn bộ lạc, còn có Mây bộ lạc, làm sao nhiều như vậy bộ lạc sẽ cùng một chỗ xuất hiện ở đây?